Chương 123, cùng Tiêu gia đích nữ đính hôn, 2/1, 1, chương 123, cùng Tiêu gia đích nữ đính hôn, 2/1, 1, chiến đấu chân chính bắt đầu sau. Tiêu Nghị nội tâm mới cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Hắn tại Nguyên Anh kỳ đắm chìm mấy trăm năm, một thân chiến kỹ thân pháp sát phạt tổ hợp sớm đã diễn hóa đến lô hỏa thuần thanh. Thật không nghĩ đến, mấy bộ sát phạt kỹ xuống, đúng là nắm không được Phương Duyên mảy may. Sự cường đại của hắn linh lực đánh vào trên thân Phương Duyên không nổi lên mảy may gợn sóng, ngược lại là hắn, tại Phương Duyên song quyền vùng vẫy phía dưới, liên tục bại lui, dần dần có chút giật gấu ba bay. Cũng may, thời khắc mấu chốt Tiêu gia bát tổ Tiêu Chiến tới. Tiêu Nghị, Phương trưởng lão người tới là khách, ngươi còn không ngừng tay. Hắn giả bộ răn dạy Tiêu Nghị, kỳ thực là đang vì Tiêu Nghị cứu danh dự. Tiêu Nghị tự nhiên cũng là nhân tình, vội vàng thừa dịp này kéo ra thân vị, đồng thời hừ lạnh một tiếng lấy đó đối với Phương Duyên mãnh liệt khó chịu. Phương Duyên cũng không bóc trần hai người. Dù sao chuyến này rơi vào Tiêu gia, vốn là hắn đối lý trước. Nếu không phải đối thủ là Nguyên Anh tu vi Tiêu Nghị, hắn cũng không có khả năng như vậy nhẹ nhõm liền hóa giải xông lầm Tiêu gia trọng địa hiểu lầm. Thế là, hai tay của hắn ôm quyền đối với Tiêu Chiến nhấc lên. Tiêu tiền bối, chúng ta lại gặp mặt. Trước đây Phương Duyên từng bồi thường Tiêu gia 300 vạn cực linh, lúc ấy chính là Tiêu Chiến ra mặt ứng phó. Ngươi lại tới làm cái gì? Tiêu Chiến sắc mặt khó coi nói, ta là tới. Phương Duyên nói xong, ánh mắt lại là ở phía dưới Tiêu thị tộc nhân bên trong tìm kiếm. Khi một đạo bóng hình xinh đẹp xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn lúc, hắn cũng đúng lúc nói ra nửa câu sau. Hướng trăng non cô nương cầu hôn. Lời này vừa nói ra, Tiêu thị tộc nhân ánh mắt nhao nhao tập hợp tại trên thân Tiêu Tân Nguyệt. Mà Tiêu Tân Nguyệt thì là vô cùng kinh ngạc nhìn xem Phương Duyên. Nhưng nàng ở trên người Phương Duyên nếm qua một lần thua thiệt, biết rõ vô lợi không dậy sớm Phương Duyên tuyệt đối không phải thật tới Tiêu gia để cập với nàng thân. Nàng vừa định chủ động cự tuyệt, không nghĩ lại cùng Phương Duyên sinh ra bất luận cái gì gặp nhau. Không ngờ, Phương Duyên lại là tại nàng mở miệng phía trước, đúng là thân ảnh lóe lên, quỳ một gối xuống tại trước mặt nàng. Mà trong tay của hắn, còn nâng một chùm dùng ngũ hành linh khí huyền hóa ra tới lại lóe ra rực rỡ mở mịt rực rỡ hoa hồng đóa. Mọi người chỉ nghe Phương Duyên lớn tiếng nói, "Trăng non, từ nhìn thấy ngươi lần đầu tiên, ta liền thích ngươi, mời ngươi gả cho ta đi." Phương Duyên biết mình nói câu nói này rất lúng túng, có thể hắn nhưng lại không thể không nói. Bằng không Tiêu Tân Nguyệt không chủ động tỏ thái độ lui ra thánh nữ tranh cử, hắn làm sao có thể nắm giữ Cao Ly trở thành thánh nữ sau đó tông môn cùng Cao gia đối với nàng chỗ chút xuống khổng lồ tài nguyên tu luyện. Đến mức Tiêu thị tộc nhân đều là đã bị Phương Duyên cử động lần này cho khiếp sợ đến. Tuy ý bọn hắn kiến thức rộng rãi, nhưng chưa từng trải qua loại này trải diện. Phải biết rằng, coi như không nói Phương Duyên là bây giờ hắc bảng người thứ nhất, vẻn vẹn là hắn thân phận trưởng lão cùng tọa tuổi, cũng có thể là do trăng non quỷ giảm xuống đất mới đúng. Không nghĩ tới hắn lại có thể chủ động quỳ gối tại một tên tiểu bối trước mặt. Mặc dù chỉ là một gối quỳ xuống, nhưng một màn này đã để tính cả Tiêu Chiến ở bên trong tất cả mọi người đều cả kinh có chút không biết làm sao. Tiêu Chiến càng là ở trong lòng âm thầm cảm khái, người này co được giãn được, đúng là đại tài vậy. Toàn trường chỉ có Tiêu Tân Nguyệt không có cảm thấy khiếp sợ, mà là đỏ bừng khuôn mặt của mình. Nàng cũng không phải bị Phương Duyên câu kia gả cho ta làm cho đỏ bừng mặt, mà là phía trước một câu thích người dần dần trở nên có chút ý nghĩ kỳ quái. Tiêu Tân Nguyệt thở nhỏ tính cách điêu ngoa, có thể tư duy lại cực kỳ nhạy bọn. Nàng hiểu lời nói, thường thường cùng người bình thường có chỗ khác biệt. Làm cái này bốn cái hiện lên ở trong đầu của nàng lúc, nàng trong nháy mắt liên tưởng tới một đêm kia bị Phương Duyên khi dễ cái kia đều là nước mắt hình ảnh. Như vậy càng nghĩ, thân thể mềm mại của nàng đúng là mềm nhũn, giống như là không còn xương một dạng, thẳng tắp co quắp hướng về phía Phương Duyên. Nhưng cử động lần này tại không rõ cho nên mọi người trong mắt, còn tưởng rằng Tiêu Tân Nguyệt là chủ động tại đối với Phương Duyên có mang đưa báo đây. Kết quả là, hai người cứ như vậy tại Tiêu thị tộc nhân chứng kiến bên dưới, tại ôm nhau. Có nhục nhã nhận a. Quả thực chính là đổi phong bại tục. Tiêu Chiến tức giận đến râu đều đứng lên. Hắn chỉ vào trong đám người cái nào đó phong bận mỹ phụ nói, cái kia người nào, ngươi mau đem trăng non mang đi. Mỹ phụ tự nhiên là Tiêu Tân Nguyệt mẫu thân, nhận đến lao tổ ý chỉ nàng đội vàng xách theo váy hướng nữ nhi cùng Phương Duyên vị trí chạy tới. Có thể Phương Duyên lại là ôm chặt lấy yếu đối vô lực Tiêu Tân Nguyệt, đồng thời nhỏ giọng uy hiếp nói, ôm chặt ta, bằng không bóp nát ngươi ấm bảo. Vốn là mơ hồ Tiêu Tân Nguyệt nghe lời ấy, thân thể càng là biến thành một đoàn bột nhão. Hai tay của nàng vô lực dính tại Phương Duyên trên cổ, thật giống như mất đi linh hồn thú đông bé con đồng dạng. Thái độ như thế, vừa lúc cho Phương Duyên sáng tạo ra gạo nấu thành cơm thời cơ. Thế là hắn miệng rộng mở ra, hung hăng ngậm chặt Tiêu Tân Nguyệt màu đỏ thắm cái miệng anh đào nhỏ nhắn. A! Xung quanh truyền đến từng trận tiếng kinh hô. Đừng nói là Tiêu thị nhất tộc các nữ nhân nhao nhao xấu hổ nhắm mắt lại không dám nhìn thẳng một màn này hình ảnh, liền cực kỳ cá biệt nam nhân đều cảm thấy đỏ mặt. Phương Duyên, quá mẹ hắn không phải thứ gì. Thế mà tại trước mặt mọi người xâm phạm bọn hắn Tiêu thị nhất tộc hòn ngọc quý trên tay, còn có vương pháp sao? Còn có pháp lệnh sao? Cho tới khi Trăng Non Chi Mẫu đi tới trước mặt hai người sau đó, nàng động thủ kéo ra hai người cũng không phải, không kéo dài hai người cũng không phải. Tại mấy cái do dự ở giữa, mỹ phụ đúng là bị không biết xấu hổ một đôi nam nữ cho hung hăng tức khóc. Nàng run rẩy ngón tay, mắt rưng rưng quan chỉ hướng Phương Duyên, "Ô ô ô. Phương Duyên, ngươi nhanh im miệng." Trăng Non mẫu thân tựa hồ cùng Trăng Non là hai loại tính cách khác nhau, cảm giác nói chuyện rất ôn nhu. Phương Duyên trong đầu nghĩ như vậy, nhưng ngoài miệng lại không lưu tình chút nào. Chỉ cần Tiêu Tân Nguyệt không ngạt thở, hắn tuyệt không nhả ra. Cuối cùng, vẫn là sẽ không thông khí Tiêu Tân Nguyệt cảm giác chính mình sắp nín mất đi, mới cố gắng dây rủa đẩy ra Phương Duyên. "A." "Hô." Tiêu Tân Nguyệt miệng lớn phun hô hấp, làm nàng lần nữa khôi phục lý trí, nhìn hướng xung quanh lúc, mới phát hiện nguyên bản tờ mờ sáng đã sớm bị từ từ bay lên mặt trời đỏ cho thay thế, mà các tộc nhân sớm đã tản đi. Như thế nói đến, nàng cùng Phương Duyên thế mà cứ như vậy ôm hôn lấy trọn vẹn nửa canh giờ lâu. Nghĩ tới đây, cảm giác triệt để không mặt mũi gặp người, Tiêu Tân Nguyệt khóc lóc kể lể, "Phương Duyên, ngươi tên hôn đản đến cùng muốn như thế nào? Cưới ngươi?" "Thật sự?" Tiêu Tân Nguyệt tiếng khóc im bặt mà dừng, nàng ngước mắt nghiêm túc nhìn hướng Phương Duyên. Phương Duyên khẳng định nói, "Thật sự." "Hừ, tiện nghi ngươi." Tiêu Tân Nguyệt có chút nhếch lên vẻ miệng, không biết là mừng rỡ vẫn là ngạo kiểu. Tiêu Viễn Giang trầm giọng nói, "Phương Duyên, ngươi khẳng định muốn cưới nữ nhi của ta. Việc đã đến nước này, Tiêu gia chỉ có thể thỏa hiệp." Dù sao một màn kia rất nhiều tộc nhân đều nhìn thấy, là nữ nhi của hắn chủ động đầu nhập vào Phương Duyên ôm ấp. Chỉ bất quá Tiêu Viễn Giang thậm chí cũng không biết nên như thế nào xưng hô Phương Duyên. Theo đạo lý, Phương Duyên bối phận thế nhưng là so với hắn đều lớn hơn, nhưng Phương Duyên mà lại muốn cưới nữ nhi của hắn. Nhạc phụ tại thượng, xin nhận tiểu tế túi đầu. Phương Duyên chắp tay một cái, lần này lại là không có giống bình thường con rể giống nhau quỳ xuống. Hắn cho Tiêu Tân Nguyệt một gối quỳ xuống, cái kia cũng thuộc về tán tỉnh một loại phương thức, thuận tiện gia tăng một chút Tiêu Tân Nguyệt yêu thương tham số. Chương 123, cùng Tiêu gia đích nữ đính hôn, 2/1/2, chương 123, cùng Tiêu gia đích nữ đính hôn, 2/1/2, nhưng để cho hắn một cái hơn 500 tuổi lão đầu tử cho một cái ngoài 40 tuổi trẻ tiểu bối quỳ xuống, vậy liền tuyệt đối không thể. Đối với cái này, Tiêu Viễn Giang cũng không có để ý, dù sao Phương Duyên khoảng thời gian này tại Ly Hỏa Tông đưa tới hoành động, đủ để cho tất cả mọi người cảm nhận được, Phương Duyên tương lai có hy vọng. Có lẽ hắn có thể trở thành so với lúc trước Tiêu gia 10 tổ Tiêu Phàm còn muốn danh chấn tu luyện giới người phong lưu. Cùng lúc đó, một bên khác, Tiêu Mẫu cũng tại răn dạy Tiêu Tân Nguyệt. "Tiêu Tân Nguyệt, ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra? Làm sao có thể tại nhiều người như vậy trước mặt chủ động hôn Phương Duyên đâu?" "A." Tiêu Tân Nguyệt sửng sốt một chút, nguyên lai là chính mình chủ động sao? Chính mình hoàn toàn quên đi ai? Tất nhiên Mẫu thân đều nói như vậy, vậy nhất định không sai được. Chẳng lẽ chính mình trong tiềm thức cũng là ưa thích bị Phương Duyên khi dễ sao? "Ba." Tiêu Mẫu nhẹ bột một chút nữ nhi cái óc. "Đừng cho lão nương trang mơ hồ," nói, "vì cái gì như vậy đổi phong bại tục, mất mặt xấu hổ." Vẫn như cũ đắm chìm tại chính mình ảo tưởng thế giới bên trong Tiêu Tân Nguyệt, mơ mơ màng màng nói, "bởi vì Phương Duyên rất lợi hại, nữ nhi cũng rất dễ chịu." Tiêu Mẫu trong lòng hơi hồi hộp một chút, "cái gì rất lợi hại?" "Chính là hắn vô cùng." "Cũng không có a, ha ha ha." Tiêu Tân Nguyệt kém chút buột miệng nói ra. Cũng may, thời khắc mấu chốt nàng dùng ngây ngốc đủ cười che giấu đi qua. Nhưng Tiêu Mẫu há lại hạ người bình thường. Nàng một cái chính là ôm Tiêu Tân Nguyệt, sau đó đem nàng thả tới tại trên giường. Đồng thời cưỡng ép hao lên váy tại Tiêu Tân Nguyệt dãy rủ bên dưới nghiêm túc quan sát. Cái này nhìn qua xem xét, Tiêu Mẫu chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, mắt tối sầm lại. Chờ quay trở lại sau đó, tiện tay cầm lấy cuối giường cái chổi rơm hung hăng đập tại Tiêu Tân Nguyệt khe mông bên trên. "Ngươi cái này không biết liêm sỉ nghịch nữ, tức chết lão nương. Nhìn lão nương hôm nay đánh không chết ngươi." "Ô ô ô." Tiêu Tân Nguyệt ủy khuất ba ba nói, "là Phương Duyên làm đến, ngươi đánh nữ nhi có bản lĩnh gì, ngươi có bản lĩnh đi đánh Phương Duyên cái mông a. Ngươi cái này không che đậy miệng nghịch nữ, còn dám mạnh miệng." Tiêu Mẫu tức giận đến mặt đỏ dần. Giây lát, làm Tiêu Mẫu đeo kính hồng hồng Tiêu Tân Nguyệt xuất hiện ai Phương Duyên trước mặt lúc. Phương Duyên kinh ngạc nói, "Nhạc Mẫu đại nhân, Nguyệt Nhi nàng làm sao vậy?" Tiêu Mẫu mất tự nhiên giải thích nói, "không có gì, nói chung nàng cảm thấy chính mình phải lập gia đình, có chút thương cảm khóc một hồi." Sau đó nàng lời nói xoay chuyển, "ha ha, Phương Duyên, cái kia ngày hoàng đạo Tiêu gia bên này sẽ định tốt, ngươi sẽ chờ cưới trăng non liền tốt, ta đi chuẩn bị một chút ăn trưa, hai người các ngươi tuổi trẻ. Ha ha, các ngươi trò chuyện." Nàng nhìn xem Phương Duyên một bộ môi hồng răng trắng thiếu niên tuấn mỹ dáng dấp, kém chút buột miệng nói ra một câu, "người trẻ tuổi." "Đúng rồi, Xà Sung đâu?" "Nhạc phụ sao, hắn nói có việc rời đi." "Ân, vậy các ngươi trước trò chuyện a." Nói xong, Tiêu Mẫu cũng rời đi nơi đây. Mà Phương Duyên nhìn qua Tiêu Mẫu cũng như chạy trốn rời đi bóng lưng, không khỏi kinh ngạc nói, "nương ngươi vẫn rất dễ nói chuyện." Tiêu Tân Nguyệt tút tút miệng nhỏ, "đó là nàng sợ ngươi không cần ta nữa." Nói xong, Tiêu Tân Nguyệt đột nhiên không giải thích được giang hai cánh tay ra. "Làm gì?" Phương Duyên mắt lộ ra không hiểu. "Ôm một cái, ta vì ngươi bị Mẫu thân đánh tơi bời dừng lại cái mông, đau chết mất, đều sưng lên. Ta xem một chút vết thương à." Nhìn Nhạc Mẫu đại nhân một bộ dáng ôn nhu, không giống như là sẽ đánh người. Nói xong, Phương Duyên chính là ôm lấy Tiêu Tân Nguyệt đi trong phòng. "Nương ta nhất là tương phản nha." "T. Đau đâu, Phương Duyên ngươi là biến thái sao? Địa phương nào đều thân?" Tiêu Tân Nguyệt mặc dù ngoài miệng mắng Phương Duyên, nhưng trong lòng lại vô tận vui vẻ. Phương Duyên thế mà không chê nàng nơi đó, xem ra hắn hẳn là thật sự ưa thích chính mình. Làm đi mà quay lại, Tiêu Mẫu nở nụ cười đi vào gian phòng, đồng thời nghe được trong phòng ý vị sâu xa âm thanh sau. Nàng tức giận đến kém chút trực tiếp đưa trong tay linh quả bản ngã trên mặt đất. Cái này không muốn mặt xú nha đầu, chính mình vừa rời đi một hồi liền không nhịn được câu dẫn Phương Duyên. Đến mức nàng vì cái gì không có hoài nghi Phương Duyên? Đương nhiên là bởi vì Phương Duyên dáng dấp giống như là một bộ thâm tình chân thành người thành thật dáng dấp, liền giống như dạng sáng lúc ấy, nếu như không phải nữ nhi chủ động ôm ấp yêu thương, các tộc nhân làm sao lại xấu hổ thoát đi hiện trường phát hiện án. Nàng đang muốn rời đi, lại là gặp chính mình phu quân Tiêu Viễn Giang cũng đi đến. Xuyệt. Tiêu Mẫu tranh thủ thời gian tại khóe môi đưa ra một ngón tay. Tiêu phụ nghe xong, chính là minh bạch nguyên nhân. Sắc mặt của hắn lập tức trở nên xanh xám. Dù cho Phương Duyên trở thành con rể của hắn, nhưng nhân duyên chưa thành, Phương Duyên liền như thế thất lễ, cũng để cho hắn cảm thấy cực hạn phẫn nộ. Tựa hồ nhìn ra phu quân ý muốn báo nổi, Tiêu Mẫu tranh thủ thời gian lôi kéo Tiêu phụ rời đi nơi đây. Giây lát, làm hai người tới một chỗ tĩnh mịch trong sương phòng lúc, Tiêu phụ cuối cùng là không nhịn được cầm lấy chén trà trên bàn hung hăng vùng tại trên mặt đất. cái này đáng chết Phương Duyên, khinh người quá đáng. Thế gian này chỉ có phụ thân có thể cảm nhận được chính mình vất vả nuôi lớn nữ nhi bị bên ngoài tóc vàng con heo thối ủi cái chủng loại kia đau lòng cùng cảm giác bất lực. Tiêu Mẫu lại là tại giữ gìn Phương Duyên, ngươi tóc rối bởi cái gì tính tình, còn không phải ngươi bình thường làm hư Nguyệt Nhi. Ý của ngươi là Nguyệt Nhi chủ động. Tiêu phụ mắt lộ ra khiếp sợ. Tiêu Mẫu bất đắc dĩ nói, buổi sáng tất cả mọi người nhìn thấy, còn có thể có giả hay sao? Hơn nữa ta đã kiểm tra qua, Nguyệt Nhi sớm đã không phải là hoàn bích chi thân, ngươi bây giờ trách cứ Phương Duyên, nếu là Phương Duyên trở mặt không nhận nợ, đến lúc đó Tiêu gia nhưng là càng thêm mất mặt. Ai? Làm sao lại như thế nào đây? Nguyệt Nhi rõ ràng là cái nghe lời cô gái ngoan ngoãn, nhất định là Phương Duyên lừa gạt nàng tình cảm. Tiêu phụ từ đầu đến cuối chính không thể tin được nữ nhi sẽ như thế không chịu nổi. Dù cho nữ nhi bình thường tùy hứng điêu ngoa, ưa thích đánh chửi trách phạt người hầu thị nữ, nhưng ở Tiêu phụ trong lòng, nàng vĩnh viễn là thuần khiết vô hạ tiểu bạch liên hoa. Bất quá cũng không có quan hệ, cũng may chúng ta còn trẻ, ngôi phế đi một cái còn có thể tái sinh một cái. Vẫn là thôi đi. Tiêu phụ biết nữ nhi giờ phút này đang bị Phương Duyên cái kia hôn đản ức hiếp, hắn nào có tâm tình cùng Tiêu Mẫu làm loại chuyện này. Làm sao vậy? Tiêu Mẫu mắt lộ ra không hiểu. Nàng đang đứng ở như hổ như rồng nhân kỷ. Đáng tiếc Tiêu phụ những năm gần đây nhưng thủy chung say mê tại tu luyện, nàng đã rất lâu không có đạt được ý tạng. Ngày bình thường nếu là có tưởng niệm, cũng chỉ là dùng giác tiên sinh miễn cưỡng duy trì sinh kế. Tiêu phụ bi thương nói, chờ thêm 2 năm nói sau đi, nếu là chúng ta lại có cái nữa nhi, suy nghĩ một chút về sau sẽ bị nam nhân khác ức hiếp, ta liền đau lòng. Tiêu Viễn Giang, ngươi có ý tứ gì? Ngươi là đang trách lão nương không sinh ra nhi tử sao? Ôn Nhu Tiêu Mẫu trong nháy mắt trở nên ánh mắt bất thiện, mà trong lòng nàng nguyên bản thật vất vả góp nhặt lên dục vọng cũng tại trong khoảnh khắc hóa thành hư vô. Phu nhân, ta không phải ý tứ này, ngươi nghe ta giải thích. Kỳ quái đâu, nương ta làm sao còn chưa tới? Tiêu Tân Nguyệt xoay người ngủ lại, mặc áo ngủ sau đó chính là hướng ra ngoài vận đi đến. A, có rửa sạch linh lưu nho, chẳng lẽ nương ta đã tới? Tiêu Tân Nguyệt vui sướng bưng nho đi đến. Thân là kết đan tu sĩ, thân thể nàng tính dẻo dai cùng sức khôi phục vô cùng tốt. Chương 123, cùng Tiêu gia đích nữ đính hôn, 2/1/3, chương 123, cùng Tiêu gia đích nữ đính hôn, 2/1/3, dù cho nàng gặp phải tựa như mưa to gió lớn bất rồi, nhưng bây giờ đã khôi phục cái 7-8 phần. Phu quân, ăn nho đi. Làm Tiêu Tân Nguyệt thấy được Phương Duyên đã ngồi ở bàn trang điểm trước gương đồng, nàng nhịn không được bật cười. Thì ra phu quân cũng ưa thích xú mỹ sao? Người đều thích chứ diện. Phương Duyên như vậy đáp lại. Trên thực tế, hắn chỉ là tại nhìn trong gương cái bóng thuộc về mình một từ. Ký chủ, Phương Duyên tư chất, giáp đẳng cửu thành năm, cực phẩm thủy linh căn, thượng phẩm kim linh căn, thượng phẩm hỏa linh căn, thượng phẩm thủy linh căn, trung phẩm mộc linh căn, trung phẩm thổ linh căn, 2, 3, trung phẩm hỏa linh căn, trung phẩm thủy linh căn phạm nguyên, 839 năm tu vi, kết đan đại viên mãn mục từ bên trong cực phẩm thủy linh căn đến từ Lan Du Nhi, mà đổi thành bên ngoài tân sinh đi ra trung phẩm hỏa linh căn, trung phẩm thủy linh căn cùng với trung phẩm thổ linh căn thì là phân biệt đến từ Mục Thi Thi, Tiêu Tân Nguyệt cùng Phó Lăng Xuân. Bất quá theo bưng đĩa Tiêu Tân Nguyệt đi tới, nàng mục từ cũng đập vào đến Phương Duyên tầm mắt. Mục tiêu, Tiêu Tân Nguyệt tư chất, giáp đẳng hai thành, thượng phẩm thủy linh căn yêu thương, 66 tăng thêm, đã rút ra, làm lệnh bên trong phu quân đang nhìn cái gì đâu. Tiêu Tân Nguyệt ngượng ngùng cười một tiếng, lập tức bước lên một cái ẩn chứa linh vận linh lưu nho đưa đến Phương Duyên bên miệng. Tình cảnh này, để cho Phương Duyên nghĩ đến cái nào đó điển cố, hắn cười xấu xa cự tuyệt. Ta có bệnh bao tử, ăn không được nửa điểm cứng rắn cơm, Nguyệt Nhi giúp ta ấm mềm, bằng không ta cũng không ăn. Người xấu. Nhĩ nha nhĩ nhảnh Tiêu Tân Nguyệt càng thêm đỏ bừng mặt. Lại được đến Phương Duyên khai phá sau đó. Nàng làm sao không hiểu Phương Duyên ấm mềm là có ý gì? Thế là, nàng lại lấy xuống hai cái trong suốt long lanh linh lưu nho, đưa bọn họ ba cái cùng nhau ngậm vào đến miệng. Nguyệt Nhi, ngươi nói Ly Hỏa Tông nữ tu vì sao phần lớn đều là thủy linh căn cùng hỏa linh căn đâu? Tiêu Tân Nguyệt cười nói, làm sao? Phu quân là cảm thấy bản phu nhân còn chưa đủ thủy nhuận sao? Không phải, chính là cảm thấy thổ linh căn nữ tu tựa hồ rất ít. Phương Duyên tại Ly Hỏa Tông cũng đã gặp không ít một linh căn nữ tu, mà ở trong đó người nổi bật, không thể nghi ngờ chính là nắm giữ cực phẩm một linh căn Lạc Vận. Nhưng có thượng phẩm thổ linh căn nữ tu, hắn chỉ gặp qua hai người. Thứ nhất, Cơ Linh, thứ hai, Phó Lăng Xuân. Nói lên Phó Lăng Xuân, Phương Duyên cảm thấy chính mình cần thiết phải tiến về một chuyến phó gia cho Phó Lăng Xuân một cái công đạo. Hắn đã nhìn qua ngày hoàng đạo, sau 3 tháng đầu tháng 7-8, thích hợp gả cưới, đến lúc đó cùng nhau đem Mục Thi Thi, Tiêu Tân Nguyệt, Phó Lăng Xuân ba cái đều lấy được. Lúc này, Tiêu Tân Nguyệt phân tích tỉnh lại Phương Duyên trầm tư. Ta cảm thấy nói chung cùng Ly Hỏa Tông linh mạch có quan hệ, một phương khí hậu nuôi một phương người, Ly Hỏa Tông là tu chân giới có được hỏa linh căn nhiều nhất tu sĩ, rõ ràng Têu Ly Hỏa lại hết lần này tới lần khác nhất không thể rời đi hỏa. Ân, không phải không có lý. Mềm nhũn sao? Phương Duyên đem Tiêu Tân Nguyệt ôm vào trong ngực. Tiêu Tân Nguyệt xấu hổ dùng hai tay che lại mặt mình, thì thầm nói, còn không có đấy, ta cũng không phải là Bạch Miểu Miểu sư tỷ hỏa linh căn thể chất, nào có dễ dàng như vậy đưa bọn họ ấm mềm. Không sao, ta trước thử một chút bị. Vậy chính ngươi lấy tốt. Không cần, ngươi đưa ta. Chán ghét, người xấu. A, ăn ngon sao? Tiêu Tân Nguyệt ngoài miệng mặc dù tại kháng cự, nhưng nàng mục từ bên trong yêu thương lại tại khoanh tròn tăng mạnh. Chỉ chốc lát sau, chính là đến 81 điểm. Như vậy, cũng để cho Phương Duyên mò thấy như thế nào mới có thể đem Tiêu Tân Nguyệt yêu thương giá trị triệt để quét đầy lỗ thủng. Đại khái là xấu hổ cùng cấm kỵ quỷ dị lực lượng. Kết quả là, nhẹ nhai lấy có chút mềm nhũn linh lưu nho Phương Duyên, hỏi lần nữa, Nguyệt Nhi, cha ngươi cùng nương ngươi chia phòng đã ngủ chưa? Vẫn là cùng giường ngủ. Tiêu Tân Nguyệt ánh mắt trong nháy mắt trở nên cảnh giác lên. ngươi muốn làm gì? Phương Duyên một bên đem mới mẻ nho nhét vào Tiêu Tân Nguyệt miệng, một bên đáp lại, ngươi trước trả lời ta. Trong thoáng chốc, hắn nhìn xuống Tiêu Tân Nguyệt vào giờ phút này ngượng ngùng khó nhịn dáng dấp, đông nhiên nghĩ đến một việc. Cảnh này có lẽ càng thêm vừa xứng với Kim Liên. Nàng mới là cái này phiên bản tốt nhất nhân vật nữ chính mới đúng. Đa đa say mê tại tu luyện, hắn cùng mẫu thân tựa hồ phân rất nhiều năm. Vậy thì tốt quá, chờ ngày khác chúng ta mẹ ngươi chứ ngoài cửa sổ mặt luận bàn một chút. Muốn chết rồi ngươi. Tiêu Tân Nguyệt xấu hổ thần sắc kích động, thân thể mềm mại run lên. Điều tiêu tiêu. Mấy cái linh lưu nho. Trong một chớp mắt, tựa như đạn tháo, đánh xuyên chạm chỗ cửa sổ cột, bay đến ngoài viện. Phương Viên trong lòng bàn tay vận chuyển ra một cái cường đại lực phản hồi. Một phát bắt được, khoảnh khắc đem ba viên nho luyện hóa vào miệng. Như vậy đẹp ư, không thể lãng phí. Hoàng phu quân, Nguyệt Nhi cảm giác triệt để không thể rời đi ngươi. Gặp Phương Duyên đối với chính mình lại như vậy mê luyến, Tiêu Tân Nguyệt ánh mắt mê ly, nội tâm là vừa mừng vừa sợ. Mà nàng yêu thương giá trị cũng tại ngắn ngủi nửa hơi ở giữa, tăng vọt đến 99. Cách lấy mát chỉ số, chỉ kém một điểm. Phương Duyên không khỏi mắt lộ ra cổ quái. Thế mà còn giữ lại một điểm quanh co khe hở, chẳng lẽ Tiêu Tân Nguyệt nội tâm cũng tại chờ mong chuyện kia phát sinh. Tới gần buổi trưa hứa, tại Tiêu thị tộc nhân chứng kiến bên dưới, Phương Duyên cùng Tiêu Tân Nguyệt hôn kỳ cuối cùng định tại sau 3 tháng đầu tháng 78. Đương nhiên, cũng có người nghi vấn Phương Duyên không có lựa chọn cao nhất quy cách cầu hôn lễ nghi tới đón cưới Tiêu Tân Nguyệt, có hay không hợp với tình lý. Mỗi khi lúc này, Tiêu Mẫu liền sẽ đứng ra giúp Phương Duyên nói chuyện, giống như là đang lo lắng Phương Duyên sinh khí đổi ý không cưới Tiêu Tân Nguyệt đồng dạng. Nhìn nhân gia thân sinh phụ mẫu đều không nhắc tới ra cái gì bất mãn, còn lại tộc nhân đương nhiên cũng không còn quản việc không đâu. Sau đó, Phương Duyên cùng Tiêu gia đích nữ Tiêu Tân Nguyệt thông ra tin tức, tựa như cùng đã mọc cánh một dạng, truyền khắp toàn bộ Ly Hòa Tông. Phó Lăng Xuân, Mục Thi Thi, Cao Ly cùng với vừa mới đóng một vòng tiểu quan Liễu Như Yên, đang nghe việc này về sau, thần sắc đều là lộ vẻ xúc động. Ngày đó chạm vào tối, Liễu Như Yên chính là quyết định đích thân tiến về Phiêu Miểu Phong một chuyến, chuẩn bị chất vấn Phương Duyên, vì sao loạn nàng đạo tâm. Mà Mục Thi Thi thì là đoán trách một đám trưởng bối. Đều tại các ngươi do dự dự, nhìn hiện tại để cho Tiêu Tân Nguyệt tiểu nha đầu này kẻ đến sau ở lên đi. Đối với cái này, Mục gia gia chủ Mục Ưng liên tục cười khổ, hắn không nghĩ tới Phương Duyên cư nhiên như thế không theo sáo lộ ra bài. Rõ ràng bọn hắn đều đã cùng Lăng Bảo phân các Khương Nguyên nói tốt việc này. Đến mức Phó Lăng Xuân, tính cách vốn là quái gở cố chấp nàng, càng trở nên trầm mặc ít nói, cũng không có tâm tư tại tu luyện, mà là trốn đến trong chăn lén lút lau nước mắt. Trong tứ nữ chỉ có Cao Ly, nội tâm hưng phấn không thôi. Nguyên bản nàng còn tưởng rằng mình cùng Tiêu Tân Nguyệt ở giữa vì tranh đoạt thánh nữ vị trí muốn có một tràng ác chiến muốn đánh, không nghĩ tới cách mình rời đi Phương Duyên vẫn chưa tới một tháng, Ly Hỏa Tông phát sinh hết thảy tựa như thương hải tam điện, làm nàng thật lâu không cách nào tiêu tan. Nhưng càng như vậy, lại càng là để cho Cao Ly cảm giác được sợ hãi. Bởi vì nàng biết rõ, này hết thảy phía sau tuyệt đối không thể rời đi Phương Duyên trợ giúp. Vô luận là Phó Lăng Xuân cùng Mục Thi Thi chủ động tuyên bố từ bỏ thánh nữ tranh cử, lại hoặc là chết đã lâu Bắc Minh Tuyết. Chương 124, Lạc Hà Sơn, Độc Cô Di Ninh. 2/1/1, chương 124, Lạc Hà Sơn, Độc Cô Di Ninh. 2/1/1, cho đến mặt trời chiều ngả về tây, Phương Duyên mới rời khỏi Tiêu gia. Tại trở về Phiêu Miểu Phong trên đường, Phương Duyên một mực đang suy nghĩ một vấn đề. Thân ở Phiêu Miểu Phong Lạc Vận vì sao biểu hiện như vậy dị thường? Luôn có cảm giác nàng cùng trong ấn tượng cái kia hung ác âm độc Lạc Vận ở giữa thiếu quá nhiều linh trí. Còn có thân thể nàng sinh ra linh khí, tại sao lại để cho chính mình giống như bận học đồng dạng kém chút phá đan hóa anh dẫn tới tứ cựu thiên kiếp? Đồng thời loại kia quái dị linh khí còn có thể sai khiến âm vị phiên bên trong cùng Lạc Vận đồng nguyên lệnh hồ nguyên cùng Tiêu Anh Anh đồng thời mạnh lên. Phương Duyên không nghĩ ra ở trong đó đạo lý, nhưng hắn có dự cảm mãnh liệt, nếu là có thể nhìn ra Lạc Vận bí mật, nói không chính xác liền có thể đoán được Lạc Vận đến cùng muốn tại Ly Hỏa Tông làm cái gì. Nghĩ như vậy, Phương Duyên quyết định lại lần nữa tiến về Lạc Hà Sơn tàng kinh các một chuyến. Từ khi bị ép uống vào Lạc Vận linh khí sau đó, hắn liền cảm giác chính mình sau cái thần thức đột nhiên có một loại hiểu ra thoải mái dễ chịu cảm giác. Loại kia đã từng tại trong đầu lượn vòng lấy không hoàn chỉnh trận pháp lại là một lần nữa hiện lên. Cái này khiến Phương Duyên càng thêm tin tưởng vững chắc, hắn trước đây từng tại trận phổ trông được đến qua loại kia bố cục, mà không phải mộng ảo nghĩ. "Phương Duyên, ngươi đến." Trấn thủ tàng kinh các trưởng lão như trước vẫn là Nhạc Nhạc Thành. Phương Duyên thần sắc cung kính nói, "Vãn bối gặp qua Nhạc lão." Nhạc Nhạc Thành cười ha ha nói, "Nghe theo ngươi cùng Tiêu gia đính hôn, đến lúc đó lão phu nhưng phải thật tốt uống dừng lại ngươi rượu cưới." Cũng dính dính không khí vui mừng. Ha ha, nhất định nhất định, Nhạc lão cũng coi là vãn bối con đường tu hành hơn nửa cái người dẫn đường, ngài không đến yến hội cũng không thể mở. Một phen hàn huyên sau đó, Phương Duyên chính là tiến vào tàng kinh các. Coi hắn đi tới cất giữ trận phổ trước kệ sách lại lần nữa tìm kiếm lúc. Lần này, Phương Duyên một cái liền phát hiện trận phổ bên trong ẩn tàng mấy quẻ. Bản kia đánh số là 88 sách tựa hồ đặc biệt hoàn toàn mới, giống như là bị người tại trước đây không lâu vừa mới lau qua đồng dạng. Phương Duyên đem lấy ra, đang muốn chuẩn bị mở ra. Đột nhiên một đạo nổi bật thân ảnh hiện lên ở hắn bên cạnh. Nữ tử này mặc một bộ lưu ly thải y y, nhìn qua vô cùng thánh khiết cao quý, tựa như cựu thiên hoa tiên tử rơi vào phàm trần, cùng nơi đây hết thảy lộ ra không hợp nhau. "Đạo hữu, ngươi là người phương nào?" Phương Duyên quay đầu nhìn, chính là nhìn thấy một dung nhan tuyệt mỹ. Đây là một vị hắn tại Ly Hỏa Tông chưa từng thấy qua cường đại nữ tu. Mục tiêu, Độc Cô Di Ninh tư chất, giáp đẳng cựu thành năm, thực phẩm thổ linh căn. Làm Phương Duyên thấy rõ nữ tử này linh căn thuộc tính một cái mắt, một cái suy đoán lập tức tại trong đầu của hắn hiện lên. Nữ tử này có thể hay không cũng là Lạc Vận phân thân một trong. Lúc trước Lệnh Hồ Huyên từng tại vô ý thức phía dưới nói ra một câu. Phiêu Miểu Phong, Lạc Hà Sơn. Thử Kinh Các, Thủy Vân Giản, Chấp Pháp Đường. Ta là Chấp Pháp Đường lệnh Hồ Huyên. Ta là bản thể Kim Linh căn phân thân. Bản thể của ta đến cùng ở đâu? Dựa theo suy đoán, nữ tử này rất có thể là thường trú tại Lạc Hà Sơn thổ linh căn phân thân. Ngắn ngủi như vậy suy tư sau đó, Phương Duyên đang muốn đáp lại Độc Cô Di Ninh tra hỏi. Đột nhiên, Nhạc Nhạc Thành cũng đã chạy đến, đồng thời trước Phương Duyên một bước mở miệng. Độc Cô tiền bối, ngài xuất quan sao? Phương Duyên lập tức ngạc nhiên. Tại trong ấn tượng của hắn, Nhạc Nhạc Thành tựa hồ nhìn thấy Lạc Vận cũng là ngang hàng tương xứng, chẳng lẽ cái này Độc Cô Di Ninh bối phận vượt xa Nhạc Nhạc Thành quá nhiều? Cái kia như thế nói đến, dựa theo cốt linh suy tính, nữ tử này có lẽ cũng không phải là Lạc Vận phân thân mới đúng. Độc Cô Di Ninh thản nhiên nói, "Ân, đột nhiên bị vị đạo hữu này cho bừng tỉnh." Phương Duyên tranh thủ thời gian trả lời, "Vạn bối Phương Duyên gặp qua Độc Cô tiền bối, rất xin lỗi quấy rầy đến ngài tu luyện." Độc Cô Di Ninh có chút đưa tay, Phương Duyên nuốt ở phía sau trận phổ liền hiện lên ở nàng trắng nón như ngọc trên lòng bàn tay. Nàng con mắt bình tĩnh như nước nhìn chăm chú Phương Duyên, "Phương đạo hữu, ngươi có thể thấy được nó tồn tại sao?" Một bên Nhạc Nhạc Thành cũng là mặt lộ kinh hãi. "Bản này trận phổ, không phải bản kia Kính Hoa Thủy Nguyệt sao? Vạn bối làm sao đem nó cho quên lãng, may mắn Phương Duyên." Nhạc Nhạc Thành đang nói chuyện đâu, Độc Cô Di Ninh đột nhiên cơ ống tay áo. Một đạo ngũ thải ban lan mộng ảo khí tức đột nhiên đập tại Nhạc Nhạc Thành trên mặt. Lập tức hắn giống như là mất phương hướng tâm trí một dạng, hai mắt con ngươi tan rã, ngơ ngác chú đứng ở một bên. Một màn như thế, cả kinh Phương Duyên trái tim đều phải nhảy đến hết hầu. Hắn vô ý thức nuốt xuống một cái, sắc mặt từ lâu trắng bệnh như tờ giấy. Phải biết rằng, Nhạc lao thế nhưng là nắm giữ nửa bước luyện hư chiến lực, nhưng cho dù là dạng này, vẫn là bị trước mắt cái này so với Lạc Vận còn kinh khủng hơn nữ nhân một chiêu liền chế phục trở thành ngu dại dáng dấp. Tình cảnh này, Phương Duyên làm sao không sợ? Gặp Phương Duyên thật lâu không nói lời nào. Độc Cô Di Ninh tự nhủ, trận này phổ bên trên đã sớm bị bản tọa bố trí đặc thù cấm chế, bất kỳ người nào nhìn một chút đều không thể lại lần nữa cảm nhận được nó tồn tại, trừ phi là xuất hiện giống ngươi như vậy hai lần đều có thể nhìn thấy nó thiên mệnh người, hoặc là tương tự với Nhạc Nhạc Thành như vậy nhận đến ngươi cái này thiên mệnh bóng người bang, liền sẽ quấy nhiều đến bản tọa. Phương Duyên căn bản nghe không hiểu Độc Cô Di Ninh đang nói cái gì, cho nên hắn lựa chọn trầm mặc. Được rồi. Độc Cô Di Ninh đột nhiên đưa trong tay bản kia gọi là Kính Hoa Thủy Nguyệt trận phổ triệt để hủy đi. Tất nhiên thiên mệnh người đã tìm tới, cái kia cái này phổ cũng không có tiếp tục tồn tại cần phải. Đang lúc nói chuyện, nàng thế mà bắt đầu khẽ bước lên Phương Duyên gò má, đồng thời một đường hướng xuống. Phương Duyên ý muốn động đậy phản kháng, lại phát hiện chính mình đã sớm bị cầm giữ thân thể. Tại Độc Cô Di Ninh đụng chạm đến Phương Duyên xương quai xanh vị trí lúc, nàng nhẹ nhàng phát họa đầu ngón tay, chính là đẩy ra Phương Duyên áo ngoài. Phương Duyên vô cùng tráng kiện cơ ngực lớn, cứ như vậy hiện lên ở Độc Cô Di Ninh trước mặt. Mà nàng biểu hiện giống như là si mê nữ một dạng, đem chính mình vô cùng thánh khiết khuôn mặt dán tại Phương Duyên ngực trái bên trên, tựa hồ tại cảm thụ được hắn cơ ngực tráng kiện, cũng tựa hồ là tại lắng nghe hắn kinh hãi nhịp tim. Giây lát, Độc Cô Di Ninh ngẩng đầu, một đôi mắt đẹp dị sắc liên liên nhìn chăm chú Phương Duyên tuấn mỹ vô song dung nhan. Rất có sức sống trái tim đâu, không hổ là giải cứu ta bản thể thiên mệnh người, đáng tiếc không được hoàn mỹ chính là, ngươi đã không phải nguyên dương thân. Sau đó, Phương Duyên ngai lưng cũng bị Độc Cô Di Ninh giải khai. Chỉ là chuyện phát sinh kế tiếp, Phương Duyên không hiểu, nhưng hắn lớn chịu rung động. Kết quả là, Độc Cô Di Ninh lông mi dần dần thư giãn ra. Quả thật là thiên mệnh người. Nàng tại cái này mảnh cương bực bên trên chờ đợi vài năm, nghĩ không ra lần thứ nhất gặp phải cổ phổ bên trong chỗ ghi chép thiên mệnh người, liền thành công dẫn động hồn khiên mộng nhiễu chi thuật của mình. Thôi được, thời cơ còn chưa thành thục, bản tôn đi trước cho ngươi lưu cái ấn ký bảo vệ ngươi trăm năm chu toàn tốt. Nói như thế, Độc Cô Di Ninh chính là đem hai tay để tại Phương Duyên trên lưng. Tại thoáng suy tư sau đó, chính là vì đó là cấn một đầu sinh động như thật chất phượng. Sau đó, nàng đối với Phương Duyên phiến ra cùng lúc trước đập tại Nhạc Nhạc Thành trên mặt giống nhau như lúc cái chủng loại kia ngũ thải bàn lan ngộng ảo khí tức. Chương 124, Lạc Hà Sơn, Độc Cô Di Ninh. 2/1/2, chương 124, Lạc Hà Sơn, Độc Cô Di Ninh. 2/1/2, quên mất nơi đây hết thảy, liền làm chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Theo câu nói này âm rơi xuống, Phương Duyên cảm giác trí nhớ của mình liền bị triệt để tước đoạt đi. Có thể tại cái nào đó hoảng hốt ở giữa, một đạo ngược dòng mà trở lại khí tức đột nhiên ăn mòn trong đầu của hắn, để cho hắn thất khiếu linh thức trở nên trước nay chưa từng có thanh thản. Là Lạc Vận trong thân thể loại kia quỷ dị linh khí ngăn cản Độc Cô Di Ninh thôi miên thi pháp. Phương Duyên trong lòng hơi kinh, nhưng hắn không dám chút nào biểu hiện ra ngoài, mà là học Nhạc Nhạc Thành dáng dấp, lộ ra một bộ thần thái ngu dại, con người tàn dã dáng dấp. Gặp Phương Duyên không có bất kỳ cái gì khác thường, Độc Cô Di Ninh lúc này mới túi người nhặt lên Phương Duyên quần áo vì đó mặc. Sau đó thân ảnh của nàng lóe lên, chính là biến mất ở nơi đây. Mà Phương Duyên tại Độc Cô Di Ninh rời đi về sau, vẫn như cũ không dám động đậy, bởi vì hắn còn có thể cảm nhận được một cỗ thần niệm đang âm thầm dòm ngó chính mình. Cũng không biết trải qua bao lâu, Nhạc Nhạc Thành cuối cùng là hồi tỉnh lại. "Phương Duyên, ngươi ở chỗ này phát cái gì ngốc?" Hắn đưa tay vỗ nhẹ Phương Duyên, cái sau có thể đúng lúc tỉnh dậy, đồng thời lộ ra một bộ vẻ mặt ngạc nhiên. "Nhạc lão, ngươi là khi nào đi vào? Ta hình như nghe được động tĩnh gì." "A, bản này trận phủ hảo hảo kỳ quái." Nhạc Nhạc Thành nói xong, chính là đưa tay mò về nguyên bản đánh số là 88 vị trí kia. Tại nơi đó, nguyên bản Kính Hoa Thủy Nguyệt đã biến mất, lại bị Độc Cô Di Ninh đổi thành một bản hoàn toàn mới trận phủ. "Nhạc lão, để cho ta cũng nhìn xem." Phương Duyên thò đầu đi qua, quả nhiên chỉ là một bản bình thường trận pháp. Hắn làm bộ lật hai lần, chính là còn đưa Nhạc Nhạc Thành. "Nhạc lão, sắp trời không còn sớm, ta cũng phải rời đi." "Ân, tốt, ta cần sửa sang một chút nơi này, người đã giả, luôn cảm thấy quên lãng chút gì đó. Nhạc Nhạc Thành phất phất tay, tiếp tục thăm dò giá sách. Nghe lời ấy, Phương Duyên nội tâm gọi thẳng đáng sợ. Độc Cô Di Ninh lại có kinh khủng như vậy thủ đoạn. May mắn hắn trước đây nhân họa đắc phúc, uống qua cùng Độc Cô Di Ninh đồng nguyên lạc vận trên thân linh khí. Bằng không hắn giờ phút này tuyệt đối sẽ giống như Nhạc Nhạc Thành, bị Độc Cô Di Ninh đùa bỡn trong lòng bàn tay còn không tự biết. Làm Phương Duyên triệt để rời đi Lạc Hà Sơn phạm vi sau đó, hắn mới cảm nhận được trên người mình nên đón lâu ngày không gặp nhẹ nhõm, xem ra hắn thành công lừa qua Độc Cô Di Ninh thăm dò. Màn đêm buông xuống, Phương Duyên cuối cùng là về tới Phiêu Miểu Phong. Hắn vừa định thật tốt thở dốc một chút, lại là bị một đạo cực nóng nóng bỏng thân ảnh cho bổ nhào giữa sườn núi bụi cỏ bên trong. Tại cảm giác được là Liễu Như Yên khí tức sau, Phương Duyên nội tâm càng là khiếp sợ không thôi. Nghĩ không ra chỉ là ngắn ngủi nửa tháng không thấy, Liễu Như Yên thế mà đã thoát thai hoán cốt thành như vậy thiên tiêu dáng dấp. Dưới ánh trăng, trong bụi cỏ, Phương Duyên ánh mắt sáng rực ngẩng đầu nhìn Liễu Như Yên đỉnh đầu mục tử. Mục tiêu, Liễu Như Yên tư chất, giáp đẳng ngũ thành, thượng phẩm mục linh căn, xem ra khoảng thời gian này Liễu Phi Dương nuôi nấng ngươi rất nhiều đặc thù luyện đạo bảo tài. Liễu Như Yên nhìn xuống dưới thân Phương Duyên, âm thanh lạnh lùng nói, hôm nay không nói hắn, ta tới đây là muốn hỏi một câu, sư minh cớ gì phụ ta? Phương Duyên mắt lộ ra không hiểu, ta khi nào phụ ngươi? Hắn lâm vào hồi ức, khoảng thời gian này đến nay, hắn tựa hồ chưa hề làm qua đâm lưng Liễu Như Yên sự tình. Gặp Phương Duyên như vậy, Liễu Như Yên không nhịn được khóc thút thít. Có thể ta còn tại báo thủ, ngươi lại muốn cưới những nữ nhân khác loạn ta đạo tâm, cái này còn không phải phụ ta sao? Làm sao lại thế? Ta cùng Tiêu Tân Nguyệt kết hợp hoàn toàn chính là lợi ích điều động mà thôi, ta bản thân đối với nàng không cảm giác. Chẳng lẽ sư muội không cảm giác được ta đối với ngươi mới là thật tâm thật ý sao? Phương Duyên nói như thế, chính là xoay người đem Liễu Như Yên đẩy ngã tại trong bụi cỏ. Loại này thời điểm, đối phó Liễu Như Yên loại này tâm tư mẫn cảm tiểu nữ nhân liền phải khổ nhàn kết hợp, căng chặt có độ. Quả nhiên, làm Phương Duyên chân chính giao tại hành động sau đó, Liễu Như Yên lại trở nên ngượng ngùng. Không được, sư minh, nơi này là Lạc Hộ Pháp cái bệ, ta có thể bị nàng cho phép đi vào đã rất khá, ta không thể lại quá phận đi xuống. Đừng sợ, phía trước không phải đã nói rồi sao, ta chơi chính là tim đập. Phương Duyên cố ý trả thù là vận, cho nên không có khả năng cùng Liễu Như Yên thỏa hiệp. Cùng lúc đó, Phiêu Miểu Phong bên trên, Lạc Vận ánh mắt xuyên thấu màn đêm, dòm hướng về phía giữa sườn núi. Làm nàng thấy rõ Phương Duyên trên lưng đầu kia sinh động như thật chân vững lúc, ánh mắt hơi mở ra. Bị dương mắt chọn chúng thiên mệnh người lại là hắn. Nhưng vì cái gì ta vừa bắt đầu không có phát hiện? Lạc Vận rơi vào trầm tư bên trong. Nàng đối với Phương Duyên quen thuộc độ tuyệt đối phải vượt qua Độc Cô Di Ninh bản thân. Nhưng vì cái gì chính mình 500 năm không có phát hiện thiên mệnh người, lại bị mấy ngàn năm chưa từng xuất hiện thổ linh căn phân thân cho tìm ra? Lạc Vận cảm nhận được không giống bình thường ý vị. Phương Duyên người này trời sinh tính xảo trá, nói không chính xác hắn sử dụng thủ đoạn nào đó lừa gạt thổ linh căn phân thân cảm giác. Nàng quyết định đích thân lại đối với Phương Duyên thí nghiệm một chút. Kết quả là, ở phía sau nửa đêm, chờ hai lòng Liễu Như Yên thắng lợi trở về sau đó, Lạc Vận hiện thân tại còn chưa kịp thanh lý Phương Duyên trên mặt. "Tiểu tử, ngày hôm qua ngươi lại dám vũ nhục bản tọa." Phương Duyên còn đắm chìm tại hài lòng bên trong, đông dưng bị dọa nhảy một cái, cảm giác xương sọ đều có chút tê dại. "Lạc Hộ Pháp, ngươi muốn làm cái gì?" Bản tọa càng nghĩ, cảm thấy chính mình bảo bối vẫn là không sạch sẽ, ngươi giúp bản tọa thanh lý một chút. Lạc Vận nói như thế, chính là không khỏi Phương Duyên cự tuyệt giao tại hành động. Mà hai tay của nàng thì là ăn cắp đến một tia linh vận chi tức. Sau đó không đợi Phương Duyên phản ứng lại, nàng chính là đột nhiên biến mất ở Phương Duyên trước mặt. Hết thảy phát sinh quá mức cấp tốc, Phương Duyên trên mặt thậm chí còn ngưng kết vô cùng kinh ngạc sắc mặt. Lấy lại tinh thần hắn đối với Lạc Vận rời đi phương hướng giận mắng một tiếng, "Số nữ nhân, có bị bệnh không?" Trên thực tế, cặp mắt của hắn bên trong lại lóe ra linh động dị sắc. Lạc Vận tuyệt đối vô sự không đăng tam bảo điện, nàng đột nhiên xuất hiện, còn đùa giỡn hắn một phen, đại khái là giống như Độc Cô Di Ninh, là muốn thăm dò thân thể của hắn linh khí đặc tính. Mà trở về Phiêu Miểu Cung Lạc Vận, nhìn chăm chú đầu ngón tay tản ra mở mịt rực rỡ khí tức. Nàng đầu tiên là nhẹ ngửi một chút khí tức hương vị, tựa hồ có cố nhàn nhạt tươi mát vị. Theo mở mịt linh khí không ngừng bao phủ, nàng nguyên bản liền con ngươi sáng ngời càng là tán phát ra rực rỡ hào quang. Ha ha ha, nghĩ không ra tự nhiên chui tới cửa, bản tọa đã sớm nên nghĩ tới, phương duyên thể chất như vậy là thủ. Huyễn pháp khó xâm nhập, Miểu Miểu có thể trở thành bị âm nhãn lựa chọn thiên mệnh người, hắn liền hẳn là dương mắt thiên mệnh người, chỉ có dạng này, bản thân hắn mới có thể xứng với Miểu Miểu âm nữ thân phận mới đúng. Tại cái này một khắc, Lạc Vận đối với Phương Duyên thái độ triệt để phát sinh lịch chuyển. Từ ban đầu muốn đưa hắn vào chỗ chết, biến thành bảo vệ hắn trăm năm chu toàn. Ít nhất tại Miểu Miểu thành công xuất quan ở giữa, Phương Duyên sinh mệnh không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm. Suy tư đến đây, Lạc Vận lại nghĩ tới trước đây không lâu chính mình mới bàn giao cho Thủy Vân Giản bộ kia thủy linh căn phân thân nhiệm vụ, xem ra cần phải lại đi Thủy Vân Giản một chuyến, để phân thân thay đổi kế hoạch tác chiến. Chương 124, Lạc Hà Sơn, Độc Cô Di Ninh. 2/1/3, chương 124, Lạc Hà Sơn, Độc Cô Di Ninh. 2/1/3, nghĩ như vậy, Lạc Vận chính là hướng về Thủy Vân Giản bay đi. Theo nàng rời đi, cả tòa Phiêu Miểu Phong linh khí thật giống như gặp phải một loại nào đó bóc ra một dạng, trở nên không còn như vậy tiên khí phiêu miểu. Chỉ là, làm Lạc Vận triệt để rời đi Phiêu Miểu Phong phạm vi sau đó, sắc mặt của nàng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên âm trầm. Phương Duyên, ngươi cái này đáng chết vương bát đản, vậy mà vũ nhục bản tọa. Vào giờ phút này Lạc Vận liền phảng phất khôi phục bình thường thần trí đồng dạng. Làm nàng suy tư lên hai ngày này cùng Phương Duyên ở giữa phát sinh đủ loại, nàng liền hận không thể tại chỗ đem Phương Duyên đập chết. Càng nghĩ càng giận Lạc Vận một khắc cũng không thể nhẫn. Thế là nàng một lần nữa trở về đến Phiêu Miểu Phong biên giới, đối với Phương Duyên truyền âm lọt vào tai nói, "Phương Duyên, ngươi qua đây một chuyến, bản tọa có chuyện hỏi ngươi." Phương Duyên sửng sốt một chút. Cái này Lạc Vận không phải mới vừa đi Phiêu Miểu cung sao, làm sao một cái chớp mắt lại đi Nam Thiên bên trên? Phương Duyên trong lòng không hiểu, nhưng không có bất kỳ cái gì phòng bị hắn vẫn là lựa chọn đi ra. Coi hắn đi tới Lạc Vận bên người lúc, đợi đến không phải hỏi lời nói, ngược lại là Lạc Vận hành hung. "Lạc Vận, ngươi..." Không hiểu bị thay bay vạ gió Phương Duyên chửi ầm lên, nhưng nên đón lại là Lạc Vận càng thêm điên cuồng đánh đập. Mãi đến Phương Duyên triệt để bị đánh mất đi ý thức, bất tỉnh đi, Lạc Vận mới chọn lựa chọn dừng tay, sau đó một chân đem Phương Duyên đá về tới Phiêu Miểu Phong bên trên. Sắc trời hơi sáng, sau khi tỉnh lại Phương Duyên không có đoán trời trách đất, hắn bắt đầu nghĩ lại nơi đây hết thảy. Vì cái gì Lạc Vận rõ ràng có thể tại Phiêu Miểu Phong tần hắn một trận, lại hết lần này tới lần khác muốn đem hắn gọi tới Phiêu Miểu Phong bên ngoài lại đánh? Chẳng lẽ Phiêu Miểu Phong tồn tại một loại nào đó có thể để cho Lạc Vận biến ngốc kỳ quái trận pháp? Lúc trước Phương Duyên có thể cảm nhận được rõ ràng, hành hung hắn cái kia Lạc Vận mới là trong trí nhớ chân chính Lạc Vận, mà một mực ở trước mặt hắn lang thang ngay cả một cái trà đắng đều không mặc Phiêu Miểu Phong Lạc Vận, giống như là một cái chưa hoàn chỉnh tâm trí hài đồng đồng dạng. Bất kể như thế nào, Phương Duyên xem như là tìm tới Lạc Vận sơ hở. Hơn nữa đã trải qua Lạc Vận lại một lần hành hung cũng để cho Phương Duyên triệt để ý thức được, dù cho hắn đối với Lạc Vận làm ra lại quá phận thao tác, nhiều nhất nên đòn chính là đánh đập, sẽ không có lo lắng tính mạng. Nghĩ tới đây, Phương Duyên nội tâm điên cuồng kế hoạch trả thù bắt đầu hiện lên. Hắn quất roi không được toàn thịnh tư thái Lạc Vận, chẳng lẽ còn nắm không được cái kia nửa tàn nửa chí Phiêu Miểu Phong Lạc Vận không được? Cơn giận này hắn một khắc đồng hồ đều không muốn nuốt xuống. Chờ Lạc Vận trở lại Phiêu Miểu Phong, hắn liền muốn thật tốt bắt đầu dạy dỗ nàng. Thời gian nhoáng một cái, cũng là mặt trời lên cao. Đáng tiếc Lạc Vận chậm chạp không có trở về. Phương Duyên cũng dần dần mất kiên trì. Hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm, không có khả năng đem thời gian toàn bộ lãng phí ở chờ đợi Lạc Vận trở về loại này ân oán cá nhân bên trên. Trở về tứ hợp viện phủ để hắn, đầu tiên là thật tốt kiểm tra chính mình trên lưng màu đỏ hình xăm chân phượng. Vì cái gì độc cô Di Ninh sẽ cho hắn lạc ấn một đầu chân phượng, cái này phía sau ngụ ý lại đại biểu cho cái gì? Tại cái này một khắc, Phương Duyên nghĩ đến một người, có lẽ cổ giới bên trong tàn hồn có thể giải thích được chuyện này. Nhưng giờ phút này ăn nhờ ở đậu, Phương Duyên không có khả năng bại lộ trên người mình cái này bí mật. Xem ra chỉ có thể chờ đợi tiến vào luyện ngục sau đó, lại đến chậm rãi thăm dò hình xăm chân phượng bí mật. Có lẽ đi phó ra một chuyến. Phương Duyên trong lòng đang kế hoạch đây. Chưa từng nghĩ, rời đi nửa tháng địch tiến thế mà đến. Kaka, ta nghe được. Tần Hạo hôm nay cùng người kết bạn tiến về Vô Tận Yêu Lâm ngoại vi chấp hành nhiệm vụ. Tần Hạo, Phương Duyên kém chút quên đi mình còn có như thế một cái tiềm ẩn địch nhân. Giống như vậy tiên sát cô tinh chú định cả đời đều sẽ hòa phúc tương y liệt, càng là gặp phải đại họa thì càng sẽ gặp phải phúc lớn. Cho nên tuyệt đối không thể cho hắn trưởng thành tiếp cơ hội. Chim én, người này đối với ta có sát tâm, nhất định phải nhanh chém trừ bỏ. Có thể ta bây giờ hành động có chỗ không tiện, phàm là xuất hiện liền sẽ gây nên người khác quan tâm. Cho nên chim én, việc này ngươi phải thay mặt ta đi làm. A, ta sao? Có thể ta coi như có thể giết chết Tần Hạo, sợ phiền phức sau cũng sẽ lưu lại vết tích bị tông môn chấp pháp đường tra xét đi ra. Để đến ngược lại là không e ngại giết người, chỉ là nàng lo lắng chính mình không cách nào khắc phục hậu quả. Phương Duyên cười nói, yên tâm, ta tự có diệu kế, cho ta mượn một chút người Tử Vân Lăng. Để đến không chần chờ chút nào, trực tiếp lấy ra chính mình vừa mới luyện hóa hoàn thành bản mệnh pháp bảo, Tử Vân Lăng. Cái này lăng trải qua Phương Duyên tế luyện, đã trở nên vô cùng phù hợp địch đến kim linh căn thuộc tính. Quả thực liền tương đương với nàng đầu thứ hai sinh mệnh. Cho nên làm Phương Duyên đem âm bị dung nhập vào Tử Vân Lăng bên trong lúc, Địch Yến trong nháy mắt liền cảm thấy khát thượng. Nàng đỏ mặt nói, "Kaka, ngươi lấy cái gì đổ bật rồi đến ta khí linh muội muội, thật không thoải mái nha." Khí linh bình thường đều sẽ theo chủ mà hóa hình, bởi vậy Tử Vân Lăng khí linh dáng dấp giống như là phiên bản thu nhỏ Địch Yến. Tựa như Liễu Văn Đỉnh chính là Liễu Phi Dương luyện hóa, cho nên nó chỗ hiện ra tới dáng dấp chính là Liễu Phi Dương bản thân. Lại như Phương Duyên trên thân nhuyễn giáp chính là Lan Mẫu luyện, cho nên khí linh hình thái cũng là nàng dáng dấp. Mà Phương Duyên âm quỷ phiên sở dĩ không có hiện ra hắn dáng dấp, là vì hắn đang tế luyện bảo vật này lúc vốn là dùng kỳ hình cùng Diệp Linh hai mẫu nữ này tàn hồn luyện chế. Không có việc gì, ngươi có thể để cho ngươi khí linh muội muội gọi nàng tỷ tỷ, nàng sẽ giúp ngươi chém giết Tần Hạo. Còn có, cái này nhuyễn giáp ngươi trước y phục, đừng không cẩn thận tại bên ngoài yêu lâm vây gặp được kết đan cảnh yêu thú. Ân a, Địch Yến đối với Phương Duyên lời nói tin tưởng không nghi ngờ. Tất nhiên ca ca nói không có việc gì, cái kia nàng liền sẽ nghe lời tốt tốt chấn an chính mình bị kinh sợ khí linh tiểu muội muội, mang chấn an tốt sau đó. Địch Yến mới ngẩng đầu, khuôn mặt tưởng đỏ ánh mắt trốn tránh. Thế nào Yến Nhi? Phương Duyên cho rằng nàng còn có chuyện gì đây? Địch Yến ấp úng nói, lần trước ta đến xem biểu tỷ thời điểm, ta hỏi qua nàng cùng ca ca ngủ chung là cảm giác gì, nàng mắng to ta dừng lại, ta cùng nàng huyên náo rất không thoải mái. Mặc dù Địch Tiến nói rõ loạn thất bát ao, nhưng Phương Duyên như thế nào đoán không được nội tâm của nàng ý nghĩ. Hắn không khỏi nhịn không được cười lên, nha đồng đốc, ngươi không làm thánh nữa sao? Địch Tiến khuôn mặt đỏ đến đều nhanh muốn chảy ra máu tới. Nàng ngượng ngùng buông xuống bên dưới tầm mắt, nhỏ bé yếu ớt môi linh nói, muốn làm, nhưng cũng muốn cùng ca ca quan hệ càng thêm thân mật, tựa như biểu tỷ đồng dạng. Loại kia ngươi thành công chém giết Tần Hạo trở lại về sau, chúng ta không bằng dạng này. Phương Duyên cười xấu xa nói với Địch Tiến như vậy. Sau khi nghe xong, Địch Yến càng thêm xấu hổ bưng kín gương mặt của mình. Ca ca đến cùng đang nói gì đấy? Còn tất cả đạo pháp đều có thể thông. Chương 125, Ngọc Giao Thánh Cung, 1, chương 125, Ngọc Giao Thánh Cung, 1, chờ địch tiến mang theo nhuyễn giáp cùng âm quỷ rời đi Phiêu Miểu Phong. Phương Duyên đang muốn khởi hành tiến về Phó Gia, lại là gặp Lăng Bảo Phân các Khương Nguyên. Phương trưởng lão, thứ ngươi muốn đều ở nơi này. Khương Nguyên lấy ra 4 cái quy cách nhỏ nhất nhận chứa đồ. Phương Duyên thoáng tra xét sau đó, phát hiện theo thứ tự là nhục bạch cốt, hóa anh luyện đạo bảo tài, thổ linh hồn đạo bảo tài cùng với 500 vạn cực linh. Khương Nguyên khẽ mỉm cười, nói, nghĩ không ra Mục Gia sẽ thật cho à, ta còn tưởng rằng Phương trưởng lão là cùng bọn hắn nói đùa. Phương Duyên trong lòng có sở ý động, có thể để cho Mục Gia thay đổi chủ ý nhất định là Mục Thi Thi bản thân, có thể nàng tại sao lại như vậy khăng khăng. Phương Duyên nhớ tới lần trước cùng Mục Thi Thi gặp mặt lúc mẩu đối thoại đó, luôn cảm thấy nàng đối với chính mình có chỗ che giấu. Bất quá bây giờ không gấp, đợi ngày sau cưới về Mục Thi Thi lại tinh tế tra xét bí mật của nàng tốt. Suy tư đến đây, Phương Duyên chính là đưa tay ôm quyền, nói, lần này bận trước bận sau, Phương mỗ còn muốn đa tạ Khương các chủ. Ha ha, Phương trưởng lão không cần khách khí, tiện tay mà làm việc nhỏ mà thôi, huống hồ Phương trưởng lão viên kia chú nhan đan, thành ý thực sự quá đủ. Phương Duyên kinh ngạc nói, chẳng lẽ đã bị người bán đi? Khương Nguyên cũng không có che giấu, xem như thế đi, bất quá không có đấu giá, đi là nội bộ con đường. 3 tháng trước, đại tiểu thư gia nhập Ngọc Giao Thánh Cung, lão các chủ muốn để đại tiểu thư trở thành Ngọc Giao Thánh Cung thế hệ này truyền nhân, cho nên liền đem vật này đưa cho Ngọc Giao Thánh Cung thái thượng lão cung chủ đổi lấy một ân tình. Ngọc Giao Thánh Cung, Phương Duyên từng tại trong tàng kinh các nhìn thấy qua liên quan tới cái này thánh địa miêu tả. Nghe đồn thánh cung là do Ngọc Giao Tiên Tôn sáng tạo, là tu luyện giới tuyệt không chỉ có toàn bộ từ thuần một sắc nữ tử tạo thành siêu cấp thế lực. Phàm là có thể trở thành Ngọc Giao Thánh Cung đệ tử nữ tu, đều không ngoại lệ đều là nhất định phải phù hợp thánh cung 3 đại cứng nhắc tiêu chuẩn tồn tại. Thứ nhất, tư sắc bất phàm, dung mạo tuyệt mỹ, thứ hai, tư chất thượng thừa, linh căn đều tốt, thứ ba, thể sắc tinh thần hoàn mỹ, hoàn bích chi thân. Mà thánh cung đương đại truyền nhân, liền tương tự với các tông môn thánh nữ. Nếu có thể ở như vậy rất nhiều ưu tú nữ tu trung thành là thánh cung truyền nhân, cái kia nữ tử này vô luận là dung nhan vẫn là thiên phú tuyệt đối đều là ngàn dặm mới tìm được một. Phương Duyên nhớ tới Ân Bảo Bảo. Nữ tử này vô luận là tu hành thiên phú vẫn là dung mạo, đều là cực kỳ hiếm thấy. Không nghĩ tới liền nàng ưu tú như vậy tiên tri tiêu nữ tồn tại, đi Ngọc Giao Thánh Cung cũng phải đi cửa sau. Bất quá đang suy tư những chuyện này thời điểm, Phương Duyên cũng có chút cổ quái đánh giá Khương Nguyên. Luôn có cảm giác lão đầu này không giống như là bắt quái người, tại sao lại đem Lăng Bảo Các cùng Ngọc Giao Thánh Cung ở giữa bẩn tiểu nói cho hắn cục này bên ngoài người. Tựa hồ nhìn ra Phương Duyên khác thường, Khương Nguyên cười khổ một tiếng làm ra giải thích. Trên đời không có tường nào gió không lọt qua được, tăng thêm Ngọc Giao Thánh Cung thái thượng lão cung chủ đột nhiên mặt mày tỏa sáng, khôi phục thanh xuân phương hoa, trong lúc nhất thời, cũng để cho Lăng Bảo Các lâm vào tình cảnh tiến tối lưỡng nan. Phải biết, Lăng Bảo Các sở dĩ có thể tại tất cả đại tông môn nội địa thậm chí là ma tông bên trong thành lập phân các, là vì Lăng Bảo Các cùng tất cả tông ký kết qua một ít thỏa thuận có một loại nào đó cưỡng chế lực chấp hành, nếu như Lăng Bảo Các lấy được một loại nào đó chân quý báu vật, không đối ngoại chào hàng còn tốt, một khi muốn lấy bất luận cái gì hình thức giao dịch, thì nhất định phải để tất cả siêu cấp thế lực nắm giữ hiểu rõ tình hình quyền. Phương trưởng lão hẳn là cũng có thể hiểu được, vẹn vẹn một viên chú nhan đan có thể đều tại tu chân giới dẫn phát vô tận gió tanh mưa máu, huống chi là có thể làm cho người khôi phục tuổi trẻ phục nhan đan. Bởi vậy, làm Ngọc Giao Thánh Cung thái thượng lão cung chủ ngăn nắp biểu diễn sau đó, dễ như trở bàn tay liền bị những cái kia tinh thông thôi diễn mệnh đạo thuật sĩ cho suy tính ra, này hết thảy đầu nguồn đến từ lão các chủ tư nhân giao dịch. Kết quả là, Lăng Bảo Các trong một đêm liền trở thành mục tiêu công kích thảo phạt đối tượng, có thể đừng xem thường những tông chủ kia phu nhân cùng ẩn thế gia tộc lão phu nhân nhóm có thể bộc phát khủng bố năng lượng. Lão các chủ bị buộc không có cách nào, vì ổn định Lăng Bảo Các đại nghiệp, chỉ có thể lừa gạt mọi người Lăng Bảo Các còn có một viên giữ lại đầu giá, viên kia là hắn bởi vì thầm mến lão cung chủ, tư nhân đưa cho nàng tiểu lễ vật. Mà lần này ngôn luận vừa ra, mặc dù ổn định các đại siêu cấp thế lực, nhưng triệt để đắc tội Ngọc Giao Thánh Cung thái thượng lão cung chủ. Cuối cùng chính là dẫn đến không những đại tiểu thư không thể trở thành đời này thánh cung truyền nhân, hơn nữa đại tiểu thư còn bị tước đoạt thánh cung đệ tử thân phận, đồng thời trục xuất thánh cung. Cho nên, nói đến đây, Khương Nguyên ngượng ngùng trà sát tay, nhìn hướng cố nén ý cười Phương Duyên bất đắc dĩ nói, "Phương trưởng lão như nghĩ cười nhạo ta cát, cứ việc cười ra tiếng chính là, trên thực tế, chúng ta đều bị lão các chủ một hệ liệt mê thao tác cảm giác được đỏ mặt." Ha ha ha. Phương Duyên rất khó không cười. Đặc biệt là nơi đây người trong cuộc Ân Bảo Bảo hay là hắn người quen biết cũ. Cứ việc Khương Nguyên bản thân cảm thấy không có gì tốt cười, có thể Phương Duyên lại là thích thú. Mãi đến hắn cười đến nước mắt đều kém chút mau ra đây, mới hắng giọng một cái, nói, cho nên Khương các chủ muốn để ta lại làm tới một cái phục nhan đan. Khương Nguyên thổn thức thở dài, đúng vậy à, Phương trưởng lão, bây giờ lão các chủ bức bách tại áp lực tạm thời lừa gạt tới, nhưng việc này không sớm thì muộn còn là sẽ bị tất cả đại tông môn thanh toán, trừ phi chúng ta thật làm tới viên thứ hai giống nhau phục nhan đan. Khương Mỗ cũng biết, việc này tại Phương trưởng lão mà nói quả thật có chút làm khó, nhưng chúng ta chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Phương trưởng lão trên thân. Bởi vì chúng ta Lăng Bảo Các cũng có chính mình đỉnh cấp luyện đan sư khẳng định, viên kia chú nhan đan bên ngoài tròn trịa, nhưng thiếu một loại kia tuyệt thế linh đan chỗ có đặc biệt lôi kiếp đường vân, cho nên nó không có khả năng sẽ chỉ tồn tại một viên, liền xem như luyện chế bảo vật liệu cùng quá trình đều tương đối rườm rà nhục bạch cốt, chỉ cần thành công, một lò đều có thể luyện ra 2 đến 3 viên thành phẩm. Quả nhiên, thuật nghiệp hữu chuyên công người phân tích ra được đồ vật chính là không giống. Phương Duyên âm thầm quyết định, ngày sau như chế tạo cùng loại chú nhan đan hoặc là dưỡng sinh viên, phải bổ sung một chút lạc ấn điêu khắc văn ngân dấu vết tới mê hoặc những lao gia hoặc kia. Nghĩ như vậy, Phương Duyên chính là làm ra muốn nói lại thôi thần thái. Một màn này bị Khương Nguyên nhìn ở trong mắt, hắn nội tâm vui mừng lúc này hạ thấp tư thái. Như Phương trưởng lão trên tay thật có thứ hai hạng, mong rằng ngài hào phóng cứu giúp ta cát. Phương Duyên trầm giọng nói, hỏi trước một chút, lấy Lăng Bảo các bản thân thực lực, liền xem như không có thực hiện khế ước, chỉ sợ cũng sẽ không thật đến nửa bước khó đi tình trạng a, vì sao nhà ngươi lão các chủ không lựa chọn thản nhiên đối mặt, mà là muốn đối lựa chọn nói dối tới trì hoãn thời gian? Cái này, Khương Nguyên thần sắc có chút mất tự nhiên, hắn tựa hồ đang chần chờ cái gì. Phương Duyên lông mày nhíu lại, Phương Mộ cùng Quý Các cũng là thật tâm thành ý tại làm sinh ý, Khương các chủ như vậy không bằng thẳng, chỉ sợ sẽ làm cho sự tình trở nên rất khó xử lý. Tốt a, Khương Nguyên không còn xoắn xuýt. Kỳ thật lao các chủ còn có chuẩn bị ở sau, ta các đỉnh cấp đan sư đã phân tích ra trước đây từ Phương trưởng lao trong tay mua sắm viên kia phục nhan đan bảy thành thành phần, hiện tại vẫn còn thiếu vị cuối cùng hạch tâm mấu chốt nguyên liệu chủ yếu không có phân tích ra được. Bởi vậy coi như không cách nào từ Phương trưởng lao trong tay lấy được ngang hàng phục nhan đan, ta các đan sư cũng sẽ luyện hóa ra vật thay thế, chỉ bất quá bởi vì nguyên liệu chủ yếu thành phần bị thay thế, cho nên dược hiệu chỉ có thể kiên trì 10 ngày, đến lúc đó liền phải bị ép sản xuất hàng loạt tới cung cấp cho vị kia cuối cùng đấu giá được may mắn phu nhân. Chương 125, Ngọc Giao Thánh Cung 2, chương 125, Ngọc Giao Thánh Cung 2, có thể thay thế nguyên liệu chủ yếu chi phí quá cao, hơn nữa dùng lâu dài thuốc này sẽ còn phát sinh giảm dần hiệu quả, có thể tại 100 năm về sau, liền sẽ từ duy trì 10 ngày biến thành 5 ngày thậm chí ngắn hơn. Nếu như vị kia may mắn phu nhân sống mấy trăm năm còn tốt, nếu là vượt qua ngàn năm, nàng nuôi sống lâu 1 năm, ta các liền tương đương với mỗi năm muốn lấy ra 400 lợi nhuận tổng ngạch đi giữ gìn nữ tử này cơ thể. Tóm lại, một lời khó nói hết. Cho nên lão các chủ mới hy vọng có thể từ Phương trưởng lao trong tay lại lần nữa mua đến thứ 2 hạt đan dược, chờ đan sư phân tích ra chủ yếu thành phần về sau, chúng ta cũng sẽ không chế thuốc này sản xuất số lượng, mỗi 10 năm sẽ chỉ đấu giá một viên, cũng đem mỗi lần đoạt được 3 thành cực linh vô điều kiện đưa tặng Phương trưởng lão. Điều kiện rất mê người. Phương Duyên cười nói, liền làm Khương Nguyên cho rằng ổn thời điểm, lại là nghe Phương Duyên đột nhiên lời nói xoay chuyển. Bất quá ta có chút không tin được các ngươi. Khương Nguyên kinh ngạc hỏi lại, Phương trưởng lão cơ gì nói ra lời ấy a? Phương Duyên thản nhiên nói, dù sao các ngươi liền tất cả đại tông môn đều có thể lựa gạt, ta bất quá là một giới kết đan sâu kiến, như sau đó các ngươi đổi ý, ta cái này cánh tay bắp chân nhỏ lại như thế nào vặn phải động các ngươi Lăng Bảo các tôn này quái vật khổng lồ. Đồng thời ta cũng tại may mắn nơi này là Ly Hỏa Tông, nếu như là khác tông môn, chỉ sợ ta đều không nhất định có thể nhìn thấy tối nay mặt trăng liền bị các ngươi Lăng Bảo các giết người đoạt bảo diệt khẩu đi. Phương trưởng lao thế nhưng là nói đùa, ta Lăng Bảo các thế nhưng là danh môn chính phái, sao có thể làm đến ra giết người đoạt bảo ma đạo việc ác. Phương Duyên cười nhạo một tiếng, tất cả mọi người sống mấy trăm năm, người nào cộng tóc không phải đều là trống không, cho nên Khương các chủ không cần thiết như vậy xấu hổ dối trá, không bằng tất cả mọi người thẳng thắn một điểm. Ta nhưng không tin, các ngươi Lăng Bảo các lao tổ năm đó nếu như không có làm không muốn nhìn người hoạt động, có thể đem Lăng Bảo phân các phát triển đến tu chân giới thậm chí thế tục bất kỳ chỗ nào. Thôi được, cho nên Phương trưởng lão đến cùng muốn cái gì? Khương Nguyên đi thẳng vào vấn đề hỏi. Phương Duyên ánh mắt sắc bén đột nhiên trở nên sâu thẳm nhu hòa, giống như là lâm vào một loại nào đó nhớ lại bên trong. Nói đến, ta cùng với các đại tiểu thư Ân Bảo Bảo cũng được cho là quen biết cũ, mới gặp nàng băng thanh ngọc khiết dung nhan, ta liền thích nàng. Không thể. Phương trưởng lão vẫn là đổi một cái giao dịch điều kiện đi. Không đợi Phương Duyên nói xong, Khương Nguyên liền quát lớn ở đối phương đối với chính mình đại tiểu thư không thuần ảo tưởng. Trước đừng nói Phương Duyên cùng đại tiểu thư giữa hai người tuổi tác chênh lệch quá lớn, chính là đơn thuần tu hành thiên tư cùng thân phận gia thế, Phương Duyên ảo tưởng lấy được đại tiểu thư, cũng như cái kia đầm lầy chi địa con cóc ảo tưởng ăn đến thị thiên nga. Không nói đại tiểu thư là lão các chủ sủng ái nhất hậu nhân, chính là nàng cuối cùng không có lựa chọn kế thừa Lăng Bảo Các, nói chung cũng sẽ gả cho cái nào đó thánh địa truyền nhân hoặc là cái nào đó siêu cấp ẩn thế gia tộc công tử. Huống chi, trước đây đại tiểu thư khi biết tìm kiếm nhục bạch cốt người là Phương Duyên sau đó, liền đối với Phương Duyên biểu hiện ra mãnh liệt chán ghét, cho nên việc này tuyệt không thương lượng có thể. Được thôi. Phương Duyên có chút tiếc nuối nói, vốn chỉ là muốn cùng Ân đại tiểu thư giao một cái bằng hữu, không nghĩ tới liền bằng hữu đều không làm được. Có ý tứ gì? Khương Nguyên hơi nhíu mày, hắn cảm giác chính mình hình như hiểu lầm Phương Duyên. Hắn chỉ nghe Phương Duyên khẽ cười một tiếng, nói, "Phục Nhan Đan, trên tay của ta xác thực còn có một viên, bất quá ta không cần các ngươi Lăng Bảo các làm hứa hẹn, ta chỉ cần viên đan dược kia đấu giá đoạt được 8 thành lợi nhuận, ngoài ra, ta nghĩ để cho Ân Bảo Bảo tới Ly Hỏa Tông Lăng Bảo phân các nghỉ ngơi 1 năm, cho ta một cái theo đuổi nàng cơ hội." Sau khi nghe xong, Khương Nguyên lập tức trợn tròn mắt. Thế cho nên hắn chậm chạp không có nói lời nói. Mãi đến Phương Duyên lại hỏi, "Như thế nào?" Khương Nguyên mới khó có thể tin nói, "Phương trưởng lão, thật sự đơn giản như vậy? Để đại tiểu thư tới Ly Hỏa Tông chờ 1 năm, cũng không phải là cái gì khó mà tiếp thu sự tình. Hơn nữa đến lúc đó lao các chủ tất nhiên lại phái tu vi cường đại ma ma đi cùng, coi như Phương Duyên muốn làm loạn, cũng tuyệt đối không thể. Tăng thêm đại tiểu thư bản thân cực hạn chán ghét Phương Duyên, cho nên việc này đối với Lăng Bảo các mà nói, hoàn toàn chính là trăm lợi mà không có một hại giao dịch. Đến mức cái kia 8 thành cực linh, chỉ cần đan sư có thể phân tích ra cuối cùng một đạo nguyên liệu chủ yếu phối phương, liền xem như 10 thành đoạt được toàn bộ hoàn trả cho Phương Duyên lại nên làm như thế nào. Chỉ đơn giản như vậy." Phương Duyên khẳng định cười một tiếng. Đầu tiên, coi như Lăng Bảo các đan sư tiếp qua thiên tài, Phương Duyên cũng không cho rằng hắn có thể phân tích ra được đan dược chủ thể thành phần. Thứ nhì, liền xem như bị đan sư thật sự tìm tới vật thay thế, cái kia cũng không có quan hệ gì với Phương Duyên, dù sao hắn nguyên bản liền không nghĩ một mực dựa vào chào hàng chú nhan đan tới thu hoạch tài nguyên tu luyện. Đầu cơ trục lợi biện pháp lần một lần hai có thể, nhưng nếu cứ thế mãi, tất nhiên sẽ để cho hắn trở thành trong mắt thế nhân bánh trái thơm ngon. Phải biết, tại trên đầu sóng ngọn gió bên trên hiểu được giá từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh bình quang cùng bo bo giữ mình mới là vương đạo. Cuối cùng, mới là Phương Duyên chân chính tính toán. hắn để cho Ân Bảo Bảo tới Ly Hòa Tông, thèm nhỏ dãi cũng không phải thân thể của nàng, mà là nàng tiên tiên kim linh căn. Lúc này không giống ngày xưa, có cơ linh tại Phương Duyên cùng Ân Bảo Bảo chính giữa xung làm hòa hoãn dầu bôi trơn, Phương Duyên tin tưởng, hắn tuyệt đối có thể tại trong thời gian cực ngắn đem Ân Bảo Bảo hảo cảm đổi mới đến 25 điểm bên trên, sau đó vì chính mình thân thể gia tăng đầu thứ hai cực phẩm linh căn. Nghĩ như vậy, Phương Duyên không khỏi siết chặt trên đầu ngón tay viên kia chuyên trở nhục bạch cốt nhận chứa đồ. Cơ linh thật đúng là hắn đại bảo bối a, không quản là địch tiến hay là Ân Bảo Bảo, tựa hồ cũng bởi vì nàng tồn tại, mới sẽ để cho Phương Duyên càng thêm dễ dàng thu hoạch lấy được ngoài ý muốn kinh hỉ. Bây giờ có nhục bạch cốt, chờ Phương Duyên triệt để đạt tới cơ linh tâm nguyện sau đó, có lẽ hắn sẽ nên đón chính mình đạo thứ 5 thần thông tăng thêm. Lúc này, bởi vì kích động mà chậm chạp chưa từng nói Cơ Nguyên, đánh gãy Phương Duyên suy nghĩ. Đa tạ Phương trưởng lão, việc này ta sẽ mau chóng báo cáo cho lão các chủ, không biết viên kia phục nhan đan có thể trước. Phương Duyên lắc đầu, ta sẽ chỉ đem đan này tự tay giao cho Ân Bảo Bảo. Minh bạch. Khương Nguyên lại lần nữa ôm quyền, sau đó quay người hướng về Lạc Hà Sơn vị trí vội vã đi. Đưa mắt nhìn Khương Nguyên rời đi về sau, Phương Duyên quay trở về phủ đệ. Nói đến, những ngày này hắn đã rất lâu không có nhìn thấy Linh Nhi. Bình thường cũng đều là Lạc Ngưng cùng Lạc Băng tỷ muội thay phiên chiếu cố nàng sinh hoạt thường ngày. Phu quân, gặp lại Phương Duyên về sau, Lạc Băng nhảy cẫng nhảy tới trong ngực của hắn. Khoảng thời gian này đến nay, các nàng đều biết rõ Phương Duyên bệ bội nhiều việc, cho nên cũng không có quá nhiều quấy rầy đến hắn. Phương Duyên dùng hai tay nâng ôm Lạc Băng cái mông, cười hỏi, qua một thời gian ngắn ngươi cùng Ngưng Nhi cũng nhanh muốn khảo hỏi đi. Đến lúc đó ta mang các ngươi hai tỷ muội trước đi làm nhiệm vụ. Không ngờ, Lạc Băng lại là mặt mày hớn hở nói, phu quân, chúng ta đã hoàn thành a, lần trước Yến Nhi muội muội mời chúng ta cùng nhau đi làm nhiệm vụ, nàng là nội môn trẻ tuổi một đời đại sư tỷ, ta cùng tỷ tỷ cũng chỉ là ân cái dấu tay liền vượt mức hoàn thành khảo hạch, chính là đáng tiếc Liên Nhi tỷ tỷ còn chưa luyện khí, bằng không nàng cũng có thể dính vào Yến Nhi muội muội hết. Nói xong lời cuối cùng, Lạc Băng trên mặt dần dần lộ ra mấy phần tiếc hận cùng tiếc nuối thần sắc. Chương 126, quay về Ngô Triều, 2/1, 1, chương 126, quay về Ngô Triều, 2/1, 1, Phương Duyên cười nói, không cần vì nàng cảm thấy lo lắng, bởi vì ngươi Liên Nhi tỷ tỷ cũng có chính nàng cơ duyên. Lạc Băng gật gật đầu, "Ân a, Linh Nhi tỷ tỷ mới vừa ngủ, phu quân là đến xem nàng sao? Đi, bồi ta đi vào chung, chứng kiến kỳ tích thời điểm đến." Một lát, Phương Duyên dùng cơ linh lọn tóc trêu chọc tỉnh nàng. Vậy cửa sổ toái quang chiếu vào thiếu nữ trắng nõn gương mặt bên trên, vì nàng cặp kia con ngươi sáng ngời bịt kín một tầng sắc thái thần bí. Thiếu nữ híp mắt lại đánh giá bên cạnh, khi thấy là Phương Duyên lúc, trên trán tình ý không tự giác bắn ra. "Đến, Linh Nhi há mồm." Phương Duyên từ trong hộp lấy ra viên kia tản ra mùi thuốc nồng nặc nhục bạch cốt. Chẳng lẽ đây chính là nhục bạch cốt? Một bên Lạc Băng kinh ngạc nói, nàng vẫn cho là nhục bạch cốt sẽ là một đoàn xử lý qua đặc thu huyết nhục đâu, không nghĩ tới thế mà lại là một cái màu đỏ thâm trạch đan hoàn. Phương Duyên giải thích nói, "Ân, bởi vì chủ vật liệu chính là một loại lớn lên tại sớm đã chết đi đại yêu thánh cốt bên trên huyết nhục linh chi. Theo linh đan nhập thể, cơ linh bị ăn mòn rơi linh mạch cùng âm nói cuối cùng lấy được chữa trị." Nàng mắt rưng rưng ánh sáng, thấp thỏm hét lên một câu, "Phu quân." Có lẽ là rất lâu chưa từng nói chuyện, thanh âm của nàng nghe vào có chút khó chịu, nhưng không hề khàn giọng. "Thật sự là không dễ dàng a, cuối cùng nghe được Linh Nhi chính miệng gọi ta." Phương Duyên cười đem cơ linh đỡ ngồi dậy. "Phu quân, vẫn là ta tới đi, ngươi thân cao, Linh Nhi tỷ tỷ mới vừa khôi phục, có thể không dễ như vậy thích ứng thân thể của mình." Một bên Lạc Băng chủ động hiệp trợ lên Phương Duyên. "Cảm ơn ngươi, Băng Nhi muội muội." Cơ linh run rẩy đem hai tay nâng ở Lạc Băng trên bả vai. "Khì hì, Linh Nhi tỷ tỷ khách khí cái gì đấy, đều là nhà mình tỷ muội." Lạc Băng nhẹ nhàng vòng lấy cơ linh yếu đuối vòng eo thon, đem nàng thân thể hư nhược chậm rãi nâng lên. "Linh Nhi có thể muốn thích ứng mấy ngày mới có thể trở nên lưu loát, chờ ngươi có thể tự chủ hành tẩu sau đó, chúng ta liền trở về Ngô Triều một chuyến đi." Cơ linh lắc đầu cự tuyệt, "Không cần phu quân, có thể khôi phục linh mạch Linh Nhi đã vừa lòng thỏa ý." Phương Duyên cười nói, "Không thể lấy cự tuyệt, cái kia không chỉ là lời hứa của ta đối với ngươi, cũng là ta tại trong hồng trần duy nhất lo lắng, chuyến này vừa đi, cũng coi là cùng đi qua chính mình triệt để làm cái giải quyết." Cái kia thiếp thân liền nghe theo phu quân sắp xếp xong xuôi. Cơ linh nội tâm tràn đầy mừng rỡ. Nữ nhân nào không đối với chính mình tình yêu tràn đầy ước mơ đây? Bởi vì cái gọi là giàu mà không về quê, giống như cẩm y dạ hành. Bây giờ cơ linh đã triệt để tìm về đã từng chính mình mất đi tôn nghiêm, nàng muốn đường đường chính chính tại Ngô Triều trước mặt mọi người tuyên thệ, nàng hết thảy đều thuộc về nàng yêu sâu nhất phu quân. "Ừm, tốt, Băng Nhi, vậy ngươi trước mang theo Linh Nhi thích ứng một chút, ta đi ra làm ý chuyện." Phương Duyên vốn là muốn nhiều cùng hai nữ một hồi, nhưng ở cảm giác được trên người mình nhiều tầng lóe lên một cái rồi biến mất thăm dò sau đó. Hắn chính là biết, rời đi nửa ngày lâu Lạc Bận cuối cùng trở về. Giây lát, Phương Duyên đi tới Phiêu Miểu Cung. Quả nhiên, tại một phen cẩn thận quan sát sau đó, Phương Duyên phát hiện thời khắc này Lạc Vận cùng Phiêu Miểu Phong bên ngoài Lạc Vận là tồn tại khác biệt rất lớn. Phiêu Miểu Phong bên ngoài Lạc Vận, ánh mắt nhìn qua liền lăng lệ che lấp, thường xuyên còn mặc một thân hợp thể màu trắng cung trang. Mà giờ khắc này Lạc Vận, vẫn như cũng là cái kia thân không đổi bay trắng, để lộ ra ngoài chân ngọc lóe ra mở mịn trắng tinh ánh sáng long ánh. Kết quả là, Phương Duyên thăm dò tính mà đối với Lạc Vận kêu một câu: "Lạc đại bảo bối đây, ngươi đang đùa giỡn bản tọa?" Lạc Vận sắc mặt trong nháy mắt trở nên không giỏi. Nàng thân ảnh lóe lên liền đem Phương Duyên hất tung ở mặt đất. Nhưng Phương Duyên nên đón lại không phải Lạc Vận lúc trước loại kia đánh đập, mà tại hư không khe hở ở giữa, thậm chí Phương Duyên đều không cần tận lực mở mắt, liền có thể cảm nhận được một cỗ thần thú khí tức đập vào mặt. Khí thế, uy áp lạnh thấu xương, không thể nhìn gần. mà hết thảy này cũng để cho Phương Duyên triệt để kiên định một việc. Khi đó ở vào bên trên Phiêu Miểu Phong lạc vận, linh trí tuyệt đối không cao tại một vị cốt linh đầy ở 5 tuổi hài đồng. Nàng hiện tại đối với chính mình làm hết thảy, giống như là bị chân chính lạc vận thiết lập tốt một loại nào đó quy củ đồng dạng. Ví dụ như, tại nàng bị đến từ chính mình vũ nhục lúc, có thể làm ra phản kháng, nhưng lại không thể hạ thủ quá nặng. Mà khi đó lạc vận không cách nào phân biệt tổn thương nặng nhẹ đường ranh giới, có lẽ nàng trong tiềm thức cũng không dám đối với chính mình làm ra có bất kỳ thương tới tính mệnh trừng trị. Bởi vậy mới sẽ biểu hiện ra, rõ ràng là tại phẫn nộ dạy dỗ Phương Duyên, nhưng Phương Tức hành động giống như là tại hai cái yêu nhau giữa người yêu liếc mắt đưa tình đồng dạng. Cho nên, chân chính thuộc về lạc vận cái kia sợi linh trí đến cùng đi đâu đây? Vì sao mà lại ở bên ngoài bình thường lạc vận về tới Phiêu Miểu cung liền trở nên như vậy điên đảo cả khôn? Nghĩ như vậy, Phương Duyên chính là đưa tay vuốt lên lạc vận óng ánh trắng tinh không có chút nào tì vết cùng thịt thừa cặp đùi đẹp. Lạc vận linh trí sự tình có thể chậm rãi tại Phiêu Miểu cung thăm dò. Hiện tại có miễn phí tiện nghi, vì sao không bạch chơi đâu? Quả nhiên, làm Phương Duyên tay đụng chạm đến lạc vận mỹ diệu ra thì lúc, nàng chỉ là run nhẹ lên, lại là không có cự tuyệt. Nàng vẫn như cũ tùy ý Phương Duyên trên dưới lục lọi nàng bóng loáng như ngọc bắp chân, lại là thờ ở gặp một màn này. Phương Duyên đột nhiên kế thượng tâm đầu, hắn ngao gào kêu to một tiếng. Ôi, ta ngày, mau giúp ta đuổi theo lưng, bằng không muốn bị đau chết. Nghe lời ấy lạc vận thế mà thật sự đem Phương Duyên cho đảo lộ tới, sau đó lại cho hắn dẫm lên lưng. Lực đạo rất nặng, nhưng vừa vẫn thích hợp Phương Duyên phạm vi chịu đựng. Hắn thích gì hai mắt nhắm nghiền, nghĩ không ra một ngày kia ở dị thế giới cũng có thể hưởng thụ bên trên luyện hư đại năng mở lương phục vụ. Tại cảm giác toàn bộ xương cổ sống đều thoải mái sau đó, Phương Duyên lại kêu rên một tiếng. Phương Duyên nhấc lên trường kiếm trong tay, trên thân phảng phất bao phủ uy nghiêm vô thượng khí tràng. Mà lạc vận thì đứng trước mặt Phương Duyên, địa vị của hắn tại cái này một khắc trở nên nhỏ bé không thể nhận ra, tôn quý mà chúa tể hết thảy. Giữa hai bên giằng co, làm cho toàn bộ chiến trường đều tràn đầy khẩn trương bầu không khí. Bọn hắn phân tranh cùng đấu tranh trở thành tiên ma ở giữa, nho Phật anh hùng thiên hạ quần hùng tranh. Phương Duyên thi triển ra tổ truyền bảo thuật, thần thông như kỳ tích biến hóa trên chiến trường bất khả tư nghị mở rộng. Bọn hắn giao phong để người cảm thấy rung động, run rẩy. Bọn hắn đánh nhau là một loại can đảm phá kính sợ tồn tại, phảng phất đặt mình vào tại một cái linh chất mờ mịt xa xôi trong thế giới thần thoại. Lực lượng cường hóa để cho bọn họ trở nên không gì sánh kịp, uy năng phóng thích làm cho cả chiến trường bốc cháy lên. Nguy hiểm nút ở bọn hắn mỗi một lần vùng vẫy bên trong, kinh khủng tà ác tại bọn họ sát phạt bên trong lan tràn. Vĩ lực không thể ngăn cản, phá hết vạn pháp lực lượng dùng chiến trường hỗn loạn tương bừng. Mỗi một lần động tác đều mang mãnh liệt uy năng, lực phá hoại như lôi đỉnh để người kinh diễm không thôi. Mà lạc vận thì tại lần lượt va chạm bên trong khai sáng ra thuộc về mình tuyệt kỹ, khống chế toàn bộ chiến trường. Mỗi một lần giao thủ đều là một tràng thật lớn chiến tranh, chữa số vô lượng, khí thôn băng hoang. To lớn như núi biển tràng cảnh tại bọn họ quyết đấu bên dưới lộ ra bé nhỏ không đáng kể, phảng phất một phần yếu ớt bụi bặm. Nhưng cái này yếu ớt khí tràng lại ẩn chứa vô hạn lực lượng. Chương 126, quay về Ngũ Triều, 2/1/2, chương 126, quay về Ngũ Triều, 2/1/2, hắn nhìn xuống trước mắt lạc vận, phảng phất dáng lâm nhân gian tới trấn áp, để cho lạc vận không khỏi cảm nhận được một cỗ to lớn uy hiếp lực lượng. Phương Duyên cuối cùng thu thập được năng lượng thể. Hắn chú ý tới, cái này năng lượng không phải là thế tục phổ biến bình thường năng lượng thể, mà là tản ra màu xanh biếc trạch linh động chi tức, liền như là đốt lên một chi linh hơi thở đồng dạng. Khí tức mang theo vô cùng mờ mịt linh dị lực lượng, chắc không được sẽ để cho Phương Duyên tu vi không bị khống chế mạnh lên, lại miễn dịch độc cô di linh ký ức tức đoạt thuật pháp. Thế là, theo Phương Duyên tư duy kéo dài tới ra sau đó, hắn lập tức nghĩ đến một loại khả năng. Loại này năng lượng thể xuất hiện có thể hay không cùng lạc vận bản thân linh căn thể chất có quan hệ. Nàng chính là một linh căn thể chất, cho nên cái này năng lượng thể mới sẽ hiện ra xanh đậm linh hơi thở. Nếu như là bên trên Lạc Hà Sơn độc cô di linh, sẽ hay không biến thành vàng hạt bùn nháo năng lượng thể đây? Đáng tiếc a, độc cô di linh bản thân chiến lược tuyệt đối viễn siêu lạc vận, không phải hắn cấp độ này có thể nhìn trông được, bằng không liền kiểm tra một chút chính mình suy luận có chính xác không. A, tựa hồ quên đi lệnh hồ huyên, nữ tử này cũng là cùng lạc vận đồng nguyên khác biệt mạnh phân thân, lệ thuộc kim linh căn thuộc tính, có lẽ có thể đối với nàng tiến hành thăm dò, nhìn nàng một cái chỗ ấp ủ năng lượng thể sẽ hay không hiện ra chạm kim chi giáp quan huy. Bất quá này hết thảy muốn đi luyện ngục bên trong mới có thể tiến hành, trước không gấp. Suy tư đến đây, Phương Duyên cũng chặt đứt trong lòng bay tán loạn lộn xộn suy nghĩ. Hắn đem tràn đầy 1/3 dung lượng chén thu hồi, sau đó bắt đầu chiến đấu. Phương Duyên cùng lạc vận tại màn đêm bao phủ xuống, quyết đấu kéo ra màn che. Phương Duyên cầm trong tay sắc bén bảo kiếm, trên người mặc lộng lây chiến bảo, thể hiện ra uy nghiêm vô thượng cùng thần thánh khí thế. Lạc vận cầm trong tay một thanh thon dài trường kiếm, uy nghiêm mà không mất đi linh động. Hai người đứng đối mặt nhau, khí chàng ép lên, lẫn nhau nhìn chăm chú lên đối phương, trong ánh mắt tràn ngập vô tận chiến ý. Đột nhiên, Phương Duyên hướng về phía trước nhảy lên, tựa như nhẹ nhàng nhảy múa kỳ lân, nhanh chóng mà hướng Lạc Vận phát động công kích. Lạc Vận không chút nào yếu thế, liên tục né tránh Phương Duyên công kích, linh động thân pháp khiến người hoa mắt. Hắn run lên trường kiếm, kiếm mang như rồng, vạch phá bầu trời đêm, cùng Phương Duyên mũi kiếm từng giao, phát ra tiếng tạch tạch vang. Bọn hắn giao phong phảng phất nhấc lên phong bạo. Kiếm mang giang khắp nơi, trong không khí phảng phất tràn ngập sấm sét vang dội, ngôi sao cũng bởi vì ảm đạm vô quang. Hai người động tác cực tốc mà lăng lệ, mỗi một cái đều tại thuyết minh lấy bọn hắn tinh xảo võ nghệ. Phương Duyên bằng vào hắn công lực thâm hậu, một chiêu một thức uy lực vô tận, mỗi một lần huy kiếm đều có thể gây nên thiên địa của mình. Mà Lạc Vận thì bằng vào sắc bén kiếm pháp cùng phản ứng nhạy cảm lực, từ đầu đến cuối đuổi sát Phương Duyên kiếm chiêu, nhu cầu lấy được thượng phong. Chiến đấu tràng diện dị thường kịch liệt, vô số lần va chạm cùng kiếm chiêu giao thoa, làm cho cả chiến trường đều lâm vào một mảnh hỗn độn cùng hỏa diễm văn chương. Kiếm của bọn họ chiêu càng lúc càng nhanh, kiếm mang càng ngày càng mạnh mẽ. Hai người thân thể gần như đồng thời đã vận hành lên cực hạn lực lượng, giống như hai tòa cự sơn giằng co, rung động bốn phương tám hướng. Vui vẻ thời gian lúc nào cũng ngắn ngủi. Bất chi bất giác, chính là đến sau nửa đêm. Phương Duyên nhìn xem đã chiến đến bất lực có thể chiến là vận, khóe miệng lộ ra một tia khinh thường. Còn tự xưng bất bại luyện hư, không gì hơn cái này. Sau khi đứng dậy Phương Duyên, đem ánh mắt nhìn về phía u ám phiêu miểu cung chỗ sâu. Hắn có dự cảm, có lẽ tại cái kia xấu nhất địa phương, liền cất giấu lạc vận tất cả bí mật. Hắn xem đếm thử đi tra xét, nhưng không phải hiện tại. Hiện tại mọi việc đều không sẵn sàng, còn không phải đả thảo kinh xả thời điểm. Nghĩ như vậy, Phương Duyên liền muốn rời khỏi. Có thể được đi đến bên ngoài cung điện mấy mét về sau, Phương Duyên lại vòng trở lại. Ảm đạm ngôi sao phía dưới, chỉ thấy Phương Duyên giải cái tay, mà Bạch Miểu Miểu cái kia đang ngủ say xinh đẹp sư tôn sao vẹn vẹn nhíu nhíu mày. Nàng đối với cái này, tựa hồ là hoàn toàn không biết gì cả. Sau đó, Phương Duyên liền giống như là hưng phấn tiểu mao tặc một dạng, cũng như chạy trốn rời đi phiêu miểu cung điện. Phương Duyên một hơi chính là về tới tứ hợp viện phủ đệ, đồng thời đi tới cơ linh sư phòng. Tiếng bước chân dồn dập lập tức ấy nhiều đến cơ linh. Phu quân, có lẽ là bởi vì vừa mới khôi phục linh mạch cùng âm đạo duyên cớ, tối nay cơ linh có chút quá mức hưng phấn. Cho dù là băng nhi muội muội rời đi cực kỳ lâu, nàng đều chậm chạp không có ngủ. Là ta. Cơ linh nghe được Phương Duyên âm thanh, chính là vui vẻ nhảy xuống giường sập, lảo đảo hướng cửa ra vào đi đến. Bởi vì thời gian dài tê liệt tại giường, dẫn đến hai chân của nàng yếu đuối vô lực, cho nên hiện tại nàng biểu hiện giống như là mới vừa học được đi bộ hài đồng mở dạng, có chút nặng tâm bất ổn. Làm nàng vừa mới mở cửa then cài, chính là bị Phương Duyên nhẹ nhàng ôm lấy, sau đó chuyển hai vòng. A nha, cơ linh cả kinh duyên dáng gọi to một tiếng. Nàng một đôi tay nhỏ dùng sức vây quanh ở Phương Duyên cổ, sau đó gắt giọng, phu quân tại hưng phấn cái gì đâu? Phương Duyên đáp, không có gì, ha ha ha. Nhìn ta nhà Linh Nhi có thể một lần nữa bước vào tu hành, vi phu phát ra từ nội tâm cao hứng. Kỳ hỉ, cảm ơn phu quân, mua. Cơ linh hôn lấy Phương Duyên khỏe miệng một cái. Đột nhiên, nàng ngửi được một cỗ không thuộc về các tỷ bội quái dị hương thơm. Kết quả là, trong lòng nàng có suy đoán. Phu quân đại khái là đi ra ăn trộm, hơn nữa còn thành công, cho nên mới biểu hiện hưng phấn như thế. Bất quá đối với cái này, cơ linh cũng không có bất luận cái gì lòng ghen tị. Nàng có thể có hôm nay hết thảy toàn bộ đều bởi vì phu quân tồn tại. Phu quân ban cho nàng tân sinh, nàng căn bản không thể báo đáp, lấy thân báo đáp cái này thủ lao lúc trước đã bị dùng qua, nàng có thể báo đáp phu quân tựa hồ chỉ có giúp hắn lại nhiều cưới một chút thế thiếp. Có thể cô gái bình thường lại không vào được cơ linh mắt. Biểu muội sao? Không được, biểu muội tựa hồ đã là phu quân, không coi là nàng công trạng. Nếu như ân tỷ tỷ sẽ tại bên cạnh mình liền tốt. Cơ linh nghĩ như vậy, chính là nghe Phương Duyên giảng đạo, Linh Nhi bà bối, chúng ta bây giờ liền phải trở về Ngu Triều. Cơ linh kinh hô một tiếng, a, vội vã như vậy. Không nói cho Liên Nhi tỷ tỷ cùng Ngưng Nhi băng nhi muội muội các nàng ba cái sao? Không có việc gì, các nàng ba cái tại tu luyện, cho các nàng lưu một phần thư liền tốt. Phương Duyên vội vã như thế rời đi. Đương nhiên là tại hưng phấn sau đó cảm giác được sợ. Người kia thế nhưng là lạc vận a. Có thể hắn tối nay không những hỏng nàng trong trắng, hơn nữa còn dùng thi nước vũ nhục nàng gương mặt xinh đẹp. Phải chạy, bằng không tuyệt đối sẽ bị lạc vận đánh đến sinh hoạt không thể tự gánh vác. Dù sao hắn trên lưng có độc cô di ninh lưu lại hình xăm chân phượng hộ thể, hơn nữa lạc vận cũng sẽ không thật sự đẩy hắn vào chỗ chết. Nghĩ như vậy, Phương Duyên chính là cơ linh mặc quần áo, sau đó lại mang lên đã sớm bị phụ sinh được ngậm tàn phá đến hôn ngốc si ngốc võ nhị. Ba người thừa dịp cảnh đêm đang nồng, lặng yên rời đi phiêu miệu phong. Chương 127, Thiên Ma Tông Thánh Nữ, Vô Nguyệt. 1. Chương 127, Thiên Ma Tông Thánh Nữ, Vô Nguyệt. 1. Thừa dịp cảnh đêm. Phương Duyên mang theo cơ linh cùng võ nhị rời đi phiêu miệu phong. Đến mức đi phó ra cầu hôn cùng với nên chiến những cái kia đến tiếp sau chạy tới hắn tông thiên tiêu, chỉ có thể chờ đợi hắn từ ngu chiều vòng trở lại đi xử lý. Vô Tận Yêu Lâm. Một chiếc lân câu kéo buồng xe nhanh như tên bắn mà vượt qua. Trong xe, Cơ Linh vén rèm lên liếc nhìn ngoài cửa sổ sao dày đặc phía dưới cảnh đêm, nghi ngờ nói: "Phu quân, cái này tựa hồ không phải về ngu chiều đường." "Ân, trước đi tìm bên dưới chim én, theo đạo lý, nàng có lẽ đã sớm nên trở về tới, có thể một đêm đều đi qua." Phương Duyên có chút tâm thần có chút không tập trung, cũng chính là âm quỷ khí tức từ đầu đến cuối tại cấp tốc di động tới, bằng không Phương Duyên nói chung sẽ nghĩ tới một chút càng thêm hỏng bét kết quả. Đồng thời trong lòng Phương Duyên cũng có mãnh liệt báo động trước. Cái này Tần Hạo không hổ là thiên sát cô tinh mệnh cách nhân vật chính, không còn cổ giới tàn hồn trợ giúp, chỉ bằng vào một thân luyện khí tu vi, thế mà còn có thể vốn có âm quỷ cùng nhuyễn giáp ra chỉ phía dưới trong tay địch tiến trốn đến tính mệnh. Phải biết, âm quỷ tại không có cùng Phương Duyên song quyền hợp thể là âm quỷ phiên phía trước, nàng bản thân chiến lực cũng có nguyên anh sơ kỳ, mà nhuyễn giáp càng là có thể để cho luyện khí tu vi địch tiến chịu được lấy nguyên anh hậu kỳ cường giảm một kích toàn lực. Địch tiến có hai đại uy năng như thế chí bảo, cũng không thể đem Tần Hạo cầm xuống, có thể thấy được người này cơ duyên là có cỡ nào hùng hậu. Mà cái này cũng triệt để kích phát Phương Duyên sát ý Tần Hạo người này một ngày chưa trừ diện, hắn liền khó an lòng ý định. Nhưng theo càng thấu triệt Vô Tận Yêu Lâm ngoại vi, Phương Duyên cuối cùng cảm nhận được âm quỷ tình huống không thích hợp. Hiện tại, tựa hồ không phải địch tiến tại tiếp tục truy sát Tần Hạo, mà là nàng đang bị người truy sát. Chẳng lẽ Tần Hạo không còn cổ giới tàn hồn, còn có khác con bài chưa lật? Nghĩ tới đây, Phương Duyên không còn lưu thủ. Hắn đột nhiên xuất thủ, một bàn tay đem xung làm mã phu võ nhị chụp thành thịt nát và máu, sau đó đem nơi đây hết thảy triệt để hủy diệt vết tích. Sau đó, Phương Duyên bỏ mặc bị kinh sợ Lần Câu tự chủ hướng về Vô Tận Yêu Lâm chỗ sâu chạy đi, còn hắn thì ôm lấy Cơ Linh liền hướng về Vô Tận Yêu Lâm một phương hướng khác đột đi. Bị một màn này hù đến Cơ Linh, hoảng sợ nói: "Phu quân, người kia thế nhưng là Ly Hỏa Tông nội môn đệ tử, ngươi không sợ bị chấp pháp đường truy cứu sao?" Chim én bên kia xảy ra ngoài ý muốn, tạm thời không để ý tới nhiều như vậy. Phương Duyên giải thích nói: "Nếu như chấp pháp đường muốn kiểm tra, không quản Phương Duyên là tại bên ngoài Vô Tận Yêu Lâm vây vẫn là trung vực giết chết võ nhị, đều sẽ gặp được bọn hắn thẩm tra. Nhưng Phương Duyên lại không sợ chấp pháp đường tới kiểm tra. Đầu tiên, võ nhị tại nội môn sớm đã không còn mệnh bài, cho dù có nhân sự sau tra được, cũng chỉ là sẽ bắt được một chút dấu vết để lại. Bọn hắn trước phải tìm tới Lân Câu, mới có thể tiếp tục mở rộng công tác kế tiếp. Nhưng chờ bọn hắn muốn tìm kiếm Lân Câu lúc, có lẽ cái sau sớm đã hóa thành Vô Tận Yêu Lâm cái nào đó tiểu yêu thú phân và nước tiểu. Huống chi, bây giờ chấp pháp đường đại trưởng lão sớm đã không phải Liêu Phi Dương, mà là Tiêu Tân Nguyệt thân gia gia Tiêu Nhiên. Phương Duyên có tôn nữ tế cái tầng quan hệ này tại, Tiêu Nhiên coi như cha xét đến việc này có lẽ cùng Phương Duyên có quan hệ, tuyệt đối cũng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Bất quá, làm Phương Duyên mang theo Cơ Linh rời đi một phần ba nén nhang sau, một đạo nổi bật bóng hình xinh đẹp đột nhiên hiện lên ở hư không bên trên. Tinh quang vẩy vào nữ tử này long lanh tiểu diễm gương mặt bên trên, nàng có chút nhíu mày nhìn kỹ nơi đây hết thảy. Sau đó, nàng đột nhiên xuất thủ vung ra một cỗ kinh khí, đem nơi đây Phương Duyên hấp hối ở dưới hết thảy mảnh mạt hơi tiết, toàn bộ xóa đi sạch sẽ, lại không một tơ một hào vết tích. Sau đó, nàng liếc nhìn Phương Duyên rời đi phương hướng, thân ảnh khẽ động, lại lần nữa lặng yên đi theo. Lại nói Phương Duyên, không có võ nhị cái này bừng hữu. Hắn ôm Cơ Linh toàn lực ứng phó phi hành phía dưới, rất nhanh liền xuyên qua Vô Tận Yêu Lâm ngoại vi, đi tới trung vực biên giới. Vô Tận Yêu Lâm trung vực đã vô cùng nguy hiểm. Nơi đây tồn tại đại lượng kết đan cảnh tiểu yêu, thậm chí thỉnh thoảng còn sẽ có nguyên anh tu vi đại yêu. Nhưng Phương Duyên không chần chờ chút nào hoặc là cẩn thận, hắn vẫn như cũ bắn ra khí tức, toàn lực lao vùn vụt. Bởi vì âm quỷ bị đuổi giết đang tại hoảng hốt chạy bừa hướng trung vực nội địa lượn bay, điều này nói rõ địch tiến chỗ gặp phải địch nhân, cảnh giới tuyệt đối vượt qua nguyên anh sơ kỳ. Bất quá cũng may theo khoảng cách song phương rút ngắn, âm quỷ cuối cùng là cảm nhận được Phương Duyên tồn tại. Nàng không có lựa chọn tiếp tục thâm nhập sâu nội địa, mà là lựa chọn vòng quanh trung vực một phần nhỏ khu vực phạm vi quanh co. Cuối cùng, nàng chờ đợi Phương Duyên. Ca ca, biểu tỷ. Để đến gương mặt bên trên không có chút nào nửa phần khiếp ý, thậm chí cũng bởi vì quá hưng phấn mà để lộ ra một loại phấn nộn mê người đỏ ửng. Các ngươi sao lại tới đây? Cơ Linh lúc này liền muốn đưa tay đi đánh địch tiến cái mông nhỏ. Ngươi cái xú nha đầu đều nhanh đem phu quân gấp gáp chết rồi, ta nhìn ngươi một người ở đây chơi vẫn rất hoan. Biểu tỷ, ngươi có thể nói chuyện. Ô ô ô, đây thật là quá tốt rồi. Để đến mắt lộ ra khiếp sợ, sau đó bỗng nhiên nhào vào đến Cơ Linh trong ngực vui đến phát khóc khóc lớn lên. Gặp một màn này, Cơ Linh cũng là lộ vẻ xúc động. Nàng ôm chặt Để đến, cũng đi theo khóc lóc kể lể. Mà Phương Duyên lại là chú ý tới, đưa lưng về phía Cơ Linh Để đến, ngoài miệng tại ngao ngao khóc lớn, có thể trong mắt lại là tại xoay tít cho hắn không ngừng mà dùng mặt quỷ. Hiển nhiên, Để đến là đang nghĩ dùng kế mưu để trốn tránh đến từ biểu tỷ yêu thương. Phương Duyên cũng không bạch trần. Hắn cười vớt ve một chút Để đến trên đầu tử bằng lăng, sau đó thu hồi âm quỷ. Âm quỷ trở về cơ thể sau đó, chính là kể rõ nàng cùng Địch Tiến gặp phải. Nguyên bản Địch Tiến tại sự giúp đỡ của nàng, liền muốn chém giết Tần Hạo. Không nghĩ tới thời điểm then chốt xuất hiện một vị cảnh giới kết đan nữ tu. Âm vị cùng nữ tu hơi luận bàn sau đó, liền biết nữ tử này tuyệt không phải hạng người bình thường, chỉ sợ là đến từ khác tông môn hắc bảng thiên tiêu. Thế là âm vị liền mang Địch Tiến trốn chạy. Chưa từng nghĩ, cái kia nữ tu thế mà dây dưa không bỏ truy đuổi đói bụng các nàng. Nàng nói chính mình không nhìn được nhất đồng môn tương tàn, nhất định sẽ đem Địch Tiến bắt lại, đồng thời giao cho Ly Hỏa Tông chấp pháp đường xử lý. Trừ phi Địch Tiến có thể giao ra trên người nàng Tử Vân Lăng cùng nhẫn giáp, bằng không liền trở chết đi. Âm bị cảm giác nữ tử này tuyệt đối là vì đoạt bảo mà đến, cứu Tần Hạo cũng chỉ bất quá là tiện tay mà làm cho nàng tìm một cái đoạt bảo lý do mà thôi. Cho nên nàng trốn chạy tốc độ càng gấp hơn. Ngược lại là thân là người trong cuộc biến, không có chút nào cảm giác được e ngại. Giống như là chưa hề thể nghiệm qua loại này phi nhanh tốc độ đồng dạng, một mực tại hưng phấn la to, biết bao vui vẻ. Bất quá cũng chính là bởi vì địch tiến la to, quấy nhiễu nơi đây yêu thú nhao nhao nổi khủng, đem nộ khí phát tiết vào phía sau nữ tu trên thân, vì các nàng chỉ hoãn đủ nhiều trốn chạy thời gian. Bằng không các nàng chỉ sợ cũng kiên trì không đến hiện tại, sớm đã bị cái kia kết đan nữ tu truy sát. Chủ nhân, nàng đến, hừ hừ, lần này ta nhưng muốn thật tốt báo thù đánh nổ nàng, để cho nàng hóa thành một bộ phận của thân thể ta, sau đó lại bị chủ nhân hung hăng bỡn. Âm bị cùng Phương Duyên song quyền hợp thể sau đó, lực chiến đấu của nàng sẽ vô hạn tới gần tại nguyên anh đại viên mãn, chỉ là kết đan nữ tu, tự nhiên không bị nàng để vào mắt bên trong. Chương 127, Thiên Ma Tông Thánh Nữ, Vô Nguyệt 2, chương 127, Thiên Ma Tông Thánh Nữ, Vô Nguyệt 2, a, ta nói làm sao không chạy, nguyên lai có người bao bọc đây. Nữ tu phát ra một tiếng cười nhạo, chê cười Địch Tiến cùng Phương Duyên. Mà Phương Duyên cũng thấy do nữ tu mục từ thuộc tính. Mục tiêu, Vô Nguyệt tư chất, giáp đẳng cửu thành 7, cực phẩm kim linh căn, cực phẩm mộc linh căn, cực phẩm thủy linh căn, cực phẩm hỏa linh căn giáp đẳng cửu thành 7 tu luyện thiên tư, vẫn là Phương Duyên cho đến tận này gặp phải đến lớn nhất thiên phú thiếu niên thiên tiêu. Liền xem như nắm giữ tiên tiên linh căn Lan Đỗ Nhi cùng Ân Bảo Bảo, hai người bọn họ tu luyện thiên tư cũng bất quá giáp đẳng cửu thành 6. Ha ha, tại sao không nói chuyện, giao ra cái kia hai kiện chí bảo, xem tại không đánh nhau thì không quen biết phân thượng, bản cô nương có thể thả các ngươi một ngựa, mới sẽ không cho ngươi đây. Địch Yến nói xong, bắt đầu từ cổ áo một cái bắt được bên trong nhuyễn giáp. Nhuyễn giáp quả nhiên theo người mà dị, tại Phương Duyên bên này là cái áo lót, mà tại trên thân Địch Yến lại là hiện ra một bộ nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu cái yếm dáng dấp. Có thể nói, cái này sợi cái yếm là Phương Duyên nhìn thấy qua đáng yêu nhất, khéo léo nhất vật trang trí, không hổ là tiểu Địch Yến, vô cùng hợp với tình hình. Giống như là khám phá Phương Duyên tâm tư đồng dạng, Địch Yến trong nháy mắt trở nên không vui. "Ca ca, ngươi có phải hay không tại ghét bỏ ta không đủ lớn?" Phương Duyên cười an ủi, "Không có chuyện à, dù sao ngươi còn nhỏ đâu, chờ thêm 2 năm liền cùng ngươi biểu tỷ đồng dạng lớn." "Nha?" Địch Yến có chút không tin. Nhớ mang máng 2 năm trước thời điểm, mẫu thân nàng chính là như vậy cùng nàng nói đến. Có thể 2 năm qua đi, biểu tỷ thân thể càng thêm trưởng thành gợi cảm, mà nàng vẫn là một bộ bề ngoài xấu xí cái ví nhỏ. "Ha ha, tiểu nha đầu, ngươi cái này ca ca cũng không ăn hảo tâm đấy, hắn là đang lừa ngươi, bản cô nương lúc 13 tuổi giống như ngươi như vậy, 16 tuổi sớm đã quả lớn từng đống." Trước mặt một cái là Địch Yến thích nhất ca ca, một cái là Địch Yến thích nhất biểu tỷ, nàng đang lo không có chỗ chút giận đâu, cái này Vô Nguyệt vừa vặn chính mình đụng vào mà đến trên họng súng. Thế là, nàng hai tay chống nạnh nổi giận quát, "Ngươi kêu người nào tiểu nha đầu đâu, ngươi năm nay lại bao lớn? Ta nhìn ngươi mới là không có ngực không có thắt lưng không có mông nho nhỏ tiểu nha đầu." Vô Nguyệt ánh mắt phát lạnh, nguyên bản nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết. Nhanh mồm nhanh miệng, tự tìm cái chết. Bất quá ngay tại Vô Nguyệt chuẩn bị đáp xuống lúc, Phương Duyên lại là mở miệng đánh gãy nàng thi pháp. "Ngươi hẳn là Thiên Ma Tông thánh nữ Vô Nguyệt tiên tử a? Ngươi lại là người nào? Làm sao có thể nhìn thấu ta ngụy trang?" Vô Nguyệt ngạc nhiên nói. "Thì ra là thế." Phương Duyên lập tức bừng tỉnh. Chắc không được trước mắt cái này nữ tu thoạt nhìn chỉ là có chút tư sắc, thậm chí liền đã từng Liễu Như Yên cũng không sánh nổi. Nguyên lai nàng là tiến hành một loại ngụy trang. "Liên nói đi, có Ngưng Nhi cùng Băng Nhi cái này một đôi song bảo thai tỷ bội vết xe đổ, phàm là trong cơ thể đồng thời nắm giữ hỏa thủy linh căn nữ tu, tư sắc nhan trị tất nhiên thuộc về cực phẩm bên trên." "Phương Duyên, ngươi chính là Phương Duyên?" Vô Nguyệt ánh mắt có chút cảnh giác mấy phần. Mặc dù còn chưa đánh giáp lá cả, vậy do Phương Duyên có thể nhìn ra nàng ngụy trang năng lực, đã để Vô Nguyệt cảm nhận được người này bất phàm. Phương Duyên cười nói, "Không thể giả được." Vô Nguyệt thúc dục thuật pháp, biến hóa dung mạo của mình. "Thì ra là Phương Duyên đạo hữu, chắc không được khí chất như vậy xuất trần, bất quá bản thánh nữ cùng Phương đạo hữu vốn không che mặt, đạo hữu lại là như thế nào xem thấu ta ngụy trang phải đâu?" Phương Duyên nhìn xem Vô Nguyệt có chút nét lên ném một cái ném tư sắc, trong lòng của hắn rõ ràng, cái này cũng tuyệt không phải Vô Nguyệt chân chính dung nhan, nàng nhất định còn đang thử thăm dò chính mình. Đã như vậy, cái kia Phương Duyên liền đem kế liền kế nói, "Trước đây ta đi qua Yêu Lâm ngoại vi lúc cảm nhận được một ít ma tu chi tức, kết hợp với trước đây không lâu bị ta đánh bại qua Lan Đỗ Nhi tiên tử lời nói, nàng nói Thiên Ma Tông thánh nữ cũng tới đây, cho nên ta mới kết luận có thể lấy kết đan tu vi phá Yến Nhi pháp bảo nữ tu có mấy tỷ lệ lớn chính là Vô Nguyệt tiên tử." "Chỉ là như vậy?" Vô Nguyệt có chút không tin Phương Duyên lời nói, có thể nàng tựa hồ lại tìm không được bất kỳ lỗ thủng. Phương Duyên lần này nói thuật xác thực không có kẽ hở. Huống hồ trước đây nàng xác thực chưa từng nhìn thấy Phương Duyên. Phương Duyên khẳng định nói, "Chỉ là như vậy." Vô Nguyệt có chút trầm tư một phen. "Vậy được rồi, tất nhiên ngươi biết bản thánh nữ tới Ly Hỏa Tông mục đích, vậy liền tới chiến a." "Ở chỗ này?" Phương Duyên nhìn xung quanh bốn phía. "Có gì không thể?" Vô Nguyệt cười hỏi lại. "Bản thánh nữ chuyến này là vì đoạt bảng khôi mà đến, nếu không phải cái kia cổ Huyền Tiêu vẫn luôn tại bế quan, ta lại như thế nào cần ngàn dặm xa xôi từ Đông Hải đi tới Nam Cương?" Phương Duyên đột nhiên hỏi, "Dám hỏi cô nương xuân xanh bao nhiêu?" Nếu như Vô Nguyệt nói không giả, cái kia mang ý nghĩa nàng bây giờ chưa hề cùng cổ Huyền Tiêu chính diện buộc phát qua chiến đấu. Cũng chính là tại cổ Huyền Tiêu thành danh mới bắt đầu, nàng nói chung còn chưa sinh ra. Vô Nguyệt đôi lông mày nhíu lại, nhếch miệng, "Làm sao vậy? Chẳng lẽ Phương đạo hữu không biết hỏi một cái nữ nhân xuân xanh là phi thường thất lễ một việc sao? Ta đoán thánh nữ năm nay 20 có 3." "Ân hử? 20 có 6? Là có thế nào, không phải lại như thế nào?" Vô Nguyệt hỏi lại. Phương Duyên cười nói, "Vô Nguyệt tiên tử cũng đừng hiểu lầm, ta chính là hiếu kỳ Đông Hải Thiên Kiêu cùng chúng ta Nam Cương Ly Hỏa Tông thiên tài, trên lệch sẽ có bao nhiêu lớn." Đối với cái này, Vô Nguyệt có chút nhíu mày. Nàng mặc dù chưa từng hiểu qua Phương Duyên, nhưng tiếp xúc ngắn ngủi sau đó, liền có thể cảm giác được người này không giống khác tu sĩ chính đạo như vậy chính phái. Vẹn vẹn là đối nàng xưng hô, một hồi liền đổi ba loại, cô nương, thánh nữ, Vô Nguyệt tiên tử. Bớt nói nhảm, tới chiến đi. Hiện tại giữa chúng ta chỉ có một loại kết quả, hoặc là ta đánh bại ngươi, hoặc là ngươi bị ta đánh bại. Ha ha ha. Vô Nguyệt thánh nữ thật đúng là kiêu ngạo đâu, thật muốn hiện tại liền cùng tiên tử đại chiến 300 hiệp a, đáng tiếc, ta còn phải đuổi đi về thành thân, không bằng ngươi đợi ta trở về lại đánh như thế nào. Vô Nguyệt lại là không nghĩ như vậy lãng phí thời gian. Nàng thôi động thuật pháp đem nơi đây bao phủ. Ngươi người này làm việc như vậy bức tích, khiến người ta cảm thấy biết bao thông khoái, bại vào tay ta nhiều nhất nửa nén hương sự tình mà. Chỉ là tiếng nói của nàng chưa rơi, chính là bị dại ra. Nguyên lai Phương Duyên chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại sau lưng của nàng. Nếu như Phương Duyên thừa cơ đánh lén, coi như thân có phòng ngự pháp bảo Vô Nguyệt sẽ không bị bất kỳ thương tích gì, nhưng nàng cũng sẽ bởi vì chính mình khẩu xuất cuồng ngôn mà cảm giác được xấu hổ. Đạo hữu cái này kỹ thế nhưng là huyễn ảnh lưu quan bộ. Phương Duyên khẽ gật đầu, không sai, cái này kỹ mặc dù quyết định ở quang ảnh, nhưng cũng vô pháp siêu thoát tại quang ảnh. Nếu là ban ngày tác chiến có lẽ Vô Nguyệt tiên tử có thể thấy rõ mảy may, nhưng tại vốn là ảm đạm dưới ánh sao, ta cùng thánh nữ điện hạ giao thủ, coi như may mắn thắng sợ là cũng sẽ có chút thắng mà không võ, không bằng ngày khác tái chiến như thế nào. Trên thực tế, Phương Duyên cũng không có tốt như vậy tâm. Nếu như không phải kiêng kỵ Vô Nguyệt hộ đạo nhân tồn tại, hắn đã sớm xuất thủ bóp nát Vô Nguyệt trái tim luyện hóa đến âm quỷ phiên bên trong tới. Thật vất vả gặp phải một cái cực phẩm thuộc tính ma nữ, không đối với nàng linh hồn ma tính hoàn thành triệt để cứu rỗi, chẳng phải là phương duyên cả đời tiếc nuối. Chương 128, U Vũ Yên Nhiên, Thủy Vân Giản, Lăng Mạc Nhi, 1, chương 128, U Vũ Yên Nhiên, Thủy Vân Giản, Lăng Mạc Nhi, 1, Vô Nguyệt ngửa mặt lên trời cười to. Ôi ôi, bản cung chỉ là hiếu kỳ, chẳng lẽ Phương đạo hữu làm ta sợ không được. Phương Duyên lông mày hơi nhíu nói, không phải, Phương Mộ bất quá là muốn thay đổi ngày tái chiến mà thôi. Hà tất ngày khác, khoảng cách Hừng Đông bất quá 2 canh giờ, bản cung còn chờ được. Ta như muốn đi, Vô Nguyệt tiên tử thế nhưng là ngăn không được. Phương Duyên là quyết tâm không ở chỗ này ở giữa vực khai chiến. Hắn cũng không phải lo lắng Vô Nguyệt hộ đạo nhân sẽ ra tay quấy nhiễu tình hình chiến đấu, mà là lo lắng chiến đấu phong ba sẽ kinh động cái này khu vực yêu thú tập kích Cơ Linh cùng Địch Tiễn hai nữ. Nói như thế, Phương Duyên chính là ôm lên Cơ Linh cùng Địch Tiễn, hướng về Ly Hỏa Tông chỗ phương hướng đột đi. Gặp một màn này, Vô Nguyệt thần sắc đại biến, nàng không nghĩ tới Phương Duyên nói đi là đi. Tại Huyễn Ảnh Lưu Quang Bộ cùng Chỉ Xích Thiên Nhai thân pháp gia trì bên dưới, cứ việc Phương Duyên còn mang theo hai cái bừng hữu, nhưng nếu như Phương Duyên khăng khăng muốn đi, Vô Nguyệt thật đúng là lưu không được hắn. Kết quả là, Vô Nguyệt vội vàng gọi gấp, "Huệ Di, nhanh lên giúp ta ngăn lại người này." Theo tiếng nói của nàng rơi xuống, một vị trên người mặc màu xanh cung trang lao hầu đột nhiên hiện lên ở Phương Duyên trốn chạy con đường phía trước. Phương Duyên cau mày nói, "Tiền bối thế nhưng là muốn để cho Ly Hỏa Tông cùng Thiên Ma Tông khai chiến hay sao?" Lao hầu nhếch miệng, thản nhiên nói, "Lão thân đại biểu không được Thiên Ma Tông, ngươi cũng đại biểu không được Ly Hỏa Tông, thế nào khai chiến nói chuyện?" Phương Duyên suy tư một phen, đáp ứng, "Tốt, ta có thể lưu lại đợi đến Hừng Đông cùng Quý Tông Thánh Nữ tương chiến, cái kia để cho các nàng hai cái luyện khí tiểu tu sĩ rời khỏi nơi này trước, tóm lại có thể chứ?" Lao hầu quay đầu nhìn về phía Vô Nguyệt. Đúng lúc, Vô Nguyệt khẽ mỉm cười nói, "Phương đạo hữu, không thể lấy à, trừ phi ngươi ta phân ra thắng bại, bằng không ba người các ngươi người nào cũng không thể đi." Nghe lời ấy, Phương Duyên ánh mắt dần dần trở nên bình tĩnh, nhưng hắn nội tâm sát ý lại càng thêm nồng đậm. Đó chính là không có thương lượng đi. Như vậy không có chút nào che lấp sát ý để Lao hầu cũng là kiêng kỵ mấy phần. Nơi đây dù sao cũng là Ly Hỏa Tông địa bàn, Phương Duyên thân là Ly Hỏa Tông thanh danh sơ hiện khoáng thế thiên điều, theo đạo lý hẳn là cũng sẽ có hộ đạo nhân, cho nên coi như nàng thân là luyện hư tu sĩ, cũng phải chú ý cẩn thận làm việc. Điện hạ, không bằng bỏ mặc hai cái kia nữ hoa cách. Chưa từng nghĩ, Phương Duyên lại là trực tiếp ngăn chặn Lao hầu nói sau. Không cần, vậy liền chiến đi. Phương Duyên đột nhiên chuyển biến, ngược lại để cho Vô Nguyệt lâm vào do dự, mà Lao hầu càng trở nên ánh mắt bất thiện. Tiểu tử, chẳng lẽ ngươi còn muốn phản sát điện hạ nhà ta hay sao? Nếu là luật bản, tổng hội tồn tại chết sống có số, tới đi, chiến đi. Phương Duyên để cho Cơ Linh cùng Địch Tiến lui đến một bên, còn hắn thì không còn lưu thủ, đem quanh thân chiến đấu khí thế phủ lên đến cực hạn. Nơi xa, Vô Nguyệt nhìn chăm chú Phương Duyên, tùy ý nàng trí linh siêu phàm, có thể giờ phút này cũng nghĩ không thông, đến cùng đến tột cùng bởi vì cái gì sẽ để cho Phương Duyên tại thời gian cực ngắn bên trong phát sinh tâm lý như vậy lớn một chuyện? Chẳng lẽ hai cô gái kia đối với hắn rất trọng yếu? Không đúng. Vô Nguyệt lúc này liền là phủ định ý nghĩ này. Nếu là để ý lời nói, Phương Duyên càng thêm không có khả năng qua loa như vậy, không lưu hậu quả hiện lộ rõ ràng muốn giết chết nàng quyết tâm. Nhất định có cái gì nguyên nhân. Vô Nguyệt nghĩ đến, đột nhiên ánh mắt sáng lên. Chẳng lẽ Phương Duyên cử động lần này bất quá là công giá chẳng thành kế? Bản ý của hắn là bức lui chính mình không dám ứng chiến, sau đó mượn cơ hội này rời đi nơi đây. Nghĩ tới đây, Vô Nguyệt chính là mở miệng, "Ôi ôi, Phương đạo hữu hà tất lựa gạt bản cung, ngươi nói không sai, có Bạch Miểu Miểu tiền bối viễn ảnh lưu quan bộ, ta đích xác không cách nào ứng phó cái này thuật, các nàng chỉ cần đợi đến Hừng Đông ngươi ta sau khi giao thủ, ta tự nhiên sẽ thả các nàng rời đi. Xem ra ngươi là sợ, vậy liền đổi ta tới khiêu chiến ngươi tốt." Phương Duyên trong lúc nói chuyện, đột nhiên ra tay với Vô Nguyệt. Song quyền của hắn tựa như chiến phủ, tại viễn ảnh lưu quan bộ ra chỉ bên dưới, lóe ra một đạo vạn bèo độ cong, chính là hướng về Vô Nguyệt tập sát mà đi. "Tiểu tử, dừng tay." Lao Hầu giận tím mặt. Nàng không nghĩ tới, Phương Duyên thế mà thật hạ tử thủ muốn giết chết Vô Nguyệt. Hắn làm sao dám a? Chứ không nói Ly Hỏa Tông cũng coi là tự xưng là danh môn chính đạo, chính là Phương Duyên thật giết Vô Nguyệt, chẳng lẽ hắn cho là mình liền có thể từ trên tay của nàng còn sống rời đi nơi đây sao? Lao Hầu không hiểu, Vô Nguyệt liền càng thêm không hiểu. Nàng như thế nào không cảm giác được Phương Duyên muốn đẩy nàng vào chỗ chết cái chủng loại kia quyết tâm. Nhưng hắn dựa vào cái gì a? Chỉ bằng hắn nắm giữ kiện kia không tầm thường phòng ngự nhuyễn giáp cùng bị hắc bảng ý chí mang theo thứ nhất ngụy chiến lược sao? Phương Duyên dựa vào cái gì? Bằng đương nhiên là độc cô Di Ninh lưu tại hắn trên lưng chân phượng hộ thể hình xăm. Phải biết rằng độc cô Di Ninh thế nhưng là liền nhạc nhạc thành đều có thể ảnh hưởng được thần trí tồn tại. Phương Duyên tin tưởng, nếu độc cô Di Ninh đích thân đến nơi đây, Thiên Ma Tông lão hầu này tuyệt đối cũng tại kiếp nạn trốn. Hơn nữa độc cô Di Ninh cũng không phải là hắn duy nhất con bài chưa lật. Liền xem như lạc vật đến, đều có thể nắm được lão hầu này. Huống chi, tại Thủy Vân Giảng cùng Tử Kinh Cát, có lẽ còn có so với lạc vận càng cường đại hơn khủng bố phân thân. Cho nên, Phương Duyên mới quyết định ra tay với Vô Nguyệt. Kế này cũng được cho là một cục đá hạ ba con chim. Thứ nhất có thể gia tăng âm quỷ phiên cường độ, thứ hai có thể thừa cơ xóa đi phía sau đạo kia chân phượng công xiềng, thứ ba còn có thể để cho lạc vận cùng Thiên Ma Tông kết toán, từ đó càng tốt để cho Phương Duyên rời rạc tại giữa hai bên, đi đục nước béo cỏ. Nhưng Phương Duyên chưa từng lường trước. Ngay tại hắn cho rằng lão hầu sẽ ra tay ngăn lại hắn, sau đó vì vậy mà dẫn phát hình xăm chân phượng hộ thể lúc, không ngờ một đạo nổi bật thân ảnh lại là đáp xuống lão hầu trước mặt, ngăn cản lại nàng. Ta tông đệ chuyện không muốn làm, không có người có thể buộc hắn đi làm, dù cho các hạ là ba đại cung phụng một trong Thiên Ma Tông cũng không được. Ngươi là người phương nào? Lão thân vì sao tại Ly Hỏa Tông chưa nghe nói qua nhân vật như ngươi? Lão Hầu mắt lộ ra kinh hãi. Lão Hầu nội tâm rõ ràng, trước mắt cái này kinh khủng nữ nhân có thể như vậy trùng hợp rơi vào trước mặt nàng. Cái này không chỉ có thể nói rõ nữ tử này một mực tại quan sát nơi đây hết thảy, hơn nữa tu vi còn tại nàng bên trên. Bằng không không có khả năng không cần tốn nhiều sức liền đem nàng ý muốn đánh vào Phương Duyên trên thân lực lượng cho xóa đi như vậy không lưu vết tích. Cùng lúc đó, tại cảm giác được sau lưng biến hóa Phương Duyên, cung thu tay về. Hắn hướng về vị kia nổi bật dáng người nữ tử nhìn, một nhóm sáng loáng mục từ lập tức đập vào tầm mắt của hắn. Mục tiêu, Lăng Mạt Nhi tư chất, giáp đẳng ngũ thành, cực phẩm thủy linh căn. Làm Phương Duyên thấy rõ cực phẩm thủy linh căn trong nháy mắt đó, hắn lập tức liền minh bạch. Nữ tử này tuyệt đối giống như Độc Cô Di Ninh, cũng là cùng Lạc Vận Đồng nguyên khác biệt linh mạch phân thân một trong. Đồng thời, Phương Duyên nội tâm cũng hiện lên một vẻ nghi hoặc. Vì cái gì là vận, Độc Cô Di Ninh, Lăng Mạt Nhi ba bộ phân thân đều là cực phẩm linh căn thuộc tính, duy chỉ có Lệnh Hồ Huyền cố này phân thân thuộc về thượng phẩm kim linh căn. Trong thoáng chốc, một cái to gan suy nghĩ hiện lên ở Phương Duyên trong đầu. Có thể hay không Lệnh Hồ Huyền không có nắm giữ cực phẩm kim linh căn, là vì nàng còn không có trưởng thành, không có đạt được chân chính thủy biến. Nếu thật là như vậy, vậy nói rõ Lạc Vận mấy cô phân thân bản thân liền nắm giữ lấy Liêu Phi Dương cái chủng loại kia có thể để tự thân huyết mạch tiến hành thuế biến khủng bố ma công. Hoặc là nói, Liêu Phi Dương sở dĩ có thể lấy được loại ma công kia thuế biến hắn tư chất tu luyện, cái này phía sau tuyệt đối là bởi vì Lạc Vận chủ động quấy nhiễu bồi dưỡng kết quả. Chương 128, U Vũ Yên Nhiên, Thủy Vân Giản, Lăng Mạt Nhi 2, chương 128, U Vũ Yên Nhiên, Thủy Vân Giản, Lăng Mạt Nhi 2, cho nên Liêu Phi Dương tồn tại vô cùng có khả năng cũng là Lạc Vận trong kế hoạch một bộ phận. Nhưng lần trước Phương Duyên từng thăm dò qua Lạc Vận, nàng bộ kia nắm giữ hài đồng tâm trí nhục thân tựa hồ đối với cái này cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Có lẽ cái này thuật không phải đến từ Lạc Vận, có khả năng hay không là khác phân thân nghiên cứu đi ra. Nhất là cái nào Độc Cô Di Ninh, liền nhạc nhạc thành dạng này quản lý tàng kinh các trưởng lão đều đối với nàng tôn kính có thừa, hiển nhiên nữ tử này bản thân tại Ly Hỏa Tông cao tầng bên trong uy vọng cũng là hiếm có người người tài ba thất cùng phải tồn tại. Nghĩ như vậy, Phương Duyên chính là nghe Lăng Mạt Nhi mở miệng giảng đạo. Bản tọa đến tụt cùng là ai? Bản tọa tựa hồ từ lâu quên đi. Bất quá bọn hắn năm đó đều xưng bản tọa là U Vũ Yên Nhiên. U Vũ Yên Nhiên. Bốn chữ trong nháy mắt để cho Thiên Ma Tông lão hầu vận đủ ánh mắt trở nên kinh hãi. Ngài lại là U Vũ Yên Nhiên tiền bối. Nghĩ không ra ngài còn. Văn bối trước đây thật thất lễ. Văn bối cái này liền rời đi. Lão hầu sắc mặt giống như tờ giấy trắng xám, liền nói chuyện đều đột nhiên trở nên có chút nói năng lộn xộn. Mà Lăng Mạt Nhi chỉ là có chút phất phất tay. Thấy thế, lão hầu nhắc đến cổ họng trái tim cuối cùng như treo thạch rơi xuống. Tiền bối, kỳ thật trước đây văn bối đi qua Vô Tận Yêu Lâm lúc, còn vừa vặn cứu một vị Ly Hỏa Tông tiên tiêu. Nói xong, lão hầu đột nhiên giải khai trên thân pháp bảo, thả ra một vị thiếu niên. Nơi đây thiếu niên không phải người khác, chính là từ địch tiến trong tay chạy trốn một mạng Tần Hạo. Phía trước Lăng Mạt Nhi nói, không có người có thể bức bách được Ly Hỏa Tông đệ tử. Cho nên lão hầu mới chọn lựa chọn đem cái này thừa cơ trả lại cho Lăng Mạt Nhi. Mà nàng nguyên bản cứu Tần Hạo, cũng là nhìn người này tiên tư không tầm thường mệnh cách bất phàm, tăng thêm cùng Ma Tông hữu duyên, bởi vậy muốn nhìn một chút có thể hay không bồi dưỡng một cái đối phó chính đạo đại sát khí đi ra. Xem như xong này hết thảy, lão hầu chính là huy động ống tay áo cuốn lên trạng thái đờ đẫn ở dưới Vô Nguyệt, cũng như chạy trốn rời đi nơi đây yêu lầm. Chờ rời đi một khoảng cách, lấy lại tinh thần Vô Nguyệt nhìn hướng vẫn như cũ miệng lớn thở gấp hô hấp, lại chưa tỉnh hồn lão hầu, cuối cùng là không nhịn được hỏi, "Huệ Di, vừa mới cái kia tự xưng Ú Vũ Yên Nhiên nữ nhân đến tuột cùng là ai a? Nàng rất lợi hại phải không?" Lão hầu khuôn mặt run lên, chậm rãi nói, "Nàng sớm đã không thuộc về chúng ta thời đại này, không nghĩ tới nàng còn sống." Vô Nguyệt ngạc nhiên, "A, nàng rất già sao? Có thể ta nhìn xem nàng cùng Áng Mây sư tỷ tuổi tác tựa hồ ngang nhau." Cái dạng gì chú nhan đan có thể bảo trì như vậy lâu dược hiệu đâu? Lão hầu mắt lộ ra thổ thức, U Vũ Yên Nhiên. Nàng thành danh thời điểm, lão thân sư tổ mới là cái vừa mới gia nhập Ma Tông ngoại môn đệ tử. Điện hạ, có lẽ ngươi chưa nghe nói qua U Vũ Yên Nhiên, nhưng ngươi nhất định nghe nói qua cách ba đại cấm thuật một trong Hỏa Tông chí tử Nhi Sinh a. Vô Nguyệt khẽ gật đầu, nghe nói qua, hơn 8.000 năm trước, Trung Châu cái nào đó thế lực muốn xâm chiếm Nam Cương, mà Ly Hỏa Tông xem như lúc ấy Nam Cương một đám tu luyện thế lực bên trong người nổi bật, tự nhiên đứng mũi chịu sào gặp phải cái kia Trung Châu thế lực tàn sát đẫm máu. Cuối cùng, Ly Hỏa Tông mấy vị thái thượng trưởng lao thúc dục đạo này cấm thuật, không những thay đổi bại cục, hơn nữa còn một đường đánh tới Trung Châu, đem cái kia thế lực trực tiếp diệt tông. Lão hầu âm thanh run rẩy nói, không sai, chí tử Nhi Sinh đạo này cấm thuật chính là U Vũ Yên Nhiên sáng tạo. Nàng có thể sáng tạo ra như vậy nghịch tiên chi thuật, có thể nghĩ, nàng bản thân chiến lược đến cùng sẽ có cỡ nào khủng bố. Vô Nguyệt có chút nhíu mày, mắt lộ ra không hiểu, tất nhiên U Vũ Yên Nhiên lợi hại như thế, cái kia năm đó nàng vì cái gì không có lựa chọn đích thân ra mặt, mà là để cho Ly Hỏa Tông thái thượng trưởng lão lấy mạng thu được ra một cái tương lai. Lão hầu lắc đầu, ta không biết, nhưng ta suy đoán nàng đại khái là bị một ít chuyện chậm trễ, bởi vì Ly Hỏa Tông chỗ mảnh này cương vực bên trên, không những tồn tại Vô Tận Yêu Lâm, hơn nữa còn tồn tại tính cả dị tộc thế giới thông đạo. Tốt à, bất quá ta cũng không vì vậy mà từ bỏ đối với Phương Duyên quyết đấu, cũng chính là thiên thời bất lợi cho ta, bằng không lúc trước ta cũng sẽ không như vậy bị động. Đối với cái này, lão hầu không tiếp tục nói cái gì. Vô Nguyệt mặc dù là Thiên Ma Tông từ trước tới nay trẻ tuổi nhất có đủ nhất thiên phú tu luyện thành nữ, nhưng nàng muốn đi đường còn rất dài rất dài. Lão hầu không có khả năng toàn bộ tự thân đi làm dạy bảo Vô Nguyệt, có một số việc cần chính nàng đi ngộ. Liền giống như Thiên thời cũng là một phần thực lực. Chiến trường chân chính không có khả năng đem lớn nhất hoàn mỹ thiên thời địa lợi nhân hòa toàn bộ hiện ra tại một người bên cạnh. Cho nên theo một ý nghĩa nào đó, tối nay Vô Nguyệt mặc dù không có cùng Phương Duyên từ chính diện giao thủ, nhưng trên thực tế, tại lao hầu trong lòng của mình, Vô Nguyệt đã bại. Bất quá loại chuyện này lao hầu sẽ không nói ra, bởi vì thời gian sẽ để cho Vô Nguyệt chậm rãi ý thức được này hết thảy. Mà quá trình này, đối với Vô Nguyệt mà nói, chính là tốt nhất hoàn mỹ nhất trưởng thành. Phương Duyên, Địch Yến, Cơ Linh ba người nhìn qua bị ném ở dưới mặt đất, một mặt hoảng sợ dáng dấp Tân Hạo, tâm tư dị biệt. Mà Tân Hạo tại phản ứng lại sau đó, hắn vội vàng đứng dậy quỳ hướng Lăng Mạt Nhi vị trí, hô lớn, đa tạ tiền bối ân cứu mạng, vạn bối muốn tố cáo, Phương Duyên chính là muốn giết chết vạn bối hung thủ sau màn, mời ngài xuất thủ chế tài hắn cái này giết hại đồng môn cùng hung cực các người. A, chỉ là, Tân Hạo lời còn chưa dứt, hắn chính là thê lương vừa gọi, con ngươi dần dần mất đi thần thái. Nghĩ không ra để cho Phương Duyên cảm giác đau đầu lại nắm giữ phúc họa tương y đại khí vận thiên sát cô tinh Tân Hạo, cứ như vậy chết đến mức không thể chết thêm. Tối nay nếu như không có Lăng Mạt Nhi xuất hiện, chắc hẳn Tân Hạo tất nhiên có thể mượn nhờ Thiên Ma Tông hoàn thành thoát thai hoàn cốt, nói không chính xác còn có cơ hội trong tương lai trở thành Thiên Ma Tông thánh tử. Đáng tiếc, một người khí vận mạnh hơn lại lớn, tại tuyệt đối siêu thoát thực lực trước mặt, cũng chỉ là một tràng mây mưa nổi khói. Mà một màn này, nhưng cũng cả kinh địch tiến cùng cơ linh thân thể mềm mại run lên, không còn dám đi nhìn thẳng Lăng Mạt Nhi một cái. Chỉ có Phương Duyên, giả bộ sợ hãi. Hắn run run rẩy rẩy ngẩng đầu biết mà còn hỏi, "U Vũ Yên Nhiên tiền bối, không biết ngài tại sao lại?" Hắn làm sao không biết, Lăng Mạt Nhi tự tay phán quyết Tân Hạo, chính là vì bảo vệ hắn không bị tông môn chấp pháp đường nhớ thương. Tất nhiên Độc Cô Di Ninh cùng Lạc Vận biết hắn là bị Dương Mắt chọn chúng thiên mệnh người, mà Lăng Mạt Nhi có thể bám đuôi tới nơi đây, nói rõ nàng cũng biết thân phận của hắn. Lăng Mạt Nhi thản nhiên nói, "Bản tọa cũng không phải là vô ý xuất hiện ở đây, mà là một mực đi theo trước ngươi." Phương Duyên cả kinh mồ hôi lạnh chảy ròng, hắn run rẩy âm thanh lắp bắp nói, "U Vũ Yên Nhiên tiền bối, có thể ngài cái này, lại là vì sao a? Ngươi nếu muốn giết chết vạn bối trực tiếp tại bên ngoài Vô Tận Yêu Lâm vây động thủ chính là, hà tất thật xa bám đuôi đến nơi đây?" Lăng Mạt Nhi ánh mắt trầm xuống, "Phương Duyên, ngươi không cần kêu như vậy phức tạp, có lẽ ngươi có thể xưng ta cung chủ đại nhân." Phương Duyên bừng tỉnh, hắn vội vàng đưa tay thi lễ, "Công chúa đại nhân." Nguyên lai ngài từng là một khi công chúa điện hạ. "Không phải công chúa, là cung chủ, Luyện Ngục cung cung." Nói chuyện đồng thời, Lăng Mạt Nhi gương mặt xinh đẹp bên trên hắc tuyến càng đậm. Tại cái này một khắc, nàng rốt cuộc minh bạch vì cái gì Lạc Vận nói với nàng bảo vệ tốt Phương Duyên thời điểm, sẽ như vậy cắn răng nghiến lợi. Quả nhiên, tiếp xúc Phương Duyên nhiều, thật sự rất muốn một bàn tay đập chết hắn. Chương 129, vỡ vụn thánh nữ ngộng, 1, chương 129, vỡ vụn thánh nữ ngộng, 1, gặp Lăng Mạt Nhi ánh mắt trở nên không giỏi. Phương Duyên tranh thủ thời gian rời đi chủ đề, không biết tiền bối tới đây vì chuyện gì. Hắn tự động xem nhẹ Tần Hạo cái chết, thật giống như cái gì cũng không có thấy được đồng dạng. Lăng Mạt Nhi trầm giọng nói, "Phương Duyên, bản cung chủ phụng tông chủ chi lệnh, giám thị sắp đi luyện ngục bị tù ngươi, cho nên tại ngươi rời đi tông môn trong khoảng thời gian này, bản cung chủ sẽ một mực giám thị ngươi nhất cử nhất động, để tránh ngươi sợ tội thoát đi Nam Cương." Phương Duyên cười nói, "Cung chủ đại nhân thật sự là nói đùa, ta Phương Duyên sinh là ly hỏa người, chết là ly hỏa quỷ, như thế nào vì chỉ là một tháng luyện ngục phạt liền chạy án đây? Bớt lắm mồm, xong xuôi chính ngươi việc tư nhanh chóng trở về tông môn tiếp thu trừng phạt mới là đối với tông môn tốt nhất báo đáp." Nói xong lời này, Lăng Mạt Nhi chính là thân ảnh lóe lên, biến mất ở dưới bầu trời đêm. Đợi đến Lăng Mạt Nhi rời đi thật lâu, Địch Yến vừa rồi cẩn thận từng ly từng tí hỏi, "Ca ca, cung chủ tiền bối đi rồi sao?" "Không có đâu, nàng muốn giám thị ta, đoán chừng là trốn đi lén lút tại quan sát." "Ai ơi." Phương Duyên đang nói đây, đột nhiên cảm giác cái hót đau xót, giống như là bị hòn đá nhỏ đập một cái đồng dạng. Hắn xoa nắn mấy lần sau đó, nhai răng toét miệng nói, "Tốt, chúng ta không còn nàng, hiện tại ta cùng Linh Nhi trước tiên đem ngươi đưa về tông môn đi." Địch Yến chỉ một thoáng nghe được không giống bình thường hương vị. "Đem ta đưa trở về. Hai người các ngươi lại muốn đi chỗ nào?" Phương Duyên đem cơ hội này giao cho Cơ Linh. "Linh Nhi, ngươi đến nói." "Ta..." Cơ Linh chỗ nào không biết xấu hổ cùng biểu bội nói chính mình sẽ đi ngu chiều bổ sung hôn lễ đây. Gặp một màn này, Địch Yến trong nháy mắt bắt đầu diễn, "Ô ô ô. Biểu tỷ, ta thế nhưng là bước lên nguy hiểm tính mạng cho ngươi thần sinh phu quân bận trước bận sau, nghĩ không ra vậy mà không đổi được ngươi một câu thật tâm thật ý." "Tốt tốt, ta nói còn không được nha." Không có biện pháp, Cơ Linh đành phải dán vào Địch Yến bên tai nói như vậy. Nghe sau đó, Địch Yến lập tức trợn mắt há hốc mồm. "Cái gì? Hai người các ngươi thế mà còn muốn sau lưng ta trở về ngu chiều một lần nữa thành thân? Ngươi kêu lớn tiếng như vậy làm gì? Ta lại không có để cho ngươi lặp lại." Cơ Linh có chút im lặng liếc mắt. Địch Yến lại quay người nào vào đến Phương Duyên trong ngực. "Ô ô ô, không được, ca ca, ta không cần trở về Ly Hòa Tông, ta cũng muốn cùng các ngươi cùng rời đi, đi tham gia biểu tỷ tiệc cưới, hơn nữa ta cũng đã lâu không gặp gia gia đa đa mẫu thân bọn hắn. Không thể lấy, ngươi bây giờ là nội môn một đời mới đại sư tỷ, không thể lấy giống phía trước như vậy làm việc tùy tâm sử dụng, không có chương pháp." Phương Duyên cự tuyệt Địch Yến vô lễ yêu cầu. Nếu như dưới tình huống bình thường, hắn không ngại mang theo Địch Yến cùng rời đi Ly Hòa Tông, trở về ngu chiều. Liên xem như Địch Yến thân là nội môn đại sư tỷ, trì hoãn mấy ngày cũng không có cái gọi là. Nhưng bây giờ không thể được. Phương Duyên chuyến này trở về ngu chiều là vì giải quyết xong Cơ Linh tâm nguyện, đem nàng hơn 90 điểm yêu thương giá trị quét đến 100 điểm. Há có thể để cho Địch Yến cái này thư tiểu quỷ tồn tại có thể sinh ra gây sự ảnh hưởng tới Cơ Linh hoàn mỹ không một tí vết hào tâm tình. Cho nên, coi như Địch Yến nói toạc trời khóc ra hoa đến, Phương Duyên cũng không có khả năng đáp ứng mang nàng cùng nhau trở về. Ô ô ô. ta không cần làm nội môn đại sư tỷ, ca ca cùng biểu tỷ thế nhưng là ta ở trên đời này thích nhất người, nếu như ngay cả các ngươi hôn lễ đều không thể tham gia, vậy ta sống còn có cái gì ý tứ, thậm chí liền xem như cho ta Ly Hỏa Tông thánh nữ làm, ta đều không có tâm tình. Đối mặt biểu muội khóc lớn đại náo, có chút không đành lòng Cơ Linh đột nhiên mở miệng. Phu quân, hay là thay mặt muội cùng nhau tiến về Ngu Triều a? Tốt lắm tốt. Đang lúc Địch Tiến cao hứng mừng rỡ thời điểm, rời đi đã lâu Lăng Mạt Nhi đột nhiên lại hiện lên ở ba người trước mặt. Nàng ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú Địch Tiến, trên mặt lại là tận lực biểu hiện ra bình tĩnh thân sắc. Nha đầu, có hứng thú hay không trở thành bản tọa thân truyền đệ tử? Như ngươi trở thành bản tọa thân truyền, ngươi muốn đi chỗ nào liền xem như Phương Duyên cũng không ngăn cản được ngươi. Thật sự sao? Không biết nguyên cớ Địch Tiến có bị đột nhiên xảy ra kinh hỉ cùng hưng phấn đến hai mắt phát sáng. Nàng vừa rồi thế nhưng là nhìn thấy, Lăng Mạt Nhi vừa xuất hiện, liền đem Thiên Ma Tông cái kiêm như bức hống hống lao hầu cho dọa chạy. Nếu như chính mình trở thành vị này tuyệt thế đại năng thân truyền đệ tử, chẳng phải là Ly Hỏa Tông thánh nữ cùng thánh tử nhìn thấy chính mình cũng có thể tôn xưng một vị tiểu tổ sư thúc, hoặc là Phương Duyên ca ca cũng phải gọi mình là một tiếng tiểu sư thúc đây. Nghĩ như vậy, Địch Tiến lại là càng thêm ý động. Hơn nữa giờ phút này Lăng Mạt Nhi cũng cười đi ra. Đương nhiên, bản tọa từ trước đến nay không nói nói ngoa. Đang lúc Địch Tiến chuẩn bị mở miệng đáp ứng thời điểm, đột nhiên nàng cảm giác miệng của mình bị Phương Duyên che lại. Mà Phương Duyên cũng đúng lúc mở miệng, hắc hắc, còn mời cung chủ đại nhân cho phép vãn bối cùng nghĩa muội nói hai câu lời trong lòng. Lăng Mạt Nhi khẽ gật đầu, yên lặng chờ. Nàng cho rằng Phương Duyên lại ở chỗ này nói, không nghĩ tới Phương Duyên đúng là kéo Địch Tiến tiến vào cách đó không xa chỗ rừng sâu. Nhìn qua Địch Tiến ngây ngô cao gầy bóng lưng, Lăng Mạt Nhi có chút híp lên lập loè ánh mắt. Trước đây các nàng Kim Linh căn phân thân gặp phải bất chắc, chính là bị Phương Duyên tự tay xóa bỏ. Bây giờ lại có một bộ so với bộ kia phân thân còn hoàn mỹ hơn cực phẩm Kim Linh căn xuất hiện ở trước mặt nàng, nàng không có đạo lý không đem nữ tử này và xá luyện hóa dung hợp làm một đầy đủ mới phân thân. Trong suy tư, Lăng Mạt Nhi có chút nghiêng đầu, nhìn về phía một bên Cơ Linh. Cơ Linh tựa hồ cảm nhận được chính mình đang bị nhìn chăm chú, nàng đội vàng xem ra đồng thời cùng cung kính kính thi lễ nói, vãn bối Cơ Linh gặp qua cung chủ đại nhân. Họ Cơ sao? Lăng Mạt Nhi khẽ gật đầu, ngươi thế nhưng là Ngu Triều công chúa. Đúng thế. Cơ Linh thấp thỏm đáp. Mà Lăng Mạt Nhi nhìn qua trước mắt ngượng ngùng lại bất an thiếu nữ, trong lòng không nhịn được toát ra nồng đậm tiếc nuối. Ai, đáng tiếc à, hoàn mỹ như vậy Tam Linh căn đoạt xá vật dẫn, lại bị Phương Duyên cái này buồn nôn xuất sinh cho tai họa. Bất quá nàng cùng vừa rồi thiếu nữ kia tựa hồ là thân biểu tỷ mỗi quan hệ, xem ra trước chuyến này hướng Ngu Triều cũng có cơ hội mở mang kiến thức một chút, có thể nắm giữ ưu tú như vậy hậu nhân Địch họ tu sĩ, bản thân là không cũng sẽ vô cùng không tầm thường. Ai ôi, ca ca, ngươi làm gì đâu? Địch Yến vô cùng không hiểu Phương Duyên hành động. Rõ ràng một cái thuộc về nàng Địch Tiến lên như diều gặp gió cơ hội đã có ở đó rồi trước mặt nàng, mà lại Phương Duyên đúng là như vậy mất hứng, để cho nàng không cách nào kịp thời mở miệng đáp ứng vị kia U Vũ Yên Nhiên cung chủ tiền bối. Chim én, ngươi tin ta sao? Phương Duyên ánh mắt nhìn chăm chú Địch Tiến, hỏi. Hắn làm sao không biết, vô sự không đăng Tam Bảo Điện Lăng Mạt Nhi, tuyệt đối là coi trọng Địch Tiến cực phẩm Kim Linh căn. Mặc dù trước đây Phương Duyên từng uy qua Địch Tiến một cái phục nhan đan, nhưng hắn cũng không thể cam đoan phục nhan đan thật sự có thể ức chế lạc vận ảo mộng đối với Địch Tiến thần hồn xâm nhiễm. Hơn nữa giờ phút này muốn ra tay với Địch Tiến người không phải Lạc Vận, mà là so với Lạc Vận thực lực còn kinh khủng hơn U Vũ Yên Nhiên. Địch Tiến cùng Cơ Linh khả năng không có nghe qua U Vũ Yên Nhiên uy danh, nhưng đọc đủ thứ sách sử Phương Duyên làm sao không biết nữ tử này đáng sợ. Chương 129, vỡ vụn thánh nữ ngộng 2, chương 129, vỡ vụn thánh nữ ngộng 2, cho nên hiện tại đánh vỡ Lăng Mạt Nhi đối với Địch Tiến tưởng niệm phương pháp chỉ có một cái, chính là để cho Địch Tiến bản thân trở nên không còn thuần khiết, không còn là hoàn bích chi thân. Ta đương nhiên tin ca ca. Địch Tiến không chút nghĩ ngợi nói. Vậy liên tốt. Phương Duyên không có giải thích quá nhiều, hắn muốn chính là Địch Tiến thái độ này, chỉ cần nàng vẫn tin tưởng chính mình liền được. Đến cùng làm sao vậy? Làm sao cảm giác ca ca thần thần bí bí đâu? Địch Tiến mắt lộ ra không hiểu. Phương Duyên nâng lên cái cằm Địch Tiến, cười xấu xa nói, chim én, còn nhớ rõ ngày hôm qua ca ca đối ngươi hứa hẹn sao? Chỉ một thoáng, Địch Tiến khuôn mặt trở nên đỏ bừng. Nàng làm sao có thể quên mất được? Dù sao tại truy sát Tần Hạo chuyện này bản thân bên trên, cái hứa hẹn này cũng tương đương với nàng một bộ phận động lực đây. Ca ca, ta tựa hồ quên đi. A. Địch Tiến túi thấp xuống tầm mắt, cho dù là tại dưới bầu trời đêm, khuôn mặt đều giống như sắp chảy ra huyết châu tới một dạng, đỏ ửng đáng sợ. Hiển nhiên, nàng làm một chút cũng không có quên đây. Cái kia để cho ta tới nhắc nhở Yến Nhi một cái đi. Phương Duyên nói như thế, chính là một lần nữa bước lên Địch Tiến sắp lùi về đến trong vạt áo cái cằm, sau đó hung hăng ngậm chặt nàng màu đỏ thắm chạch cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Cùng lúc đó, một bên khác đang cùng Cơ Linh nói chuyện phiếm Lăng Mạt Nhi, tại cảm nhận được Phương Duyên cùng trên thân Địch Tiến phát sinh hết thảy lúc, ánh mắt đột nhiên trở nên âm ế. Phương Duyên, ngươi cái này đáng chết con đệ. Thời gian nhoáng một cái, đã là một canh giờ trôi qua, sắp trời đều phải sáng lên. U ám chỗ rừng sâu, Địch Tiến mặt như hoa đào nở rộ, ngượng ngùng hỏi, "Phu quân, ta hiện tại có thể dạng này gọi ngươi sao?" "Duyên ca ca." Mỗi lần nghe được ba chữ này, đều sẽ đem Phương Duyên ký ức vừa đi vừa về đến xa xôi đi qua. Những năm kia, thiếu nữ mỗi một câu ôn nhu Duyên ca ca, đều vĩnh hằng lưu tại Phương Duyên ký ức bên trong. Bên trên Thanh Mao Sơn phát sinh hết thảy, hắn đều nhớ vô cùng rõ ràng. "Duyên ca ca, ngươi đang suy nghĩ gì đấy?" Địch Tiến cơ cơ chính mình tay nhỏ, tỉnh lại rơi vào hồi ức bên trong Phương Duyên. Phương Duyên cười nói, "Tiến Nhi, chúng ta đã nắm giữ phu thế thực, có gì không thể đê ở. Con tưởng rằng phu quân sẽ như thế đây, không nghĩ tới." "Ai?" Lần này vừa đến ta có thể liền không làm được thánh nữ nha. Hối hận? Phương Duyên cười hỏi. Mới sẽ không hối hận đây. Để đến chu cái miệng nhỏ nhắn, có thể cùng Duyên ca ca trở thành phu thê, Tiến Nhi tuyệt đối có thể so làm thánh nữ vui sướng nhiều. Ha ha ha. Phương Duyên nhẹ xoa Địch Yến mềm dẻo bụng nhỏ bụng, vừa cười vừa nói, chỉ cần nhà ta Yến Nhi đầy đủ ưu tú, chưa chắc không thể lấy nhân thê thân phận trở thành Lý Hỏa Tông thánh nữ. Thật sự sao? Địch Yến ngước mắt vừa thẹn vừa mừng nhìn lén Phương Duyên. Nhân thê hai chữ, để cho nàng cảm giác toàn thân cao thấp huyết dịch đều có chút ngứa ngáy phải ngứa đây. Thật sự, liền giống như Bạch Miểu Miểu, nàng có thể làm đến, Yến Nhi cũng có thể. Ừm. Phu quân, ta sẽ cố gắng. Địch Yến bản thân chính là cái tự tin vô cùng nữ hài tử. Tại Phương Duyên cổ vũ bên dưới, nàng càng thêm trở nên lòng tin tràn đầy. Gặp thời cơ đã thành thủ. Phương Duyên chính là đề nghị, Yến Nhi mà bối, vậy chờ lần sau ta lại đơn độc dẫn ngươi sẽ ngu chiều cử hành hôn lễ như thế nào? Lần này trước hết để cho ngươi Linh Nhi tỷ tỷ hưởng thụ được tất cả vinh quang cùng chúc phúc. Địch Yến bung bung tay, không quan trọng à, ta đối với giống chống khua chiên thành thần kỳ thật không có nhiều như vậy ước mơ, có thể cùng Duyên ca ca đều là phu thê, Yến Nhi đã cảm giác đủ hài lòng. Cái kia đưa ngươi trở về. Trước không cần nha, khoảng cách hừng đông mặt trời lên còn có hơn một canh giờ đây. Ta nghĩ. Thế nhưng là. Phương Duyên chần chờ. Dù sao Cơ Linh còn ở bên cạnh chờ lấy đây. Đến mức Lăng Mạt Nhi, Phương Duyên trực tiếp lựa chọn không nhìn. Dù sao ở trong mắt hắn, vô luận là Lăng Mạt Nhi vẫn là Lạc Vận Lại hoặc là Độc Cô Di Ninh, tựa hồ cũng có nhìn trộm thói quen của hắn. Hắn từ lâu quen thuộc. Thử, còn có thể là ta đều đáp ứng không đi quấy rầy ngươi cùng Linh Nhi tỷ tỷ về ngu triều thành thần, chẳng lẽ điểm này nho nhỏ nguyện vọng cũng vô pháp thỏa mãn yến như sao? Nghĩ như thế, Phương Duyên cũng cảm thấy chính mình có chút cái quá đáng. Thế là, hắn gật đầu đáp ứng. Tốt a. Vậy liền lại bồi ngươi một hồi. Mà một hồi này, cũng đã mặt trời chói chang. Vỡ vụn ánh mặt trời rơi tại u ám rừng rậm ở giữa, đem không ít mưa móc cho tô điểm trở thành óng ánh rực rỡ màu sắc sặc sỡ. Làm Phương Duyên ôm Địch Yến lúc đi ra, Lăng Mạt Nhi sớm đã không tại. Phương Duyên ra vẻ kinh ngạc nói, "A, Linh Nhi bà bối, cung chủ đại nhân đi đâu rồi?" Nàng rời đi rất lâu rồi, còn nói nàng đột nhiên đối với biểu muội không có thu đồ hứng thú. Đúng, hai người các ngươi làm sao đi lâu như vậy đâu? Cơ Linh im lặng liếc mắt. Nàng đương nhiên là cố ý nói ra câu nói này cho Lăng Mạt Nhi nghe. Thân là tới người nàng, làm sao không biết nơi đây đến cùng phát sinh cái gì? Kỳ thật cũng không có cái gì, liền nói thì thầm. Ừ, vậy các ngươi nói đến thật đúng là lâu đâu, cái mông ta đều nhanh ngồi đã tê dần. Xin lỗi, Linh Nhi, đây đều là lỗi của ta. Phương Duyên tràn ngập áy náy mở ra cánh tay phải, đem Cơ Linh cho ôm vào lòng. Không có việc gì à, ta sẽ không trách người. Mua Cơ Linh chủ động điểm lên mũi chân, hôn lấy một chút Phương Duyên gò má. Nàng đây quả thật là lời nói thật. Nàng bản thân còn muốn tìm kiếm cho Phương Duyên một chút chất lượng cao thế thiếp, như thế nào lại chân tâm trách cứ hắn đây? Đi thôi, trước đưa Yến Nhi trở về tông môn, chúng ta cũng nên rời đi. Giây lát, khi đi tới Ly Hỏa Thành sau đó, Phương Duyên buông xuống Địch Yến. Kỳ hỉ, cái kia muội muội tại cái này liền trước thời hạn chúc mừng Duyên ca ca cùng biểu tỷ tân hôn hạnh phúc nha. Cơ Linh ngạo kiều hai tay chống lạnh. Thử, bằng không đâu, ăn trộm vị. Kỳ hỉ, mới không có ăn trộm, ta thế nhưng là quang minh lớn lên rồi ta, chờ chút đây, lại ăn trộm cho tỷ tỷ nhìn. Ca nhà ân. Cuối cùng, Phương Duyên cùng Cơ Linh bước lên trở về ngu triều lữ trình. Đầu này đường trở về, Phương Duyên không phải lần thứ hai đi. Trong trí nhớ, hắn đã đi qua 4 lần. Lần đầu tiên là năm đó cùng Bạch Miểu Miểu mới vừa gia nhập Ly Hỏa Tông không bao lâu, Bạch Miểu Miểu nói nàng nhớ nhà, nhưng khi đó Bạch Miểu Miểu đã là nội môn đại sư tỷ, cho nên Phương Duyên liền cười nói với nàng, vậy ta về thăm nhà một chút tốt, cũng giúp ngươi cái kia phần cùng nhau nhìn. Lần thứ hai là hơn 10 năm sau đó. Lúc ấy tuổi gần 30 Phương Duyên vẫn như cũ không cách nào tự chủ lực khí, nạn lòng thoái chí phía dưới hắn nghĩ đến trở lại Thanh Mao Sơn nhìn xem. Tăng thêm lúc ấy Phương phụ Phương mẫu Bạch phụ Bạch mẫu niên kỷ cũng nhanh đến 60, cho nên Phương Duyên liền quyết định rời đi Ly Hỏa Tông, trở lại Thanh Mao Sơn là tứ lao dưỡng lao đưa mà. Nhớ mang máng, lúc trước đã trở thành chân truyền đại sư tỷ Bạch Miểu Miểu là cùng hắn cùng nhau về, chỉ là Bạch Miểu Miểu chỉ đợi nửa năm liền bởi vì cái nào đó cưỡng chế tính nhiệm vụ tập luyện về tới Ly Hỏa Tông. Lần thứ ba chính là Phương Duyên cùng Bạch Miểu Miểu hòa ly sau đó, mà lần này chính là lần thứ tư, có lẽ còn có lần thứ năm, chính là trăm năm về sau Nghiêu Thành vùng đồng nội dưới nền đất cái kia vượng viêm bí cảnh mở ra thời điểm. Chương 130, Phật môn chí bảo 1, chương 130, Phật môn chí bảo 1, Ngũ Triều, Nghiêu Thành. Làm Phương Duyên cùng Cơ Linh lại lần nữa về tới đây, trong lòng hai người đều tràn ngập vô tận cảm khái. Mà đối với Phương Duyên mà nói, so với Thanh Mao Sơn, Nghiêu Thành càng giống là hắn mộng bắt đầu địa phương. Nơi đây ngơ ngơ ngác ngác sống ngủ 500 năm thời gian, mãi đến gặp Kim Liên, nhân sinh của hắn tựa hồ mới biến thành càng thêm phong phú. Phương Duyên cũng không phải đang nói cùng Bạch Miểu Miểu vượt qua tuế nguyệt không đủ chân thật, mà là Bạch Miểu Miểu bản thân liền giống như cùng bạn vật tranh nhau phát sáng long lanh trăng sáng. Thời gian lâu dài, Phương Duyên luôn là sẽ tại giữa hai người cảm nhận được một loại như có như không đến từ thân phận ở giữa xa cách cảm giác. Mà hắn tại cùng Kim Liên, Cơ Linh, Ngưng Nhi cùng với Băng Nhi ở trong quá trình bên trong, chưa bao giờ có phương diện này chú ý phu quân đang suy nghĩ gì đấy. Lúc này, bên cạnh Cơ Linh mở miệng tỉnh lại trong trầm tư Phương Duyên. Phương Duyên khẽ cười nói, đang nhớ nhung chúng ta lần đầu gặp nhau thời điểm, nếu như lúc ấy không phải ngươi Liên Nhi tỷ tỷ trong lòng thiện lương, có lẽ chúng ta liền bỏ qua. Cơ Linh quay đầu nhìn hướng ngoài thành cái kia mảnh vùng đồng nội, nhẹ nhàng cười một tiếng, hì hì. Ta thường xuyên sẽ suy nghĩ một vấn đề, ta cùng phu quân còn có Liên Nhi tỷ tỷ có thể tại cái kia cánh đồng tuyết bên trong gặp nhau, nhất định là thượng thiên an bài. bởi vì ta tại đúng thời gian bên trong gặp người thích hợp, cho nên mới có thể hạnh sống sót, đồng thời bởi vậy tìm ra thuộc về mình hoàn mỹ nhân sinh. Ha ha, tốt một câu hoàn mỹ nhân sinh, ta cũng thường xuyên sẽ nghĩ tới bốn chữ này. Phu quân cũng cho rằng như thế sao? Cơ Linh mắt lộ ra dị sắc, thần sắc kích động. Ừm. Phương Duyên nhẹ gật đầu, kỳ thật có thể gặp ngươi nhóm, mới là ta Phương Duyên đời này may mắn lớn nhất. Nào có đấy, rõ ràng là chúng ta gặp phu quân mới được đến tốt nhất cứu rỗi, nếu như không có phu quân lời nói, chúng ta mỗi người kết quả nói chung đều sẽ vô cùng bi thảm. Tốt tốt, không có kinh lịch sự tình cũng không cần lại đi ảo tưởng a, muốn trước về phủ sao? Phương Duyên cười hỏi. Ừm. Cơ Linh suy nghĩ một chút, phu quân trước bồi ta đi một chuyến Hàn Sơn tự tốt sao? Mặc dù hắn. Phương Duyên đưa tay che kín Cơ Linh môi đỏ, ngăn chặn câu sau của nàng. Linh Nhi không cần nói thêm cái gì, chuyện của quá khứ ta đã sớm quên đi, hắn là phụ thân ngươi, chúng ta thành thân có lẽ nói cho hắn, cũng bao gồm mẫu thân ngươi, chờ chúng ta trở lại phủ để an bài tốt hết thảy, ta liền bồi ngươi lại đi một chuyến Vân Đại Ổ, đem mẫu thân ngươi cũng tiếp đến. Ân a. Cơ Linh có chút nhón chân lên, ôm ở Phương Duyên. Nàng không tiếp tục nói cảm ơn, mà là dùng chính mình kích động nhịp tim nói cho Phương Duyên, nội tâm của nàng thế giới là bao nhiêu kích động. Giờ phút này chính vào mặt trời chói chang ngày mùa hè. Có thể Hàn Sơn tự nhưng như cũng bị khí lạnh lẽo hơi thở cho bao phủ. Hành tẩu ở chỗ này, để người kìm lòng không được sẽ cảm giác được tâm thần thanh thản, đúng là ngu chiều hiếm hoi tự nhiên nghỉ mát thánh địa. Phương Duyên cùng Cơ Linh đi tới chùa miếu lúc, phát hiện nơi đây nhiều thật nhiều năm nhẹ tiểu sa di. Những thứ này tiểu sa di không biết được Phương Duyên cùng Cơ Linh, hai người cũng là rơi vào cái nhẹ nhõm. Bất quá cuối cùng Phương Duyên đến, vẫn là bị Hàn Sơn tự lớn tuổi tăng nhân phát hiện. Dù sao Phương Duyên cùng Cơ Linh chuyện này đối với nam tuấn nữ mỹ tổ hợp, vốn là dễ dàng dẫn phát người qua đường quan tâm, huống chi Hàn Sơn tự từng bởi vì Phương Duyên phu nhân một chuyện mà phát sinh qua thảm án, cho nên nơi đây tăng lữ nhìn thấy tướng mạo không sai nữ khách hành hương lúc, đều sẽ đánh tới 12 phần chuyên chú tới bảo vệ nữ khách hành hương dạo chơi thể nghiệm cảm giác. Cho nên Phương Duyên đến, cũng bởi vậy rất nhanh liền kinh động đến Hàn Sơn tự lao trụ trì. Lao trụ trì cười ha hả tiến lên đón. "Phương tiền bối, ngài tới." Phương Duyên cười nhạt một tiếng, "Ngụy đạo hữu, chúng ta lại gặp mặt." Mà lao trụ trì vừa bắt đầu cũng không chú ý tới Cơ Linh. Thân là người xuất gia, đối với Phương Duyên bạn gái, thời khắc muốn làm đến phi lễ chớ nhìn. Dù sao trong lòng của hắn rõ ràng Phương Duyên có số đào hoa, người này bên cạnh mỗi một vị bạn gái đều là nhân thế gian hiếm thấy cực phẩm. Nhưng theo khoảng cách rút ngắn, coi như hắn không muốn đi nhìn, Dư Quang cũng nghiêng mắt nhìn đến Cơ Linh. Chỉ một thoáng, lao trụ chỉ hơi sững sờ. "Ngài là Linh công chúa?" Hắn có chút khó có thể tin, đã từng cái kia được vinh dự trích tiên tử hạ phàm nhị hoàng nữ thế mà lại tựa sát tại trên thân Phương Duyên, còn toát ra một bộ hạnh phúc tiểu nữ nhi dáng dấp. "Ngụy lão, đã lâu không gặp, cha. Cha ta hắn còn tốt chứ?" "Pháp huyền rất tốt, bản thân hắn liền cùng Phật môn hữu duyên." Giây lát, tại lao trụ chỉ dẫn đầu xuống, Phương Duyên cùng Cơ Linh đi tới một tòa vắng vẻ chùa miếu trước mặt. "Linh Nhi, ta liền không tiến vào, tránh cho các ngươi cha con ở giữa nói chuyện không thoải mái." Trên thực tế, Phương Duyên cũng không cảm giác được xấu hổ, hắn kiêng kỵ chính là cơ huyền Phật pháp bản thân. Lần trước, nếu không phải là Liên Nhi cùng hắn ở giữa loại kia vĩnh hằng tuẫn tình trói buộc ảnh hưởng đến Phương Duyên, có lẽ hắn liền muốn xuất ra. Cho nên, lần này, nói thành cái gì hắn cũng sẽ không lại cùng cơ huyền gặp nhau. Để tránh cái này lão đang dở trò xấu lại dùng biên kia Phật cốt xá lợi ảnh hưởng tâm trí của hắn. "Ân, cũng tốt, cái kia phu quân tại đây đợi ta tốt." Cơ Linh cũng không có lời oán giận. Chờ Cơ Linh đi vào sau, lão trụ trì cười hỏi, "Phương tiền bối, không biết viên kia hắc vũ còn tại ngài trên tay sao?" "Làm sao vậy?" Phương Duyên ánh mắt bình tĩnh nhìn tới. "Ha ha, kỳ thật cũng không có cái gì, chính là món đồ kia bày ở chùa miếu bên trong cũng coi là một cái linh vật." Không đợi lão trụ trì nói hết lời, Phương Duyên chính là đánh gãy hắn. "Ném xuống, lần kia ngươi cho ta, ta rời đi Hàn Sơn tự liền ném." Cho cười, đến trên tay hắn bảo vật làm sao có thể lại lấy ra. Lão trụ trì thần sắc đại biến, "A, ngài ném chỗ nào rồi?" Phương Duyên lắc đầu, thần sắc mờ mịt nói, "Quên đi, lúc ấy ta cho phu nhân của ta nhóm, các nàng thưởng thức một vòng cảm thấy không có gì đặc biệt, thiện tay từ cửa sổ xe ném ra ngoài, làm sao? Chẳng lẽ món đồ kia thật sự là trí bảo?" "Ha ha, dĩ nhiên không phải, một cái không đáng tiền đồ vật nhỏ mà thôi." Lao trụ trì ngoài miệng nói như thế, thần sắc lại càng thêm có vẻ hơi lo nghĩ. Phương Duyên lặng lẽ nói, "Ngụy đạo hữu có việc liền đi làm à, chính ta tản bộ một hồi liền tốt." "Vậy liền đa tạ Phương tiền bối, tiểu tăng vừa vặn có chút kinh thư muốn chỉnh lý một phen." Nói như thế, lão trụ chỉ chính là vội vã rời đi nơi đây chùa triển. Chỉ chốc lát sau, Phương Duyên chính là chú ý tới một đoàn Hàn Sơn tự tăng lữ rời đi chùa miếu, hơn nữa trong đó còn có thập bát đồng nhân. Hắn trong lòng không khỏi thầm nghĩ, chẳng lẽ cái này lão lửa chọc từ trong điện tịch biết hắc vũ lai lịch cùng phương pháp sử dụng, cho nên hối hận. Nghĩ như vậy, Phương Duyên lại quay đầu liếc nhìn chùa triển chỗ sâu Phật đường. Linh Nhi một chốc có lẽ còn ra không được, không bằng đi lén lút tìm hiểu một chút đám tăng lữ hàm ý. Kết quả là Phương Duyên tại đơn giản làm một phen cải trang trang phục sau đó chính là rời đi Hàn Sơn tự. "Phương trưởng, có khả năng hay không Phương thí chủ là lừa gạt ngài?" Lão trụ trì thở dài nói, "Không phải không có lý, nhưng cũng không có cần phải, món đồ kia cùng Phương tiền bối vô dụng, hơn nữa không phải là người trong Phật môn, trong lòng không Phật tính, cũng vô pháp thôi động lực lượng của nó." Chương 130, Phật môn chí bảo 2, chương 130, Phật môn chí bảo 2, nếu như Phương thí chủ nói không giả, cái kia nơi đây đều đi qua nửa năm, sợ rằng đã sớm bị mưa gió cuốn tới địa phương khác. Lão trụ trì cau mày, "Trước tìm xem a, đáng tiếc ta khi đó mắt thường phàm thai, không được tôn giả giáo hóa, bỏ lỡ chí bảo." Tôn giả thần thông quảng đại, sao không để cho hắn tự mình đến tìm đâu? Lão trụ trì lắc đầu, không dễ như vậy, Tôn giả từng nói, chỉ có gặp qua mới có thể linh giác, hắn chưa từng thấy qua chí bảo, liền xem như gặp phải, sợ cũng không cách nào lần đầu tiên phân rõ chí bảo chân thân. Thật là lớn gió. Lão trụ trì mắt lộ ra tinh quang, chính vào nóng bức, Hàn Sơn mặc dù lạnh, nhưng cũng không đến mức lên lớn như vậy tà gió. Chuyện gia khác thường nhất định có yêu, Phương Trượng, ta đi phía trước nhìn xem. Để cho Hàn Sơn tự nhắc lên một cô yêu phong sự tình, tự nhiên là Phương Duyên làm. Nơi đây tối cường tu vi bất quá là lão trụ trì kết đan hậu kỳ, cho nên Phương Duyên tùy tiện thôi động ra chỉ xích tiên ngai nguyên ảnh lưu quan bộ, bọn hắn một người đều không nhìn thấy hắn tại hư không bên trong lưu lại tàn ảnh, chớ nói chi là chân thân. Đám này con lửa chọc trong miệng Tôn giả, không phải là đến từ Tây Mạc cái nào đó Phật môn đại giáo Phật Đà. Nghĩ như vậy, Phương Duyên chính là thôi động tân niệm, thăm dò vào đến trong nhẫn chứa đồ. Hắn lại quan sát một phen hắc vũ, từ đầu đến cuối không cách nào nhìn ra cái này cực kỳ giống quả đen lông vũ lông vũ, sẽ là một kiện pháp bảo cường đại. Nếu như không phải lúc trước nó vậy có thể loại trừ rơi cơ linh quanh thân bị cháy hỏng ra thịt, có lẽ Phương Duyên thật đúng là có khả năng đưa nó từ cửa sổ xe ném đến bên trên Hàn Sơn. Tính toán, vật này không có duyên với ta, trước giấu đi tốt. Mặc dù Phương Duyên không cách nào sử dụng bảo vật này, nhưng hắn cũng không định đem vật này còn cho lão trụ trì. Phải biết, lúc trước cái đồ chơi này thế nhưng là hắn bằng vào chính mình bản lĩnh lấy được. Coi như Phương Duyên tạm thời không thể dùng, nhưng nếu tại trăm năm sau Phượng Viêm bí cảnh mở ra lúc, có lẽ hắn còn có thể dùng vật này tới lần tránh bí cảnh bên trong Phượng Viêm chí diễm. Hơn nữa, Phương Duyên cảm thấy tất nhiên Tây Mạc Phật môn Tôn giả Phật Đà đều đích thân trước đến ngu triều tìm kiếm cái này lông vũ, nói rõ vật này tất nhiên không giống bình thường. Tương lai nếu có thể lời nói, hắn chưa chắc không thể dùng vật này cùng Phật môn đổi lấy đến khác thích hợp với pháp bảo của hắn hoặc là luyện đạo bảo tài. Làm Phương Duyên một lần nữa trở lại chỗ chiến, chính là phát hiện Cơ Linh đang tại nhìn xung quanh cái gì. Mãi đến Cơ Linh phát hiện hắn tồn tại, trên mặt mới lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Phu quân, ngươi đi đâu vậy? Phương Duyên cười nói, ta liền tùy tiện đi đi, ngươi cùng hắn nói xong sao? Cơ Linh mắt lộ ra ưu thương, đúng vậy à, Pháp Huyền Đại sư đã nhìn thấu hồng trần, hắn tựa hồ trở thành một vị chân chính Phật Đà, ở cùng với hắn, ta cảm giác rất không dễ chịu, đặc biệt là nghe hắn nói một khi Phật pháp sau đó, ta nội tâm thậm chí hiện lên như vậy xuất ra ý nghĩ. Phương Duyên an ủi, đây là cơ. Pháp Huyền Đại sư tạo hóa, ta cảm thấy ngươi không nên cảm giác bi thường, mà là có lẽ vì hắn cảm thấy vui vẻ mới đúng. Xác thực, nếu như hắn không vào bỏ trống, chỉ sợ cũng phải không có bao nhiêu thọ nguyên. Cơ Linh nói như thế, trên mặt sa sút tinh thần lập tức quét sạch sành sanh. Đúng rồi, Pháp Huyền Đại sư nói hắn không cách nào tham gia hôn lễ của chúng ta, bởi vì ngày mai sau đó, hắn liền muốn rời khỏi ngu triều tiến về Tây Mạc. Phương Duyên mắt lộ ra không hiểu, vì cái gì mà lại sẽ là ngày mai? Chỉ cần chúng ta chuẩn bị xong, thậm chí đều không cần đến 3 ngày liền có thể thành thân. Cơ Linh yếu ớt nói, Pháp Huyền Đại sư nói hắn đã chậm trễ quá lâu, nguyên bản hắn nhận lấy Tôn giả mời tiến về Tây Mạc, có thể hắn từ đầu đến cuối tâm thần có chút không tập trung, luôn cảm thấy thời cơ chưa tới, mãi đến sự xuất hiện của ta, hắn mới hiểu được nguyên lai mình còn có một đoạn hồng trần lo lắng không có đoạn, hôm nay hắn nhìn thấy ta, cũng coi là triệt để cùng đi qua chính mình chặt đứt hết thảy. Thì ra như vậy, trong lòng Phương Duyên khó tránh khỏi hiện ra một tia ghét tị. Phật môn tuyệt thế cao tăng loại này thiên nhân cảm ứng năng lực đặc thù, e là cho dù là chuyển tu mệnh nói phương diện thuật sĩ đều chưa từng có đi. Đúng rồi Linh Nhi, ngươi có thể đã từng hỏi qua hắn, vị tôn giả kia thân phận. Cơ Linh lắc đầu, không có, vậy ta hiện tại đi hỏi bên dưới. Không cần, Phật môn đám này lão tăng lữ mọi thứ đều coi trọng duyên phận, hắn không nói, ngươi đi hỏi cũng sẽ không được cái gì kết quả. Cơ Linh khoác lên Phương Duyên cánh tay, ân a, vậy chúng ta trở về đi. Chờ chuẩn bị kỹ càng hết thảy, chúng ta liền đi Vân Đại ổ đem mẫu thân tiếp đến. Nghiêu Thành, Phương Phủ. Lại lần nữa về tới đây, Cơ Linh cảm giác hết thảy đều là quen thuộc như vậy. Lao ra, ngài trở về. Thiệu Thị cùng Ôn Thị tâm tình kích động chạy ra. Thời gian nửa năm không thấy, hai nữ tựa hồ trôi qua vô cùng thoải mái, liền phụ đệ nha hoàn đều so lúc trước nhiều hơn không ít. Phải biết, Phương Duyên tại trước khi đi, thế nhưng là cho hai nữ rất nhiều bạc. Tại tu chân giới thấp nhất cũng là cần hạ phẩm linh thạch tới mua, cho nên hắn liền đem những thứ vô dụng kia vàng bạc toàn bộ lưu tại phủ đệ. Lúc này, Thiệu Thị nhìn hướng Cơ Linh hỏi, vị này cô nương xinh đẹp hẳn là Lao gia mới nhập phu nhân a. Trên thực tế, nàng luôn cảm thấy nữ hài tử trước mắt có chút quen mắt, nhưng lại không dám lập nhận. Cơ Linh che miệng khẽ cười nói, Thiệu Di, ta là Linh Nhi a. A, ngươi là Linh Nhi. Thiệu Thị cùng Ôn Thị kinh hô lên. Trước đây Phương Duyên toàn gia còn tại Niêu Thành thời điểm, hai người bọn họ đều từng chiếu cố qua Cơ Linh, cho nên bọn họ rất khó đem cái kia sắc mặt trắng bệnh giọng nói và dáng điệu tiểu tụy tê liệt thiếu nữ cùng trước mắt cái này huyết khí dồi dào linh động nũng nịu thiếu nữ hòa làm một thể. Một phen hàn huyên sau đó, Cơ Linh cũng đưa ra cáo tử. Nàng dù sao cũng là ngu triều hoàng nữ, muốn gả cho Phương Duyên lời nói nhất định phải báo cho một chút Cơ thị hoàng tộc tôn thất. Phu quân, bên này liền dựa vào ngươi à, ta đi hoàng cung bên kia xử lý tốt sau đó liền tới tìm ngươi, sau đó chúng ta cùng nhau đi Vân Đại ổ tiếp về mẫu thân. Ân, tốt. Phương Duyên đáp ứng. Kỳ thật cũng không cần hắn chuẩn bị cái gì, dù sao chỉ cần có tiền, liền cùng lúc trước cưới Kim Liên như vậy, trực tiếp bao bên ngoài đi ra liền tốt. Bất quá bởi vì lần này cưới chính là Cơ Linh, cho nên Phương Duyên quyết định đem toàn bộ Niêu Thành toàn bộ phủ lên thành màu đỏ vui mừng đại dương mênh mông. Mà theo Cơ Linh rời đi, Thiệu Thị cùng Ôn Thị chuyện này đối với mỹ phụ liền không còn kiềm chế các nàng đối với Phương Duyên nhớ chi tình. Lao ra, ngài một đường gấp gáp bận rộn sợ trèo non lội suối đi tới Niêu Thành, trong cơ thể sợ là sớm đã lên hỏa, để nô tỳ đến cho ngài hàng hỏa tốt. Hai nữ từng tại giáo phường ti nhận qua nữ quan nhóm huấn luyện chuyên nghiệp, Phương Duyên xem như các nàng cái thứ nhất cùng cái cuối cùng khách nhân, các nàng cảm giác được vô cùng vận hạnh. May mắn gặp Phương Duyên, bằng không các nàng thật sự một điểm môi son bạn người đến. Nhắc tới, Thiệu thị cùng Ôn thị nguyên bản thuộc về phong vận vẫn còn đẹp thuộc phụ, nhưng bởi vì Phương Duyên tồn tại, hai nữ lại là càng sống càng trẻ. Bây giờ đơn thuần bên ngoài nhìn, các nàng càng là cực kỳ giống hơn 20 tuổi mỹ thiếu phụ. Chương 131, lạc gia chuyện cũ, 1, chương 131, lạc gia chuyện cũ, 1, không thể không nói, đã có tuổi lão bà chính là có hương vị. Mà Thiệu thị cùng Ôn thị cũng vô cùng hiểu được thỏa mãn. Các nàng rõ ràng nhận thức được chính mình cùng Phương Duyên ở giữa chênh lệch, cho nên chưa từng có chủ động tại trước mặt Phương Duyên yêu cầu xa vời qua cái gì. Bởi vì các nàng hiểu được, mình có thể có như thế hết thảy, thậm chí thân phận và địa vị đều viễn siêu lúc trước tại Lan Lăng Lạc gia, mà cái này đều không thể rời đi Phương Duyên. Phương Duyên nhẹ vỗ về Ôn thị như nước trong veo khuôn mặt, hiếm hoi chủ động hỏi, các ngươi có ý nghĩ gì? Ôn thị kinh hỉ nói, lao ra, nô tỳ không dám quá nghiêm khắc cái gì, có thể được đến lao ra sủng hạnh đã là ngài đối với nô tỳ tốt nhất ban ân. Mà Thiệu thị thì là ngượng ngùng cúi đầu. Nếu có thể lời nói, nô tỳ muốn cho lão gia sinh đứa bé, ta biết mình thân phận rất hèn mọn, không xứng với lão gia, ta chỉ là muốn để chính mình tuổi già có cái ký thác. Hai tử cũng đừng suy nghĩ nhiều. Phương Duyên trực tiếp phá vỡ Thiệu thị ảo tưởng. Chỉ một thoáng, Thiệu thị trên mặt xấu hổ cho đọc lại. Nàng sợ hai né tránh ánh mắt, tựa như bị chủ nhân từ bỏ e rằng nhà có thể về mèo con đồng dạng. Mà Ôn thị cũng bị dọa đến không dám thở mạnh. Nàng yên tĩnh có giúp ở Phương Duyên trong ngực, thậm chí liền nàng nguyên bản ôm Phương Duyên lồng ngực trong lòng bàn tay đều trong lúc vô tình ra rất nhiều mồ hôi lạnh. Đừng sợ, ta không phải đang trách cứ các ngươi, ta chỉ là đang nói, giống ta dạng này mệt mỏi sóc này lưu ly người, tạm thời còn không thích hợp có dòng dõi. Không quản Phương Duyên nội tâm cụ thể nghĩ như thế nào, nhưng hắn có thể nói như vậy, trong nháy mắt hỏa hoán hai nữ khẩn trương trong lòng. Kỳ thật nô tỳ vừa mới là tại nói đùa. Thiệu thị miễn cưỡng cười vui nói, tới. Phương Duyên vẫy vẫy tay, Thiệu thị khéo léo đem nàng cái cằm dán tại Phương Duyên chống lên trên lòng bàn tay, sau đó mị nhãn như tơ phun hơi nóng nói, lao ra. Phương Duyên ngón tay nhẹ xoa Thiệu thị khuôn mặt, mà ánh mắt của hắn thì là nhìn chăm chú trước mắt mỹ phụ lâm vào một loại nào đó trầm tư. Hắn cũng không phải là một cái tuyệt đối người vô tình. Huống hồ ở cái thế giới này, phàm tục thế giới nữ nhân bình thường vốn là chỉ có thể phụ thuộc nam nhân mà sống. Thiệu thị cùng Ôn thị ánh mắt dần dần đối mặt ở cùng nhau. Các nàng không biết Phương Duyên đang suy nghĩ cái gì, nhưng các nàng cảm thấy chính mình có lẽ tại Phương Duyên suy nghĩ sự tình thời điểm, làm chút cái gì. Không biết qua bao lâu, Phương Duyên đột nhiên mở miệng nói, kỳ thật so với tu chân giới, các ngươi tại Liêu Thành ngược lại sẽ qua càng nhanh hơn vui. Ôn thị ngẩng đầu lên, ừm. Cho nên ta cùng tỷ tỷ chưa hề nghĩ qua rời đi nơi này. Mà Thiệu thị thì là trầm mặc không nói. So với càng thêm nên hợp Phương Duyên tâm ý Ôn thị, nàng bản thân có đôi khi lại không cách nào như vậy trái lương tâm. Ở trên người nàng, nàng nửa đời sau đã trở thành Phương Duyên nuôi dưỡng ở Liêu Thành bên trong chim hoàng yến. Nàng không hề chán ghét loại này cho Phương Duyên làm chim hoàng yến cảm giác, nhưng nàng càng thích thường xuyên có thể nhìn thấy chủ nhân của mình. Có thể Phương Duyên trước đây rời đi, nàng cho là mình sẽ không còn được gặp lại Phương Duyên. Không nghĩ tới, sinh thời, nàng còn có thể lại lần nữa nhìn thấy Phương Duyên. Có lẽ đây là một lần cuối cùng gặp nhau. Thiệu thị nội tâm vô cùng rõ ràng, nhưng nàng cũng không dám mở miệng cùng Phương Duyên nói ra, có thể hay không mang ta cùng rời đi Liêu Thành. Nếu như có thể nói, nàng nghĩ bồi tại bên cạnh Phương Duyên. Cho dù nàng không cách nào tu luyện, cho dù nàng đi tu chân giới lại biến thành tầng dưới chốt nhất tiểu nhân vật. Giống như là khám phá Thiệu thị ý nghĩ, Phương Duyên cười nhạt một tiếng, nói, nếu có thể lời nói, ta cũng sẽ mang các ngươi rời đi, nhưng nếu thật đến nơi đó, các ngươi ngược lại không cảm giác được bất kỳ vui vẻ, bởi vì đi nơi nào, các ngươi cũng không thể lại có nhiều như vậy nha hoàn hầu hạ, cũng vô pháp tùy tâm sở dục muốn đi đâu thì đi đó, hơn nữa, còn sẽ có lo lắng tính mạng. Phương Duyên nói rất nhiều, hắn cũng không có nghĩ đến muốn gạt hai nữ, mà là nói thẳng ra tu chân giới vốn là người ăn người sự thật. Sau khi nghe xong, Thiệu thị trên mặt u ám dần dần tản ra. Các nàng cùng Liên Nhi các nàng không giống. Liên Nhi các nàng thuộc về loại kia yêu tha thiết Phương Duyên tồn tại, mà Thiệu thị các nàng chỉ là muốn phụ thuộc Phương Duyên mà sống. Hoặc là nói Phương Duyên chỉ là tại thích hợp thời cơ xuất hiện, cứu vớt sắp rơi vào đến thâm viên các nàng. Nếu lúc ấy cứu vớt các nàng không phải Phương Duyên, mà là người khác, các nàng cũng tương tự lại biến thành người khác nuôi nốt chim hoàng yến, cũng sẽ đối với người khác lộ ra định nọt cười bồi. Tình cảm bản chất rất hiện thực, cho nên Phương Duyên cũng chỉ là lựa chọn từ tình nghĩa bên trên tới bồi thường các nàng trả giá. Giống như là một chàng liên quan đến tại Phong Hoa Tuyết Nguyệt giao dịch đồng dạng. Cả hai bản thân liền thuộc về bèo nước gặp nhau người, có thể có một buổi tình duyên đã là vô cùng tốt. Chỉ là Phương Duyên đang muốn thở một hơi dài nhẹ nhõm thời điểm, Thiệu thị đột nhiên mở miệng, nếu như nô tỳ không sợ chết, có thể hay không một mực bồi tại lao ra bên cạnh. Mà nghe lời ấy Ôn thị, khi nhìn đến Phương Duyên không có trả lời về sau, cũng cố lấy dũng khí. Nếu như tỷ tỷ không sợ, vậy ta cũng không sợ. Giây lát, Phương Duyên cười hỏi, cho ta một cái lý do, ta không cách nào nghĩ rõ ràng các ngươi vì sao lại đột nhiên có như thế chuyển biến lớn. Bởi vì nô tỳ đời này chỉ có qua lão gia một cái nam nhân. Ta cũng thế. Hai nữ lời nói lập tức để cho Phương Duyên hổ khu chấn động. Hắn không thể tin được chuyện này bản thân tồn tại khả năng. Các nàng đều là phong vận vẫn còn thủ phụ góa phụ, làm sao có thể chỉ có qua hắn một cái nam nhân. Thiệu thị yếu ớt giải thích. Trước đây, bởi vì Ngưng Nhi cùng Băng Nhi cũng tại nguyên nhân, chúng ta có mấy lời là không cách nào nói ra miệng. Năm đó, Lạc Thiên Hà bởi vì quá sớm ăn chơi đàng điếm, thế cho nên thân thể của hắn rất sớm liền phế bỏ. Về sau hắn có thể cùng đại tỷ sinh ra Ngưng Nhi cùng Băng Nhi, chỉ là dùng một loại cổ lao bí phương, nhưng loại này bí pháp cũng có tệ đoan nghiêm trọng. Chỗ Ngưng Nhi các nàng sinh ra sau đó, Lạc Thiên Hà liền triệt để đánh mất làm nam nhân tư cách. Bởi vì thân thể không hoàn chỉnh, hắn tâm lý càng thêm hướng tới bệnh hoạn, thậm chí dần dần biến thành đồng tính chi phong. Nhưng Lạc Thiên Hà thân là Lan Lăng thành phố giáp đứng đầu, tự nhiên không có khả năng để cho chính mình trên thân phát sinh hết thể lộ ra ánh sáng, cho nên hắn liền trước sau lấy ta cùng ôn muội, dùng cái này tới che giấu hai mắt người. Trên thực tế, toàn bộ Lạc phủ ngoại trừ Ngưng Nhi cùng Băng Nhi các nàng không biết rõ tình hình, đại tỷ, ta vẫn còn ấm muội cùng với lão quản gia cùng lão mama, đều biết rõ Lạc Thiên Hà trên thân phát sinh ác tha. Phương Duyên đánh gãy Thiệu thị lời nói, đã như vậy, lão quản gia kia vì sao không lựa chọn lộ ra ánh sáng việc này, để cho Lạc Thiên Hà trực tiếp xã hội tính tử vong? Thiệu thị đỏ mặt ngượng ngùng nói, ta nghe đại tỷ nói qua, lão quản gia cũng là Lạc Thiên Hà nhân tình một trong. Lão, quý vòng thật loạn a. Phương Duyên không nhịn được cảm khái. Thiệu thị cắn răng nghiến lợi oán hận nói, Lạc Thiên Hà quả thực chính là cái xuất sinh, bởi vì ta cùng ôn muội bản thân chính là thiếp thất xuất thân, địa vị không cao, cho nên có rất nhiều lần Lạc Thiên Hà say rượu sau đó, tên xuất sinh kia đúng là để người hầu gọi chúng ta đi qua hầu hạ hắn những cái kia nhân tình nhóm. Cũng may, toàn bộ Lạc phủ tất cả nha hoàn cùng người hầu đều là đại tỷ cơ sở ngầm, tại nàng dưới sự bảo vệ, ta cùng ôn muội mới có thể bảo lưu lại trong sạch của mình. Phương Duyên nghi ngờ nói, vậy ta tựa hồ không có. Chương 131, Lạc gia chuyện cũ 2, chương 131, Lạc gia chuyện cũ 2, tại đem Lạc Ngưng cứu ra giáo phường ti đoạn thời gian kia, hắn liền bị Thiệu thị cùng Ôn thị trước sau cho câu dẫn đắc thủ. Bất quá, lúc ấy hắn cũng không có cảm giác được hai nữ thuần khiết, là chính chúng ta vấn đề. Thiệu thị cùng Ôn thị đỏ mặt nói, dù sao chúng ta gả cho Lạc Thiên Hà hơn 20 năm, đặc biệt là đến như rồng như hổ niên kỷ, khó tránh khỏi sẽ tâm sinh tình mịch, chính là dùng đại tỷ đưa tặng cho chúng ta ngọc giác tiên sinh. Thật có các ngươi. Phương Duyên nhếch miệng, ánh mắt đánh giá Thiệu thị cùng Ôn thị nổi bật tư thái. Tựa hồ nhìn ra Phương Duyên muốn nói điều gì. Hai nữ ngượng ngùng gật gật đầu. Nếu như lão gia ưa thích lời nói, chúng ta cũng có thể biểu diễn cho ngài nhìn. Ân, việc này không gấp. Phương Duyên thu hồi trên mặt mờ mờ, một lần nữa trở nên nghiêm túc. Gặp Phương Duyên như vậy, hai nữ cũng tranh thủ thời gian chỉnh lý một chút áo ngủ, ngồi nghiêm chỉnh ngồi quỳ chân tại trước mặt Phương Duyên. Dù cho các ngươi là thật tâm muốn đi theo với ta, có thể ta cũng không thể mang các ngươi rời đi, bởi vì các ngươi trong cơ thể không có linh căn lại đã sớm qua tu luyện tốt nhất tuổi tác, liền xem như mượn nhờ dẫn linh đan, chỉ sợ cũng rất khó tác động ra các ngươi trong cơ thể linh tính tiếp theo tạo ra linh căn. Tất nhiên không cách nào trở thành tu sĩ, như vậy cũng mang ý nghĩa các ngươi sinh mệnh tại Ly Hỏa Tông liền không cách nào lấy được bảo đảm. Ta tại cách bên trong Hỏa Tông cựu nhân cũng không ít, một cái sơ sẩy, các ngươi liền có khả năng bị những lao quái vật kia đoạt xá thành đâm lưng ta phản đồ. Huống chi, ta là tu sĩ, các ngươi lại là phàm nhân, tăng thêm thân thể các ngươi bên trong linh tính vật chất sớm đã mài mòn đến nghiêm trọng, liền xem như mượn nhờ bảo vật liệu, tối đa cũng liền so với người bình thường sống lâu tầm 10 năm, mà ta cùng Ngưng Nhi Băng Nhi lại khác, chỉ cần chúng ta không có xảy ra bất trắc, tuổi thọ của chúng ta ít nhất tại 500 năm bên trên hoặc là càng cao. Nghe đến đó, Thiệu thị cùng Ôn thị ánh mắt trong nháy mắt tạm đạm xuống. Lao ra, chúng ta minh bạch, chúng ta sẽ thật tốt lưu tại Niêu Thành. Phương Duyên an ủi, nhưng các ngươi cũng đừng nản chí, tạm thời không thể tiến về Ly Hỏa Tông, không đại biểu về sau không thể, nếu như ta giải trừ tất cả nguy cơ, là sẽ đến tiếp các ngươi. Lao ra, vẫn là thôi đi, ta đột nhiên nghĩ thông suốt, ta cùng Ôn muội sẽ chỉ càng ngày càng già yếu, mà ngài lại là càng ngày càng tuổi trẻ. Đây cũng không phải vấn đề, ta sẽ cho các ngươi tìm tới chú nhan đan, đến mức sinh lão bệnh tử, liền xem như tu sĩ cũng vô pháp tránh né, nhưng ta có thể cam đoan, nếu như các ngươi sắp thọ hết chết già thời điểm ta còn không có giải quyết đi phiền phức, ta cũng tới Niêu Thành tiếp đi các ngươi, chờ ta sau khi chết cũng sẽ cùng các ngươi đồng táng. Bởi vì lo lắng có Lăng Mạt Nhi thai mắt đang dòm ngó nơi này, cho nên Phương Duyên chỉ có thể đem lời nói đến đây loại phân thượng. Trên thực tế, không quản Thiệu thị cùng Ôn thị sẽ hay không bị Phương Duyên tiếp vào Ly Hỏa Tông, nhưng làm các nàng thọ nguyên sắp hao hết ngày đó, Phương Duyên đều sẽ đích thân xuất thủ, đem các nàng luyện hóa đến âm quỷ phiên bên trong, ban cho các nàng khác loại trên ý nghĩa vĩnh sinh. Dù cho hai nữ tồn tại ngoại trừ cho âm quỷ gia tăng một ít nhan sắc bên ngoài, không cách nào gia tăng âm quỷ phiên bản thân cường độ. Thậm chí liền âm quỷ bản thân cũng sẽ cực độ bài xích hấp thu luyện hóa hai nữ tàn hồn. Có thể Phương Duyên vẫn như cũ sẽ như vậy làm. Chỉ cần các nàng đối với hắn ném lấy đạo, cái kia Phương Duyên liền sẽ báo lấy lý, đối với các nàng hoàn thành sinh mệnh cứu rỗi. Một tiếng đồng táng trong nháy mắt để cho Thiệu thị cùng Ôn thị nước mắt. Cái này ý vị Phương Duyên không còn coi các nàng là thành giáo phường ti mua đến đê tiện kỹ nữ, mà là thiết thất. Phương Duyên cười an ủi, các ngươi chớ khóc, nếu biết lao ra tốt, liền dùng hành động thực tế vừa đi vừa về báo đi. Tại Phương Duyên đắm chìm ở ôn nhu hương thời điểm, Phương lão gia trở lại Niêu Thành, cũng muốn cưới nhị hoàng nữ Cơ Linh tin tức cũng tại ngu triều truyền ra. Mà đối với chuyện này trợ giúp công thần chính là ngu triều Đường Kim thiên tử, Cơ Sảng. Hắn thân là ngu triều thiên tử, tự nhiên tại Ly Hỏa Tông cũng có thuộc về mình thái mắt, cho nên hắn vô cùng rõ ràng bây giờ Phương Duyên so với lúc trước, càng thêm để cho hắn kiêng kỵ. Bởi vậy khi biết nhị hoàng tỷ trở lại ngu triều là vì cùng Phương Duyên sau khi kết hôn, hắn còn đặc biệt đối với ngu triều các đại châu truyền lệnh hơn 10 đạo ý chỉ, làm cho cả ngu triều cả nước cùng chúc mừng, hắn mục đích chính là vì để cho Phương Duyên cảm nhận được thành ý của hắn. Cùng lúc đó, Niêu Thành lớn nhất tiểu lâu, Đào Lý Xuân Phong lâu cũng tiếp nhận lễ hôn điện yến hội hết thảy. Bây giờ tiểu lâu quản lý không phải người khác, chính là đã từng ngu triều đại hoàng tử Cơ Ngang. Chỉ bất quá trong mắt của hắn đã không có năm đó cùng Phương Duyên lần đầu gặp mặt hăng hái, có chỉ là đầy mắt tang thương cùng sa sút tinh thần, thậm chí liền tóc đen đầy đầu đều trắng mấy phần. Cơ Ngang biết rõ, mình có thể từ Cơ Sảng trên tay nhặt về một mạng, trong này tuyệt đối là dựa vào hắn thân mẫu Trần Thị không để lại dư lực trả giá. Đến mức như thế nào trả giá, lại là hướng ai trả giá, Cơ Ngang cũng không rõ ràng. Nhưng cho đến hôm nay, Cơ Ngang khi nhìn đến mẫu thân nghe Phương Duyên trở về sau đó, tấm kia tuổi trẻ xinh đẹp gương mặt bên trên lộ ra cái tia sợi khó mà che giấu mừng rỡ. Hắn cuối cùng là minh bạch, mẫu thân từng hướng ai trả giá qua. Nghĩ tới đây, Cơ Ngang lấy dũng khí, đi tới đang tại trước bàn trang điểm ăn mặc Trần Thị nói, "Nương." Trần Thị dừng lại động tác, có chút ghé mắt nhìn tới. "Còn có chuyện?" Cơ Ngang nói, "Hài nhi chưa bao giờ thấy qua mẫu thân tay trang điểm, dù cho năm đó ngài trong hoàng cung, cũng là do cung nữ hầu hạ, mặc dù hài nhi nghèo túng, nhưng mấy cái nha hoàn vẫn là mua được, không bằng hài nhi hôm nay đi người thị cho ngài mua mấy cái nha hoàn a." "Không cần." Trần Thị thản nhiên nói. Nàng vốn là một khi sau đó, thông minh nhanh trí, như thế nào nhìn không ra Cơ Ngang nội tâm là có cái gì tố cầu muốn cầu nàng. Thế là, nàng nói thẳng, "Ngang nhi, ta là nương ngươi có cái gì liền nói với ta chính là, không cần che che lấp lấp." Cơ Ngang sửa sang một chút suy nghĩ, nổ ngụm trọc khí nói, "Kỳ thật cũng không có cái gì, hài nhi chính là muốn hỏi, lúc trước ảnh hưởng tới cơ sảng ý chí đại nhân vật chính là Phương Duyên a." Trần Thị thản nhiên nói, "Chẳng phải là ngươi nên hiểu rõ nội tình, thật tốt kinh doanh tiểu lâu này, không cần lại có ý nghĩ gì." Cơ Ngang thanh âm khàn khàn nói, "Thế nhưng là hài nhi không cam lòng. Rõ ràng hài nhi khoảng cách vị trí nào chỉ có một bước ngắn, mà mẫu hậu cũng có thể là ngu triều thân phận tôn quý nhất nữ nhân mới đúng." Trần Thị hé miệng cười một tiếng, "Không quan trọng, kỳ thật có đôi khi quên đi tất cả, ngược lại có thể thấy được một cái không giống thế giới, cũng có thể sống ra một cái cuộc đời khác nhau. Nhân sinh ngắn ngủi mấy chục năm, danh lợi như thoảng qua như mây khói, nếu là nhìn ra hư ảo, thả xuống chấp niệm, có lẽ liền có thể thấy rõ chân trời chân thật nhất rực rỡ đám mây. Có thể ta làm không được, rõ ràng vị trí kia thuộc về ta, mẫu hậu, cầu ngài mau cứu ta." Cơ Ngang nói xong, chính là phịch một tiếng quỳ xuống đất bên trên. Trần Thị khẽ nhíu mày, "Cơ Ngang, ngươi đây cũng là làm gì? Mẫu hậu, xin ngài giúp ta, cũng chỉ có ngài mới có thể giúp ta một lần nữa trở lại trên vị trí kia. Dù sao cũng không kém lần này, ngài đi cầu Phương Duyên, ngài đi bồi hắn. Hắn nếu chịu ra mặt, hài nhi khẳng định sẽ đông sơn tái khởi." Ba. Trần Thị tức giận đến một bàn tay liền đem Cơ Ngang lật tung trên mặt đất. "Làm càn, ngươi cái hôn trướng đến cùng đang nói cái gì nói nhảm?" Chương 132, vì đặc sắc mà sống, 1, chương 132, vì đặc sắc mà sống, 1, Trần Thị bị tức giận đến toàn thân đều đang run rẩy. Nàng nghĩ không ra thân sinh nhi tử của mình thế mà lại nói ra loại này đại nghịch bất đạo hôn trướng lời nói. Cái gì gọi là dù sao cũng không kém lần này? Mà Trần Thị dưới cơn nóng giận quạt Cơ Ngang một bàn tay âm thanh, cũng bị ngoài cửa các người hầu cho nghe thấy được. Hai vị người phục vụ đẩy cửa phòng ra, chính là thấy được Cơ Ngang thật quỳ gối tại Trần Thị trước mặt, tầm mắt buông xuống, sắc mặt âm u, bọn hắn chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí hỏi, "Phu nhân, không biết chuyện gì xảy ra?" Trần Thị nổi giận quát nói, "Đem cái này hôn trướng nhốt đến nam nhà cấm đoán nửa tháng, không có lệnh của ta bất kỳ người nào không được thả hắn ra." "Phải." Hai vị người phục vụ một trái một phải kéo Cơ Ngang, mà nguyên bản trầm mặc Cơ Ngang cũng bắt đầu phản kháng. "Mẫu hậu, ngài không thể lấy đóng hài nhi, đây là hài nhi cơ hội duy nhất ta, van xin ngài." Ba. Trần Thị ánh mắt phát lạnh, trở tay cơ lấy trên bàn trang điểm gỗ thật phấn tâm chính là đập vào Cơ Ngang trên miệng. Ngậm miệng. Nơi này chỗ nào còn có cái gì mẫu hậu? Cơ Ngang bản thân liền sa sút tinh thần nửa năm lâu, bây giờ lấy suy yếu của hắn thân như thế nào chống chọi được cái này nghiêm đập. Tăng thêm bản thân hắn liền lửa giận công tâm, trong lúc nhất thời đúng là phốc một tiếng phun ra một cô máu đỏ tươi tuyến. Lập tức, chính là ngất đi. "Phu nhân, cái này..." Người phục vụ túi thấp đầu, âm thanh thấp thỏm. Bọn hắn bản thân là Trần gia người hầu, còn là lần đầu tiên nhìn thấy Trần Thị báo nổi. Thật không biết Ngang công tử đến cùng nói cái gì, lại dẫn tới phu nhân tức giận như vậy. "Kéo đi xuống, để người trị liệu tốt sau đó tiếp tục giam lại, không có lệnh của ta bất kỳ người nào không được thả hắn rời đi, dám can đảm kẻ trái lệnh, trảm lập quyết." Trần Thị bộ ngực nâng lên hạ xuống nói xong câu nói này. Mãi đến một mình nàng ngồi ở trước bàn trang điểm ngẩn người hồi lâu sau, nàng tan rã con ngươi mới một lần nữa khôi phục thần thái. Nàng si ngốc nhìn mình trong gương. Đó là một tấm tựa như tuổi tròn đôi mươi tinh xảo xinh đẹp khuôn mặt. Cho dù nàng rời đi hoàng cung sau đó phỏng đoán qua vô số loại khả năng, nhưng cũng không nghĩ tới qua chính mình có một ngày sẽ quay về thanh xuân. Mà hết thảy này, theo Phương Duyên rời đi, để cho Trần Thị bắt đầu minh bạch, nàng lấy được loại này thế gian bất kỳ một cái nào nữ nhân tha thiết ước mơ cơ duyên, là Phương Duyên ban cho nàng. Thế là từ đó trở đi, trong đầu của nàng liền bị Phương Duyên thân ảnh chiếm cứ. Nàng đã từng mặc dù là cao quý hoàng hậu, nhưng cũng thuộc về bình thường nữ nhân. Nàng cũng sẽ nằm mơ, mà trong ngộng tình lang chính là Phương Duyên. Trong ngộng, hết thảy giống như xảy ra thay thế. Nàng là cao cao tại thượng nữ vương, mà Phương Duyên lại là yếu đuối hầu hạ nàng sướng vui giận buồn tiểu tư. Có thể mộng tỉnh sau đó, không những không thể để Trần Thị cảm giác được xấu hổ khó nhịn, ngược lại để cho nàng đối với Phương Duyên tràn đầy càng nhiều càng phức tạp ảo tưởng. Trần Thị bắt đầu nhìn lại chính mình cả đời này kinh lịch. Không bao lâu, nàng sinh ra ở Ngu triều đỉnh cấp môn phiệt thế gia, đến thời gian nghỉ kết hôn niên kỷ đương nhiên liền trở thành Cơ Huyền thái tử phi, sau đó theo Cơ Huyền trở thành Ngu triều thiên tử, nàng cũng đã trở thành hoàng hậu. Nàng cả đời này tựa hồ chưa hề cho mình sống qua. Từ lúc còn nhỏ sau đó, nàng chính là vì gia tộc mà sống, chờ trở thành hoàng hậu, lại vì Cơ Huyền mà sống, lại có hài tử về sau, lại vì Cơ Ngang thuận lợi kế vị mà sống. Liền Cơ Huyền đắc tội Phương Duyên, nàng cũng vì Cơ Huyền lựa chọn chôn vùi trong sạch của mình. Suy nghĩ kỹ một chút, người sống thì có ý nghĩa gì chứ? Người sống, tựa hồ không có ý nghĩa gì. Mỗi người đều chẳng qua là vì sứ mạng của mình cùng trách nhiệm mà phụ trọng tiến lên. Làm Trần Thị lựa chọn quên đi tất cả trách nhiệm lúc, nàng đột nhiên cảm giác được lâu ngày không gặp nhẹ nhõm. Không tranh không đoạt, đi làm mình thích làm sự tình, ngược lại để cho nàng cảm nhận được chân chính thuộc về nàng loại kia đến gần vô hạn tại hồi nhỏ vui vẻ. Cho nên từ ngày đó sau khi bắt đầu, nàng liền quyết định vì chính mình mà sống, lựa chọn theo đuổi hạnh phúc của mình. Nàng đang chờ đợi một cái cơ hội, một cái Phương Duyên còn có thể trở về Niêu Thành cơ hội. Nàng không biết Phương Duyên có thể hay không trở về Niêu Thành, nhưng nếu thật có một ngày như vậy, ai cũng đừng nghĩ ngăn lại nàng đường. Nghĩ tới đây, Trần Thị dần dần khơi gợi lên khóe miệng, tự nhủ, xác thực không kém lần này, nhưng không phải vì ngươi, mà là vì nương chính mình. Cũng chính vì vậy, Trần Thị mới hạ lệnh để người giam cầm Cơ Ngang, không được gây chuyện thị phi. Trong nội tâm nàng rõ ràng, nếu như Cơ Ngang mong mà không được, tất nhiên sẽ lựa chọn bí quá hóa liều cùng tất cả mọi người đồng quy vu tận. Phương Duyên cùng Cơ Linh đại hôn, đến lúc đó tất nhiên sẽ có đếm không hết khách quý trước đến đảo Lý Xuân Phong lâu chúc mừng hai người, như Cơ Ngang có ý dở trò xấu, sợ rằng đại hỷ liền sẽ biến thành đại tang. Coi như Phương Duyên cùng Cơ Linh hai người bản thân sẽ không gặp phải kiếp nạn gì, nhưng khách quý khách đều là phạm nhân thân thể, sợ là liền đơn giản nhất thuốc sổ đều gánh không được. Nhất định không thể phạm sai lầm, Cơ Ngang, ngươi dám ngăn cản lão nương theo đuổi hạnh phúc của mình, cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn. Trong lòng Trần Thị như vậy tự nói, lại là mở miệng đều, người tới. Phu nhân. Lại một vị người phục vụ đi đến. Trần Thị ra lệnh, đi Bách Thảo Đường nhiều mua chút thuốc mê, sau đó cho công tử đi bên dưới, hai ngày một lần, không có ta mệnh lệnh, không được ngừng thuốc, để tránh hắn khoảng thời gian này nổi điên là Trần gia dẫn tới hai kiếp. Là, phu nhân. Trần Thị xem như đảo Lý Xuân Phong lâu thực tế người cầm lái, còn không có người dám đi vì một cái phế đi công tử ca đi đắc tội nàng. Chờ người phục vụ rời đi về sau. Trần Thị nhẹ nâng cằm của mình, nhìn chăm chú trong gương mỹ nhân. Lúc nào đi tìm hắn đâu, trực tiếp đi lời nói có thể hay không ra vẻ mình rất phóng đãng, sau đó bị hắn hung hăng cự tuyệt. Có thể do dự lời nói, có thể hay không liền bạch bạch bỏ lỡ tốt nhất cơ hội. Ai, thật là phiền nha. Hôm sau, sáng sớm, Cơ Linh chính là đi tới phương phủ. Phu quân, hoàng cung bên kia đều hết thảy chuẩn bị thỏa đáng a, ta còn đặc biệt để người tính toán bên dưới thời gian, mặc dù đối với ngươi ta tốt nhất ngày hoàng đạo là đầu tháng 7-8, nhưng sau năm ngày tháng 4 năm 28 cũng coi như tiểu cát, chúng ta liền định tại ngày đó thành hôn như thế nào. Phương Duyên gật đầu đáp ứng, có thể. Vậy liền quyết định như vậy, đi ra, ngươi trở về nói cho thái hậu, bản cung liền không trở về. Là, công chúa. Chờ thị nữ đi rồi, Cơ Linh liền nhào tới Phương Duyên trong ngực. Phu quân, ta nhớ ngươi lắm. Phương Duyên ôm lấy Cơ Linh, đem mũi xương mũi chống đỡ đến nàng tinh xảo như ngọc trên chóp mũi. Ta cũng vậy, sắc trời bởi bạn, không bằng chúng ta. Kỳ hỉ. Cũng tốt, ta hiện tại mạnh thế nhưng là đáng sợ nha. Này. Vậy chúng ta liền sát chàng bên trên thấy rõ ràng. Buổi trưa hứa. Cơ Linh lười biếng rôi ra cánh tay ngọc, ngáp một cái. Phu quân. Chúng ta đi Vân Đài ổ tìm nương ta tốt sao? Ân, tốt. Phương Duyên tới Nghiêu Thành chỉ vì cùng tốt Cơ Linh, cho nên hắn đi nơi nào đều không quan trọng. Vậy thì đi thôi, hơn nửa năm không gặp nàng lão nhân gia, rất nhớ niệm. Cơ Linh mừng rỡ xoay người mà lên, bắt đầu thay quần áo. Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên bị gõ vang. Lao ra, có một phong viết cho ngài thư mời. Chương 132, vì đặc sắc mà sống, 2, chương 132, vì đặc sắc mà sống, 2, là Thiệu thị đi bảo. Cơ Linh cũng là không hại xấu hổ. Dù sao nàng lúc trước sinh hoạt không thể tự lo liệu thời điểm, Thiệu thị cũng giúp nàng thanh lý qua thân thể. Cũng chính vì vậy, cho nên Cơ Linh đối với trợ giúp qua nàng mỗi người đều tràn đầy cảm kích. Khì hì, một đêm không thấy Thiệu Di Thoạt nhìn sắc mặt hồng nhuận, tựa hồ lại tuổi trẻ mấy tuổi a, có thể hay không nói cho ta, ngài đến cùng thế nào bộ đây này? Cơ Linh cố ý trêu chọc. Nàng từng nghe Băng Nhi gặp qua Thiệu Thị cùng Ôn Thị tại giáo phường ti đối với Phương Duyên sở tác sở vi, tự nhiên rõ ràng biến hóa của nàng là tới từ Phương Duyên thoải mái. Ha ha. Thiệu Thị ngượng ngùng cười một tiếng, sau đó ném xuống thư mời liền đỏ mặt thoát đi nơi đây. Cơ Linh rỗi ra ngón tay ngọc nhặt lên thư mời, đôi lông mày nhíu lại đọc nói, đào Lý Xuân Phong lâu. Phương Duyên gật gật đầu, buổi sáng ta nghe các nàng nâng câu, tựa hồ chúng ta tiệc cưới mời đầu bếp chính là đào Lý Xuân Phong lâu. Ngươi mở ra nhìn xem bên trong là cái gì? A, tiểu chữ này tựa hồ là nữ nhân viết, không phải là Trần Tường. Nàng hình như tại mời ngươi đi đảo Lý Xuân Phong lâu thương lượng một chút tiến hội quy cách làm sao an bài. Trần Tường chính là Trần Hoàng hậu khuê danh. Không đi, việc này ta lại không hiểu, để người nói cho nàng dựa theo xa hoa nhất quy cách tới không phải tốt. Vậy liền không còn nàng. Cơ Linh hé miệng cười một tiếng, sau đó liền đem thư mời tùy ý ném xuống đất. Nàng lại không đốc, làm sao không biết Trần Hoàng hậu cái này đốt phụ mời phu quân đàm luận là giả, muốn ăn trộm mới là thật. Thật lâu phía trước, nàng không nghĩ qua Phương Duyên cùng Trần Tường ở giữa sẽ phát sinh cái gì, nhưng lần kia Phương Duyên tại học trò hóng gió lầu biến mất một đoạn thời gian rất dài, chờ về sau lại đi Ly Hòa Tông, tại một lần Băng Nhi muội muội không cẩn thận nói lộ ra miệng, nàng mới bừng tỉnh, nguyên lai Trần Tường đã sớm hai kiếp khó thoát. Vân Đài ổ khoảng cách Liêu Thành rất xa, đã từng Phương Duyên mang nhà mang người dạo chơi gần tới 20 ngày mới đi đến, mà lần này bởi vì Phương Duyên cùng Cơ Linh quần áo nhẹ ra trận, mặt trời chiều ngả về tây thời điểm, bọn hắn liền đi đến Vị Ương Thành. Phu quân, sắp trời đã tối, chờ ngày mai lại lên Vân Đài ổ a? Phương Duyên cười hỏi, nhiều nhất trụ nửa hương công phu liền có thể đến, chúng ta vì sao không trực tiếp đi Vân Đài ổ qua đêm đâu? Cơ Linh giải thích nói, ta đối với Vân Đài ổ có bóng tối, đại khái là biểu bội ảnh hưởng kết quả, dù sao ở nơi nào lời nói, ta buổi tối ngủ không được, hơn nữa hiện tại quá mượn rồi, sẽ ảnh hưởng mẫu thân nghỉ ngơi, nàng bản thân thể chất liền kém, không thể một mực thức đêm, dù sao chúng ta thời gian còn đầy đủ, cũng không kém một đêm này. Có thể, đây chẳng phải là lại đến chúng ta như hình với bóng thời điểm. Phương Duyên kích động nói, ngươi hưng phấn cái gì đâu? Cơ Linh phì cười không chỉ, còn nhớ rõ kiện kia nhà trọ a, lúc ấy chúng ta còn có Liên Nhi, Ngưng Nhi. Tốt, ngươi đừng nói nữa. Cơ Linh đưa tay che kín Phương Duyên miệng. Nàng cảm giác chính mình lại nghe đi xuống, sợ rằng hai chân đều phải đứng không thẳng. Vui vẻ thời gian lúc nào cũng ngắn ngủi. Hôm sau, Phương Duyên đặc biệt để tiểu nhị thuê cỗ xe ngựa, sau đó giữ chặt thân thể đều tê liệt Cơ Linh, đi đến ngoài thành Vân Đài ổ tới gần lúc xế trưa. Phương Duyên cùng Cơ Linh mới tới địch phủ, mà Cơ Linh cũng kém không nhiều hòa hoa tới. Nàng u oán trắng Phương Duyên một cái. Một hồi nếu là ngoại công lão nhân gia ông ta cũng tại, muốn chỉ điểm ta, nhưng là gặp. Phương Duyên cười nói, không sao, ta đối với địch lao đã ngưỡng mộ đã lâu, đến lúc đó ta tới cùng hắn luận bàn không phải tốt. Cơ Linh hì hì cười một tiếng, vậy ngươi nhưng phải nhường cho hắn điểm a, ngoại công hắn muốn là tán tu xuất thân, cũng không phải ngươi như vậy xuất từ danh môn chính phái. Yên tâm, không có người so với ta càng hiểu vật làm nền. Giây lát, theo Phương Duyên cùng Cơ Linh vào phủ, làm cho cả địch phủ trong nháy mắt trở nên náo nhiệt. Vô luận là địch Thanh Thiên chính thất, thiết thất, vẫn là Cơ Linh thân mẫu địch Thanh Nguyệt, lại hoặc là Cơ Linh ngoại công đều đi ra. Phương Duyên cũng là lần thứ nhất nhìn thấy cái này có thể đồng thời nắm giữ địch Tiến cùng Cơ Linh hai vị cường đại hậu nhân lão giả. Mục tiêu, địch Thí Thiên hi hi. Thật là khí phách danh tự. Nghĩ không ra Cơ Linh ngoại công danh tự vậy mà như thế nghịch thiên. Phương Duyên tiếp tục nhìn xuống, chính là nhìn thấy bốn đầu bất phàm mục tử. Tư chất, tất đẳng cửu thành cửu, trung phẩm kim linh căn, trung phẩm mục linh căn, trung phẩm thủy linh căn, trung phẩm thổ linh căn. Nếu như là phía trước, Phương Duyên nhìn thấy tứ linh căn, cứ việc chỉ là trung phẩm, có thể hắn cũng sẽ cảm thấy sợ hãi thán phục. Nhưng ở nhìn thấy Thiên Ma Tông thánh nữ Vô Nguyệt siêu phàm bốn loại cực phẩm linh căn về sau, hắn kiếp sợ có khả năng đạt tới giá trị ngưỡng tựa hồ đề cao. Địch Thí Thiên ánh mắt không giỏi nói, tiểu tử ngươi chính là Phương Duyên. Phương Duyên lòng sinh không hiểu, hắn không biết lao đầu tử này tại sao lại táo bạo như vậy. Thật tình không biết, trước đây Địch Tiến từng viết một phong thư nhà. Trong thư, nàng mặc dù không có biểu lộ rõ ràng thái độ của mình, nhưng thiếu nữ trong câu chữ thủy mị đều kể rõ một việc, nàng tựa hồ thích Phương Duyên. Bây giờ, Phương Duyên càng là trực tiếp muốn cưới đi Địch gia ngoại tôn nữ. Cho nên Địch Thí Thiên dù cho chưa từng thấy Phương Duyên, liền cũng cảm giác người này là cái cực độ hoa tâm hỗn đản. Không biết Địch lão vì sao tức giận. Thử, trước đánh thắng lão phu nói sau đi. Kết quả là, Địch Thí Thiên trực tiếp vung vậy nắm đấm, hướng về Phương Duyên tập sát mà đi. Thư không bên trên, Lăng Mạt Nhi lạnh nhạt nhìn xuống này hết thảy. Nguyên bản nàng là đối Địch Thí Thiên tràn ngập tò mò, nhưng ở nhìn thấy người này về sau, hào hứng trong nháy mắt biến thành hư ảo. Bởi vì đối phương không phải ngũ hành linh thể. Thế gian này thuần túy ngũ hành linh thể thật sự rất ít gặp. Liền giống như Phương Duyên, mặc dù Ly Hỏa Tông tuyệt đại đa số người đều cho rằng Phương Duyên là, nhưng Lăng Mạt Nhi cấp độ này tồn tại lại có thể cảm nhận được. Phương Duyên trong cơ thể linh căn cực kỳ hỗn loạn, cũng không phải là chân chính ngũ hành linh thể. Một phen luận bàn sau đó, Phương Duyên lấy yếu đất ưu thế thắng được chiến đấu. Nhưng Địch Thích Thiên trong lòng minh bạch, Phương Duyên là tại có ý đổ nước. Kết quả là, lão đầu tử đối đãi Phương Duyên ánh mắt cũng không đồng dạng. Ha ha ha. Hiền tế mời vào bên trong, tối nay hai người chúng ta có thể nhất định muốn không say không nghỉ. Mà giờ khắc này, Cơ Linh sớm đã cùng Địch Thanh Nguyệt khóc lóc kể lể tại ôm nhau. Nơi đây phân biệt mặc dù ngắn ngủi, nhưng đối với hai người mà nói, nhưng đều là một chàng không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả tân sinh. Giây lát, các cảm xúc tỉnh táo lại sau, Địch Thanh Nguyệt nhẹ lau quan sát vai diễn bệt nước mắt nói, "Linh Nhi, vì sao ngươi sẽ cùng hắn tiến tới cùng nhau?" Cơ Linh hỏi ngược lại, mẫu thân thế nhưng là đang trách Hải Nhi thích ngài cùng phụ hoàng cựu nhân. Địch Thanh Nguyệt buồn vô cớ thở dài, cũng là không phải, có một số việc lắng đọng lâu như thế, ta cũng nghi thoáng, mỗi người đều có theo đuổi chính mình mơ ước quyền lợi, năm đó ta gả cho Cơ Huyền là như vậy, mà Cơ Huyền lựa chọn xuất gia cũng là như thế. Tính toán, không đề cập tới nam nhân, nói đến nương còn nhiều hơn Tạ Linh Nhi đưa tới chú nhan đan, có lẽ cũng là nhìn mình ngày càng tuổi trẻ, nương mới chậm rãi đi ra hoàn cảnh khó khăn, Linh Nhi, ngươi đột nhiên đỏ mặt cái gì đâu? Chương 133, cuối cùng không phải, thiếu niên dù, một, chương 133, cuối cùng không phải, thiếu niên dù, một, Cơ Linh đỏ mặt cái gì? Nàng rất sớm đi theo Phương Duyên, tăng thêm tại Ly Hỏa Tông gặp qua thật nhiều nữ tử đột nhiên biến đẹp. Tâm trí bất phàm nàng làm sao không biết? Như thế nào chú nhan đan? Liền xem như Liên Nhi tỷ tỷ, Ngưng Nhi muội muội cùng Băng Nhi muội muội bị phu quân mơ mơ màng màng, có thể Cơ Linh lại là lòng tựa như gương sáng. Nàng biết rõ, thế gian này vốn không hoàn toàn tự nhiên chú nhan đan, nhưng có phu quân, như vậy liền có thần kỳ chú nhan đan. Đương nhiên, những bí mật này Cơ Linh mặc dù lòng dạ biết rõ, nhưng nàng tuyệt đối sẽ không chủ động cùng bất cứ người nào nói ra. Bởi vì nàng hiểu được nếu như việc này lộ ra ánh sáng, phu quân tất nhiên trở thành tu chân giới nhất siêu phàm luyện đạo bảo tài, trở thành mục tiêu công kích săn giết đối tượng. Cho nên khi nhìn thấy Địch Thanh Nguyệt lần đầu tiên, cứ việc Cơ Linh biết mâu thân đã trở nên tuổi trẻ xinh đẹp, có thể nàng lại giả vờ làm ra một bộ không thấy gì cả bộ dạng. Mà giờ khắc này theo Địch Thanh Nguyệt chủ động đề cập, Cơ Linh khó tránh khỏi hiểu ý hư liễu chút đỏ mặt. Không có gì đấy, ta chính là cảm giác đột nhiên có chút nóng đây. Ân, xác thực, những ngày này chính vào nóng bức, đi thôi, hai mẹ con mình đến hậu sơn thạch lũ động ngâm một chút sơ tuyển. Được. Cơ Linh vội vàng đáp ứng. Kỳ thật ngâm không tắm suối nước nóng Cơ Linh không để ý, chỉ cần có thể rời đi mâu thân đối với chú nhan đan hiếu kỳ liền được. Cùng lúc đó, Phương Duyên ba người đã bắt đầu nâng ly cạn chén. Rượu không phải phàm hữu, mà là Phương Duyên từ Ly Hỏa Tông Lăng Bảo phân cắt trước thời hạn mua sắm. Nguyên bản Địch Thích Thiên là chuẩn bị bắt hắn chân quý 200 năm nữ nhi hồng chiêu đái Phương Duyên, nhưng làm Phương Duyên lấy ra rượu này lúc, Địch Thích Thiên liền cực nhanh thu hồi chính mình nữ nhi hồng. Ha ha, nữ nhi hồng, đương nhiên phải chờ nữ nhi xuất giá thời điểm mới có thể uống, rượu này vốn là lão phu chuẩn bị cho Thanh Nguyệt xuất giá dùng, đáng tiếc nàng. Nghe lời ấy, Phương Duyên đúng lúc giơ ly rượu lên, cười nói, "Đến, Địch lão, Địch công, hôm nay chúng ta không đề cập tới chuyện cũ năm xưa." "Tới tới tới." Địch Thích Thiên ngược lại là giơ ly lên. Đến mức Địch công thì là có chút không tình nguyện. Hiển nhiên, hắn còn tại chú ý nữ nhi thích Phương Duyên chuyện này. Trước đây tại Niêu Thành, hắn là bàn giao qua Phương Duyên nhiều chiếu cố một chút nữ nhi, nhưng cũng không có để cho hắn trực tiếp đem nữ nhi Phương Tâm lừa gạt đi thôi. 3. Mà lúc này, Địch Thích Thiên một bàn tay đập vào Địch công trên đầu. "Tiểu tử ngươi chân chu điểm, hôm nay có rượu hôm nay liền phải say, ngày mai ưu phiền ngày mai lại đi phiền." "Là, cha." Địch công không sợ trời không sợ đất, liền sợ cha của hắn. Cho nên hắn tranh thủ thời gian bưng chén rượu lên, không còn dám cho Phương Duyên không tốt sắc mặt. Mà khi Địch Thích Thiên nhấp một miếng sau đó, hai mắt của hắn trong nháy mắt chừng như trung đồng. Hắn sợ hãi than nói, "Hiện tế, đây rốt cuộc là phương nào thần ỉu?" Phương Duyên đáp, "Thần du quế hoa ỉu." Rượu này hắn tại 300 năm trước sớm đã hưởng qua, chỉ có lần thứ nhất uống rượu này người mới có thể cảm nhận được rượu này ẩn chứa tất cả ảo diệu. "Thần du quế hoa ỉu." Địch Thích Thiên mắt lộ ra kinh ngạc. "Đúng." Phương Duyên thổn thức thở dài, muốn mua hoa quế cùng năm rượu, cuối cùng không phải, thiếu nên du. "Thơ hay." Một bên Địch công cũng là hai mắt tỏa sáng. "Ha ha ha." Phương Duyên phá lên cười. "Cái này thơ cũng là không phải là ta vì hợp với tình hình mà nói, mà là rượu này quả thật có thể để quay về thiếu niên, cho nên mới kêu thần du quế hoa ỉu." "Có ý tứ gì?" Địch Thích Thiên cùng Địch công mắt lộ ra không hiểu. Nhưng bọn hắn có thể cảm nhận được, rượu này danh tự như vậy ngữ bức, chắc hẳn giá trị cũng nhất định không ít. Giây lát, các ngươi liền biết. Theo Phương Duyên lời này rơi xuống, trong hoàng hốt, Địch Thích Thiên cùng Địch công ánh mắt trở nên tan rã. Bọn hắn tựa hồ lâm vào đến một loại nào đó bệnh tâm thần trạng thái. Nhưng Phương Duyên biết, đây không phải là bệnh tâm thần, mà là bọn hắn rơi vào đến thời đại thiếu niên mộng cảnh bên trong. Cứ như vậy, kéo dài nửa nén hương sau đó, Địch gia hai cha con mới một trước một sau đã tỉnh lại, mà hai người khỏe mắt cũng không biết tại khi nào lây dính nước mắt. Ha ha, tốt một cái cuối cùng không phải, thiếu niên du. Địch Thích Thiên tại cái này một khắc, cuối cùng là bừng tỉnh đại ngộ. Rượu này lại có thể để cho hắn lấy mộng du phương thức trở lại quá khứ. Trong mộng, hắn nhìn thấy tuổi nhỏ cái kia ngây ngô nàng. Đáng tiếc, duyên phận đã được quyết định từ lâu, hắn mặc dù hối hận, nhưng cũng chỉ có thể nhìn xem nàng gả cho người khác làm thê. Phương Duyên hỏi, "Địch lão có thể từng hối hận?" "Hối hận sao?" "Có lẽ vậy." Địch Thích Thiên mắt lộ ra nhớ lại chi quang. Tuổi nhỏ xanh thẳm tốt đẹp bạch nguyệt quang, người nào lại không hoài niệm đâu. "Vậy liên tốt, kỳ thật rượu này còn có một tên, gọi là Trảm Tình." "Trảm Tình?" Địch Thích Thiên hơi mở ra. "Không sai, là ngươi hối hận thời điểm, nhưng cũng là triệt để chặt đứt quá khứ thời điểm." Phương Duyên lời còn chưa dứt, Địch Thích Thiên liền hiểu rõ, bởi vì hắn đã cảm nhận được chính mình trầm tích nhiều năm tu vi thế mà tại lúc này có một tia bừng lòng dấu hiệu. Hắn cũng chưa từng nghĩ đến, vẹn vẹn một chén rượu, thế mà để cho hắn có phá đan hóa anh cơ duyên. Mặc dù cho hắn thời gian, cũng có thể hóa anh, nhưng như vậy thời cơ, cũng cần duyên phận, cũng không phải là muốn phá đan liền có thể làm đến. Hơn nữa hắn rõ ràng, có thể để cho hắn một ý niệm nhìn ra một tia hóa anh thời cơ, nói rõ rượu này giá trị tuyệt đối vượt qua toàn bộ Địch gia tích lũy nội tình. Nghĩ như vậy, Địch Thích Tiên chính là đưa tay ôm quyền, ánh mắt phức tạp nói, "Phương Duyên đạo hữu, đa tạ, để cho ngươi tốn kém." Phương Duyên đè xuống Địch Thích Tiên nâng lên nằm đấm, "Địch lão không cần khách khí như vậy, đều là người trong nhà, nào có cái gì tốn kém không tốn kém nói chuyện." Mà một bên Địch công cũng là nước mắt đầm đìa. Linh căn bình thường hắn vừa rồi hậu chi hậu giác cảm thụ đến đây say rượu kính đến cùng lớn đến bao nhiêu. Hắn cũng là nhớ tới chính mình tuổi trẻ biết yêu cái kia bạch nguyệt quang. Đáng tiếc, bây giờ nàng sớm đã hóa thành một nắm cát vàng. "Phương Duyên, vậy lão phu trước hết xin lỗi không tiếp được một chút, đi bề quan." Lúc này, Địch Thích Thiên đột nhiên mở miệng. "Mặt khác, lão phu có thể không kịp tham gia ngươi cùng Linh Nhi hôn lễ, cái đồ chơi này ngươi cầm, liền làm ta hạ lễ tốt." Nói xong, Địch công tử trong nhận chứa đồ lấy ra một tấm ố vàng giấy bằng da dê. "Đây là lão phu năm đó quyết định định cư Vân Đài ổ lúc, ở chỗ này nhận được, đáng tiếc lão phu cơ duyên không đủ, từ đầu đến cuối không cách nào nhìn ra nơi đây huyền bí, nhưng lão phu có dự cảm, vật này tất nhiên không giống bình thường." Phương Duyên thu hồi giấy bằng da dê, không có lập tức tra xét mà là ôm quyền nói, "Vậy liền trước thời hạn cầu chúc Địch lão trở thành ngu triều từ trước tới nay vị thứ nhất nguyên anh tán tu." "Ha ha ha, lão phu đi vậy." Theo Địch Thích Thiên rời đi, Địch công cảm xúc cũng dần dần khôi phục bình tĩnh. Hắn ngượng ngùng cười nói, vừa mới để cho Phương tiền bối chê cười. "Không có việc gì, nhân chi thường tình, lúc trước ta uống thần du quế hoa tiểu thời điểm, cũng khóc bù lu bù loa." Phương Duyên vì dẫn phát cùng Địch công cộng minh, hắn đặc biệt nói láo. Trên thực tế, hắn gái dám Bạch Nguyệt Quang a. Lúc trước, Bạch Miểu Miểu đem rượu này phân cho hắn uống lúc, Phương Duyên cũng là thần du trở về quá khứ thời đại thiếu niên. Nhưng làm Phương Duyên nhìn thấy trước mặt hắn xuất hiện hai vị thiếu nữ lúc, hắn sửng sốt. Chương 133, cuối cùng không phải, thiếu niên du 2, chương 133, cuối cùng không phải, thiếu niên du 2, trong đó một vị là Bạch Miểu Miểu, một vị khác lại là Vương Đình. Quỷ biết vì cái gì thời thiếu nữ Vương Đình cũng sẽ biến thành hắn Bạch Nguyệt Quang. Đại khái là bởi vì hắn làm người hai đời nguyên nhân, dẫn đến thần du mộng cảnh xuất hiện thời không rối loạn. Làm hai người đồng thời xuất hiện tại trước mặt Phương Duyên lúc, Phương Duyên không cần nghĩ ngợi liền có lấy hay bỏ. Thần du thế giới bên trong, uống bảo Trảm Tình rượu nhân vật chính chính là tuyệt đối chúa thể, nhưng lại nhất định phải tuân thủ một loại nào đó quy tắc. Ví dụ như Phương Duyên một đời trước gặp qua rất nhiều xinh đẹp đại minh tinh, mặc dù những nữ nhân này cũng tồn tại ở trong trí nhớ của hắn. Nhưng bởi vì song phương nhân sinh quy tích sẽ không tồn tại thân mật gặp nhau, cho nên hắn liền không cách nào chiếu rọi đi ra những nữ nhân này. bởi vậy hắn có thể chiếu rọi được hoàn chỉnh lại ký ức khắc sâu hai người, chỉ có Bạch Miểu Miểu cùng Vương Đình. Tại chiếu rọi đi ra sau đó, hai nữ kết quả lại khác nhau rất lớn. Bạch Miểu Miểu bị Phương Duyên sủng trở thành công chúa, mà Vương Đình cũng là bị Phương Duyên bồi dưỡng thành công chúa. Tóm lại, đoạn kia ngắn ngủi thời gian bên trong, Phương Duyên cảm nhận được thỏa mãn cực lớn. Thế cho nên hắn sau khi tỉnh lại không dám chút nào nói với Bạch Miểu Miểu ra hắn trong mộng cảnh đến cùng đã trải qua cái gì mộng ảo. Bởi vì không có hối hận, cho nên Phương Duyên liền không có chẳng tình, cái này cũng dẫn đến lúc ấy Bạch Miểu Miểu muốn thông qua thần du quế hoa tiểu đến để thằng Phương Duyên tu vi ảo tưởng cho tan bỡ. Thật sao? Vậy ta liền yên tâm. Địch Công Giang chống đỡ ra một cái nụ cười. Đối với Địch Thích Thiên mà nói, chẳng tình có thể để cho hắn một lần là song phá đan hóa anh. Nhưng đối với Địch Công mà nói, cũng không phải không có hiệu quả. Coi hắn cũng hối hận lúc, sẽ sinh ra khác loại trên ý nghĩa chẳng tình, làm cho trí tuệ của hắn cùng tâm hồn so với ngày trước càng thêm linh động. Cho nên, làm Địch Công tâm trạng bình tĩnh sau đó, chính là không nhịn được chính mình nội tâm đối với Phương Duyên nghi ngờ, trực tiếp hỏi: "Phương Duyên, ngươi thành thật nói cho ta, ngươi đến cùng có hay không tại lừa gạt nữ nhi của ta tình cảm?" Phương Duyên phủ định nói: "Tuyệt đối không có chuyện gì, mới biết yêu thiếu nữ đều là rất dễ xúc động, nhưng chỉ cần cho các nàng thời gian trưởng thành, các nàng liền sẽ rõ ràng, từng hấp dẫn đến các nàng cái kia phần rung động cũng không phải là yêu thương, mà là bởi vì sùng bái. Nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện." Cứ việc Địch Tiến sớm đã biến thành Phương Duyên hình dạng, nhưng hắn lại không nghĩ bởi vì loại chuyện này ảnh hưởng tới cùng Linh Nhi tiệc cưới khánh điện. Dù sao đợi đi đến Ly Hòa Tông, Phương Duyên đến cùng là thế nào ước hiếp Địch Tiến, Địch Công cũng sẽ không biết. Địch Công gặp Phương Duyên ánh mắt không sợ, thần sắc lạnh nhạt, dần dần, hắn cũng tin tưởng Phương Duyên lời nói. Xác thực, mới biết yêu thiếu nữ đột nhiên thích một người, đại đa số đều là bởi vì sùng bái. Liền giống như lúc trước muội muội của mình Địch Thanh Nguyệt, chính là bị Cơ Huyền dùng tiểu thủ đoạn liền cho lừa gạt đi thiếu nữ tâm. Nghĩ như vậy, Địch Công không khỏi âm thầm dương dương tự đắc. Vạn hạnh hắn từ nhỏ tại rất nhiều phương diện bồi dưỡng tốt Yến Nhi tính cách. Ha ha, Phương Tiền Bối quả thật quang minh lỗi lạc, đến, vãn bối mời ngài. Tối nay gia phụ không tại, vãn bối nhất định muốn cùng tốt Tiền Bối. Hôm sau sáng sớm, Địch gia huynh muội cùng với Địch Công thê thiếp cùng Phương Duyên Cơ Linh kết bạn, cùng nhau hướng về Liêu Thành xuất phát. Nơi đây khoảng cách quá mức xa xôi, cũng may Địch gia có ngày đi 3 vạn dặm lần câu thay đi bộ. Nhưng coi như thế, một nhóm người tới Liêu Thành lúc, đã là ngày hôm sau chạm vào tối. Mà giờ khắc này, khoảng cách Phương Duyên cùng Cơ Linh ngày đại hôn, chỉ kém một ngày. Bởi vì Địch gia huynh muội thuộc về ngoại thích, cho nên bọn hắn lựa chọn tiến vào đảo Lý Xuân Phong lâu. Là đêm, tại phủ kín cánh hoa hồng trong thùng tắm ngâm hết 2 ngày về bại Địch Thanh Nguyệt đang chuẩn bị mặc vào ngủ đủ ngủ, lại là nghe được cửa phòng bị người gõ vang. Người nào? Địch Thanh Nguyệt không kịp lau khô, nàng đội vàng bao lấy áo ngủ đem chính mình nở nang sung mãn dáng người cho che lấp. Thanh Nguyệt muội muội, là ta. Ngoài cửa truyền đến một đạo giọng nữ. Địch Thanh Nguyệt nhíu mày. Trần tường nữ nhân này sao lại tới đây? Nàng liếc nhìn sắc trời bên ngoài chần chờ một chút. Sắc trời không còn sớm, tỷ tỷ nếu có cái gì sự tình chờ ngày mai nói sau đi. Trần tường ngăn cách cửa gỗ, ngâm ngâm cười nói, ngày mai nhưng là không còn kịp rồi nha. Cuối cùng, Địch Thanh Nguyệt lựa chọn mở cửa phòng ra, để cho Trần tường đi đến. Vừa vào cửa, hai nữ liền không chớp mắt nhìn chăm chú lẫn nhau. Trong mắt chỗ sâu đều là chạy xuôi kinh ngạc cùng kinh dị. Giây lát, Trần Tường lộ ra mập mờ nụ cười, "Ôi ôi, ta nghe tiểu lâu người phục vụ nói Thanh Nguyệt muội muội biến tuổi trẻ xinh đẹp đâu, ta còn tưởng rằng là giả dối, không nghĩ tới lại là thật sự." Địch Thanh Nguyệt có chút nhíu mày, tỉ tỉ cười hảo tiện cái kia, chẳng lẽ trong lòng là đang ghen tị ta cũng thay đổi tuổi trẻ? Làm sao lại thế, chúng ta đều là đồng dạng đê tiện, tỉ tỉ như thế nào lại kỳ thị muội muội? Trần Tường nói xong, ánh mắt lại là tại nhìn từ trên xuống dưới Địch Thanh Nguyệt nổi bật dáng người. Có lẽ là bởi vì Địch Thanh Nguyệt không có lau khô nguyên nhân. Giờ phút này bởi vì giọt nước nguyên nhân, vốn là đơn bạc áo ngủ đem nàng có lồi có lõm thân hình phụ trợ càng thêm gợi cảm mê người. Trần Tường không khỏi che miệng cười khẽ, "Ôi ôi, muội muội tốt tư thái đâu, chắc không được sẽ mê phải người kia vừa về đến ngu triều liền không kịp chờ đợi đi đến Vân Đại Ổ." Địch Thanh Nguyệt dần dần có chút uất nộ. Dù cho Trần Tường là nữ nhân, nhưng nàng ánh mắt đồng dạng khiến Địch Thanh Nguyệt cảm thấy cực độ khó chịu cùng buồn nôn. "Ngươi đến cùng đang nói cái gì nói nhảm? Không có việc gì liền mời rời đi a, ta còn muốn đi ngủ đây." Trần Tường nhếch miệng, "Nha, suýt nữa quên mất đâu." Thanh Nguyệt muội muội thế nhưng là nhịn không được nửa điểm đêm, bất quá bây giờ có hắn thoải mái, muội muội có lẽ không quan trọng lại ngủ sớm như vậy đi. Địch Thanh Nguyệt sắc mặt trở nên âm trầm. "Trần Tường, ngươi cái nữ nhân điên này đến cùng đang nói cái gì nói nhảm?" Nàng mặc dù không biết cụ thể phát sinh cái gì, nhưng nàng đã hiểu, Trần Tường tối nay chính là cố ý tới gây sự. Trần Hoàng hậu hừ lạnh một tiếng. "Hừ, đừng giả bộ, muốn nhỏ gáo, hai ta đều biến tuổi trẻ xinh đẹp, đây chính là chân thật nhất chứng cứ, ngươi còn muốn giảo biện hay sao?" "Ta giảo biện cái gì?" Địch Thanh Nguyệt tức giận đến bộ ngực nâng lên hạ xuống. Nếu không phải không nghĩ lại lần nữa gây chuyện thị phi, nàng đã sớm một bàn tay phiến đến Trần Tường cái này tiện nữ nhân trên mặt. Nghĩ không ra nữ tử này lại như vậy ác độc. Lúc trước các nàng đồng xuất hậu cung lúc, nữ tử này liền mỗi ngày tính toán người khác, bây giờ tất cả mọi người mỗi người đi một ngả, nữ tử này còn đặc biệt tìm tới cửa bốc lên sự cố. Gặp Địch Thanh Nguyệt như vậy, Trần Tường hơi sững sờ. Nàng mặc dù không hiểu rõ Phương Duyên, nhưng nàng hiểu rõ Địch Thanh Nguyệt, nếu Địch Thanh Nguyệt cùng Phương Duyên ở giữa thật phát sinh cái gì, như vậy cái này tính cách cố chấp nữ nhân tuyệt đối không cách nào thản nhiên như vậy tiếp tục cùng nàng đối mặt. Không phải là nàng hiểu lầm Địch Thanh Nguyệt. Nghĩ tới đây, Trần Tường thử dò xét nói, "Xin lỗi, Thanh Nguyệt muội muội, có thể là ta hiểu lầm cái gì, bất quá ngươi là như thế nào khôi phục trẻ đẹp?" Địch Thanh Nguyệt gặp Trần Tường cúi đầu, cũng nếm thử bình phục một chút chính mình nội tâm táo bạo cảm xúc. Nàng lạnh lùng nói, là Linh Nhi đưa cho ta chú nhan đan. Chương 134, khổ tận cam lai, 1, chương 134, khổ tận cam lai, 1, chú nhan đan. Ba chữ tựa như thể hồ quán đỉnh, đem hãm sâu mê chướng trạng thái bên trong Trần Tường đánh tỉnh. Nàng nhớ tới nửa năm trước ngày ấy. Lúc ấy, Phương Duyên từng ép hỏi qua nàng, đến cùng từ nơi nào làm tới chú nhan đan. Chẳng lẽ Địch Thanh Nguyệt ăn vào viên kia chú nhan đan vẫn là có nàng một phần công lao? Nghĩ tới đây, Trần Tường lại hỏi câu, Thanh Nguyệt muội muội dùng đan này có hay không đã có nửa năm lâu? Địch Thanh Nguyệt hừ lạnh một tiếng, thử, biết rõ còn cố hỏi. Nghe được Địch Thanh Nguyệt khẳng định, Trần Tường không nhịn được lộ ra nụ cười cổ quái. Nguyên lai thật sự như vậy. Nàng ánh mắt sáng rực quét mắt Địch Thanh Nguyệt gợi cảm môi son, cuối cùng là không nhịn được cười nhạo. Ha ha ha, ngươi cười cái gì? Từ Trần Tường không chút kiên kỵ trong tiếng cười, Địch Thanh Nguyệt cảm giác mình đã bị không cách nào phản bác vũ đủ. Đây không phải là nàng tâm tư phức tạp, mà là đến từ nữ nhân trời sinh giác quan thứ 6. Trần Tường ánh mắt lóe ra dị sắc. Đến cùng nói hay là không đây? Nói nhất định sẽ đắc tội Cơ Linh, cũng không nói, chỉ bằng vào chính nàng tựa hồ không có cách nào dụ hoặc đến Phương Duyên. Không sai. Tối nay Trần Tường có thể đến tìm Địch Thanh Nguyệt, cũng không phải là cùng nàng kết thủ, mà là muốn cùng nàng kết minh. Chỉ là Trần Tường lòng dạ biết rõ, nếu như mình hạ thấp tư thái, ngược lại sẽ để cho Địch Thanh Nguyệt mắt lộ ra khinh thường, cho nên nàng mới từ đầu đến cuối biểu hiện ra một bộ cực độ khiến Địch Thanh Nguyệt cảm thấy khó chịu thái độ tới cùng nàng đối thoại. Giây lát, Trần Tường quyết định bí quá hóa liều, cầu phú quý trong nguy hiểm. Nếu như toàn bộ nhờ chính nàng lời nói, Phương Duyên nhất định sẽ không phản ứng nàng. Nhưng có Địch Thanh Nguyệt liền không đồng dạng. Nghĩ như vậy, Trần Tường chính là nói ra bí mật của mình. Kỳ thật ta có thể khôi phục tuổi trẻ, là vì ta từng đi qua giáo phường thi. Như vậy nội tình tin tức Địch Thanh Nguyệt hoàn toàn không biết. Lúc ấy đang nghe Cơ Huyền xuất ra thời điểm, Địch Thanh Nguyệt nào trống rỗng, nàng là lấy ngơ ngơ ngác ngác trạng thái vượt qua những năm tháng ấy. Nghe xong Trần Tường cố sự, Địch Thanh Nguyệt nhẹ nhàng ôm lấy Trần Tường, có lỗi với tỷ tỷ, ta vậy mà không biết ngươi lúc đó còn làm lớn như vậy hy sinh. Sau đó, nàng lại nghiến răng nghiến lợi nói, cái này đáng chết Phương Duyên. Nghĩ không ra hắn như vậy đáng ghét. Nghe Địch Thanh Nguyệt bắt đầu đối với Phương Duyên bất mãn, Trần Tường tranh thủ thời gian mở miệng giải thích, kỳ thật cũng còn tốt. Bản ý của nàng cũng không muốn phá hủy Phương Duyên tại Địch Thanh Nguyệt trong suy nghĩ hình tượng. Ta cảm thấy chính mình cũng coi là trừng phạt đúng tội. Địch Thanh Nguyệt mắt lộ ra không hiểu, tỷ tỷ lời này ý gì? Trần Tường thoáng suy nghĩ một chút, thở dài nói, dù sao Cơ Ngang lúc trước muốn ức hiếp Phương Duyên phu nhân, liền giống như câu kia ngạn ngữ, bạc nhân thê nữ giả, người cũng bạc. Lúc trước Cơ Ngang phạm vào sai lầm lớn, ta thân là hắn thân mẫu, vì hắn gánh chịu phần này kiếp nạn cũng là hợp tình lý, cho nên ta chưa từng có oán hận qua Phương Duyên. Xin lỗi, tỷ tỷ, ta vẫn là không hiểu rõ lắm. Địch Thanh Nguyệt vẫn như cũ không cách nào minh bạch Trần Tường vì cái gì có thể tha thứ Phương Duyên. Nếu đổi lại là nàng tiến về giáo phường ti ứng tiệc rượu, cái kia nàng coi như bị Phương Duyên đến tay, sau đó cũng sẽ cái chết. Bất quá, tỷ tỷ, ta càng nghĩ càng cảm thấy ngươi là vĩ đại, lại có thể vì Cơ Huyền cùng Cơ Ngang trả giá nhiều như thế. Đi qua Trần Tường gánh vác lấy vô tận trách nhiệm cùng công xiềng. Nếu như là đi qua nàng, nghe được lời nói này nói chung sẽ cảm động. Nhưng bây giờ sao, nội tâm của nàng chỉ muốn cười lạnh. Nàng cũng là mất trí, mới sẽ như vậy không thương tiếc chính mình trong trắng. Cũng may, nàng gặp phải chính là Phương Duyên, nếu như là nam nhân khác, có lẽ nàng cũng sẽ như Địch Thanh Nguyệt nói như vậy, lựa chọn cái chết. Đáng được ăn mừng chính là, thế gian này cũng không có tồn tại nếu như. Nghĩ như vậy, Trần Tường liền lại mở miệng nói, có lẽ muội muội có thể hiểu như vậy, nếu có một ngày, có người coi trọng Linh Nhi, đồng thời để cho Phương Duyên đem Linh Nhi tắm rửa sạch sẽ hiến cho hắn, vậy ngươi còn cảm thấy Phương Duyên quay đầu trả thù người kia thế nữ thậm chí là lão mẫu, cũng sẽ quá đáng sao? Người, bản thân là phức tạp động vật, làm vận rủi phát sinh ở trên thân người khác lúc, đó chính là cố sự. Mà khi vận rủi phát sinh trên người mình lúc, cái này liền sẽ trở thành sự cố. Cho nên, làm Địch Thanh Nguyệt thân là người trong cuộc lúc, nội tâm của nàng rất khó không lựa chọn đứng tại Phương Duyên bên này. Ta hiểu được. Trần Tường liền tựa như không có khí lực, nàng nhẹ nhàng dựa vào sau lưng Địch Thanh Nguyệt, thì thầm nói, cho nên Phương Duyên là vô tội, hắn muốn nên hung hăng lăng đục ta, không phải sao? Địch Thanh Nguyệt có chút không biết làm sao, nàng bàng hoàng nói, không phải tỷ tỷ, ngươi không cần như vậy tra tấn chính ngươi. Thời cơ đã đến, Trần Tường lớn mật thản lộ chính mình nội tâm chân thật nhất tưởng niệm. Cũng không phải là tra tấn, ta cảm thấy ta đại khái là bệnh, bởi vì ta tựa hồ vì vậy mà ái mộ lên Phương Duyên. A, cái này. Địch Thanh Nguyệt cảm giác chính mình tối hôm qua khả năng không có ngủ ngon, sau đó xuất hiện nghe nhầm. Yêu thương lên Phương Duyên. Mặc dù, thế nhưng, nàng làm sao có thể dạng này? Tóm lại, Địch Thanh Nguyệt cảm giác chính mình lớn chịu rung động. Mà xuống một hơi. Trần Tường càng là nói lời kinh người. Bởi vì là Phương Duyên giao cho ta tân sinh, cũng bao gồm mọi người. Chỉ một thoáng, Địch Thanh Nguyệt thế giới lâm vào một mảnh tương tự với giống như hỗn độn đú ám. Nàng tựa như mất đi lục thức, trong đầu chỉ ở không ngừng quanh quẩn Trần Tường câu nói sau cùng. Cũng không biết trải qua bao lâu, làm nàng hồi tỉnh lại, mới phát hiện chính mình đã nằm trên giường. Thân thể của nàng tựa hồ lại xảy ra vấn đề. Theo trong tầm mắt mơ hồ tản ra, nàng nhìn thấy trước mặt mình còn ngồi một mặt lo lắng Trần Tường. "Muội muội, ngươi đã tỉnh sao? Ngươi bây giờ cảm giác thế nào?" "Ta không có việc gì, tỷ tỷ, ngươi thành thật nói cho ta, ngươi nói hết thảy đều là thật sao?" Trần Tường hơi có vẻ mê man, kỳ thật ta cũng không biết, nhưng ta luôn cảm thấy, việc này cùng hắn cùng một nhịp thở. "Ân, ta giúp ngươi sẽ chứng minh." Địch Thanh Nguyệt khỏe mắt lặng yên rơi xuống một giọt nước mắt. Gặp một màn này, cùng với Địch Thanh Nguyệt cái kia có chút lại trở nên trắng lọt tóc. Trần Tường khỏe miệng không khỏi có chút nâng lên một vệt đường cong. Xem ra, việc này mười phần chắc chín. Trên thực tế, Trần Tường cũng không để ý Địch Thanh Nguyệt kết quả sẽ như thế nào. Nàng chỉ là tại mượn nhờ Địch Thanh Nguyệt sắp tàn lụi sinh mệnh tới xây dựng nàng cùng Phương Duyên ở giữa câu thông cầu. Cùng lúc đó, Phương phủ, Phương Duyên không hề biết, giờ phút này mình đã gặp phải Trần Tường cái này bệnh trạng nữ nhân tính toán. Nếu như biết, hắn nói chung sẽ tại Trần Tường tìm tới Địch Thanh Nguyệt phía trước, liền đem nàng cho xử lý, để cho nàng vĩnh viễn cùng mình tâm liên tâm, tựa như Lâm Hà cái kia bệnh tiểu nữ một dạng, triệt để hoàn thành đối với nàng cứu rỗi. Giờ phút này, dưới ánh đến, Phương Duyên đang nghiên cứu tấm kia từ Địch Thích Thiên trong tay được đến giấy bằng da dê. Khí tức cổ xưa làm nổi bật lên vật này tuế nguyệt lâu đời, chí ít có 10 vạn năm trở lên. Chỉ là phía trên lạc ấn đồ án rất phức tạp, bằng vào Phương Duyên từng đọc thuộc lòng vạn quyển sách lịch duyệt, thế mà liền nửa điểm mánh khỏe đều không thể nhìn ra. Ngay tại hắn chuẩn bị đem vật này thu hồi thời điểm, đột nhiên, một thân ảnh rơi vào hắn bên cạnh. Lấy ra, cho bản tọa nhìn xem. Phương Duyên mắt lộ ra dị sắc, cung chủ đại nhân có thể nhìn hiểu sao? Chương 134, khổ tận cam lai 2, chương 134, khổ tận cam lai 2. Lăng Mạt Nhi không nói gì, nhưng ở một phen tra xét sau đó, nàng trong mắt lập lòe một vẻ kinh dị, sau đó nàng vậy mà đem vật này lấy về mình dùng. Phương Duyên lập tức tức giận nói, cung chủ đại nhân, cái này sợ rằng không thích hợp đi. Lăng Mạt Nhi thần sắc lạnh nhạt, dù sao ngươi cũng nhìn không hiểu, đợi ngày sau bản tọa nhìn ra nơi đây bí mật, tất nhiên cũng sẽ nhớ tới đến ngươi cống hiến. Nói xong, Lăng Mạt Nhi liền rời đi. Đáng chết. Phương Duyên tức hổn hển một quyền đập nát trước mặt bàn đọc sách. Hắn thời khắc này trạng thái giống như là một cái bất lực sủa loạn bại quyền. Thật tình không biết, nơi đây một màn là Phương Duyên cố ý diễn cho Lăng Mạt Nhi nhìn. Trên thực tế, sớm tại trở về Liêu Thành trên đường, Phương Duyên liền đem thần niệm thăm dò vào đến trong nhận chứa đồ, lặng yên quan sát cái kia cuốn ố vàng giấy bằng da dê. Đáng tiếc hắn thật sự là nửa điểm đều nhìn không hiểu, quả thực liền cùng chữ như gà bới đồng dạng. Hoặc là nói, vô luận là trên giấy da dê đồ đằng vẫn là ký tự, đều không thuộc về thời đại này, giống như là thượng cổ tiền sử văn minh đồng dạng. Kết quả là, Phương Duyên liền nghĩ đến một chiêu này. Hắn nhìn không hiểu, nói không chính xác Lăng Mạt Nhi có thể hiểu được. Sao không cho nàng mượn chi thủ tới thăm dò nơi đây bí mật? Nếu như nàng lựa chọn xuất hiện lời nói rõ nàng đối với quyển gia cựu cảm thấy hứng thú, hoặc là nói, nàng là có thể nhìn hiểu. Cho nên liền có lúc trước một màn kia. Chờ Phương Duyên giả bộ phẫn nộ phát tiết xong một phen tính tình sau đó, mới chọn lựa chọn thổi tiểu khúc đi Tây Sương phòng tìm kiếm Diệu thị. Thưa không bên trên, nhìn xuống này hết thảy Lăng Mạt Nhi câu lên một vệt điểm ai. Người này phong lưu thành tính, cả ngày không phải khắp nơi phát tình, chính là tại phát tình trên đường. Quả thực chính là tu chân giới bại hoại. Đáng tiếc, nhiều như vậy cực phẩm nữ tu đều bị hắn hỏng đạo hạnh. Nếu như không có bị hư mất, các nàng đều là thượng hạng luyện đạo bảo tài a. Lăng Mạt Nhi nghĩ như vậy, chính là phong tỏa linh thức không còn thăm dò. Nàng chán ghét Phương Duyên bên người hết thảy. Cũng là giờ phút này, tại phát giác được trên thân không có khó chịu sau đó Phương Duyên mới cảm giác được lâu ngày không gặp nhẹ nhõm. Thật sự cho rằng hắn là kẹt đi chuyển thế sao? Bất quá là muốn có một chút thuộc về mình tư nhân không gian mà thôi. Lao ra, ngài mệt mỏi sao? Thiệu thị mị nhãn như tơ, gợi cả môi son trong lúc lơ đãng, nôn Phương Duyên một mặt hương thơm dễ người khí tức. Ta nghĩ một ít chuyện, ngươi không cần quản ta, làm tốt chính mình sự tình liền được. Đối với loại này hương vị, Phương Duyên cũng nhịn không được có chút say mê. Hắn biết loại này hương vị không thuộc về Thiệu thị bản thân, đại khái là nàng vì nên hợp chính mình, đặc biệt uống vào khổ tận cam lai điệp loan hoa lộ. Loại này hoa lộ có giá trị không nhỏ, bản thân đối thân thể người cũng không có bất kỳ tác dụng phụ. Nhưng nhập khẩu vô cùng khổ, người bình thường rất khó thích ứng được loại này khổ. Mà chờ triệt để tiêu hóa về sau, hoa này lộ lại sẽ chuyển hóa thành một tấm cực hạn hương thơm hô hấp từ người dùng trong mồm tràn ngập ra. Nghĩ tới đây, Phương Duyên không khỏi nhẹ vỗ về Thiệu thị lọn tóc, trong lòng lại nhiều vẻ cưng chiều. Kỳ thật ngươi không cần phải như vậy hèn mọn. Lao ra, nô tỳ. Thiệu thị kích động ngẩng đầu lên. Nàng có thể cảm nhận được Phương Duyên cũng không phải là đang thuyết khách khách sáo, mà là chân tâm tại thương hại nàng. Đừng. Phương Duyên nắm Thiệu thị tiểu diễm ướt át môi son. Từ nay về sau, ngươi chính là Phương phụ nữ chủ nhân. Cảm ơn. Phu quân, thiếp thân thật vui vẻ. Có thể được đến Phương Duyên thật lòng tán thành, Thiệu thị không nhịn được cảm động đến khóc lên. Cố gắng của nàng cuối cùng nắm giữ báo đáp. Từ đây, cũng không còn là ti tiện đến từ giáo phường ti kỹ nữ. Đúng rồi, Ôn Lam đâu? Ôn thị khuê danh chính là Ôn Lam, mà Thiệu thị khuê danh thì là gọi là Thiệu Quyên. Hai nữ danh tự nghe tới đều rất mộc mạc, tựa hồ các nàng xinh đẹp dung mạo không nên chỉ có dạng này bình thường danh tự. Trên thực tế, các nàng đều thuộc về nghèo khó lao bách tính trong nhà nữ nhi, chỉ vì năm đó dung mạo quá mức xuất chúng mới có thể gả vào đến Lạc gia. Chỉ tiếc Lạc Thiên Hà trước kia hao hết thân thể nội tình, không nghĩ tới cái này hai đóa xinh đẹp thành thục tiểu hoa, cuối cùng lại là tiện nghi Phương Duyên. Thiệu thị nước mắt đầm địa giải thích nói, Ôn muội hôm nay buổi trưa tới kỳ kinh nguyệt. Vậy nhưng tiếc a. Phương Duyên biểu lộ ra khá là tiếc nuối. Hắn tại Liêu Thành ngốc không được bao lâu, chờ ngày mai cùng Cơ Linh thành hôn sau đó, sợ rằng hậu thiên liền phải rời đi ngu triều. Nguyên bản còn muốn nhân cơ hội này thật tốt sủng ái Ôn thị cùng Thiệu thị một phen đây. Thiệu thị lắp bắp nói, đúng vậy à, không nghĩ tới Ôn muội như vậy bất tranh khí, cho nên nàng cũng khẩn cầu thiết thân, nhất định muốn đem nàng mất đi cái kia phần toàn bộ cũng từ phu quân bên này bồi thường lại. Cái kia còn nói cái gì? Phương Duyên mắt sáng lên, trong nháy mắt hoa thân thành chiến lang. Bất quá, mới vừa bận đêm khuya sau đó, Phương Duyên chuyện tốt chính là bị người cho quấy rầy. Lao ra, Đào Lý Xuân Phong lâu đại trưởng quỹ có chuyện quan trọng tới báo, nói nhị hoàng nữ mẫu phi đột phát bệnh hiểm nghèo, hôn mê tại sương phòng bên trong. Kể từ đó, Phương Duyên chỉ có thể xoay người ngủ lại, tiến về Đào Lý Xuân Phong lâu. Thiệu thị quan tâm cho Phương Duyên đóng tốt búi tóc, phu quân, Linh Nhi mụ hắn sẽ có chuyện sao? Phương Duyên lắc đầu, không rõ ràng, nghe Linh Nhi gặp qua nương nàng thân thể vốn là không tốt, nói không chính xác là tại Vân Đài Ổ Đốc Thành, tới Nghiêu Thành lại bắt đầu không quen khí hậu, tóm lại, ta trước đi xem một chút đi, chờ trở về lại xử lý ngươi. Nói xong, Phương Duyên hung hăng hôn một cái Thiệu thị quá mức hương thơm hình ngọt môi son. Mãi đến Phương Duyên đi tới đảo Lý Xuân Phong lâu, nhìn thấy đã hôn mê Địch Thanh Nguyệt sau đó, Phương Duyên mới ý thức tới tính nghiêm trọng của vấn đề. Địch Thanh Nguyệt nguyên bản đầy đầu tóc đen thế mà lại lộ sắc thành ngân bạch chi sắc. Loại này quỷ dị tình huống là Phương Duyên chưa bao giờ từng thấy. Hơn nữa hắn mặc dù không hiểu y thuật, nhưng cũng biết Địch Thanh Nguyệt cái này sẽ đại khái là mạng sống như treo trên sợi tóc. Trừ phi có thể nghịch chuyển chống giống nàng tất cả ký ức, đồng thời để cho hóa thần bên trên đại năng xuất thủ vì đó thay đổi một bộ hoàn toàn mới thân thể, bằng không chính là đại la kim tiến đến, cũng vô pháp cứu sống một cái muốn chủ động chịu chết người. Nhưng hiển nhiên, bây giờ Phương Duyên cũng không thể làm đến. Đầu tiên, hắn không cách nào phó mặt rơi Địch Thanh Nguyệt nguyên bản ký ức, thứ nhì, cho dù có thích hợp thân thể, nhưng Địch Thanh Nguyệt loại này trạng thái cũng vô pháp để cho hóa thần đại năng vì đó tiến hành hoàn mỹ đoạt xá, hơn nữa coi như may mắn đoạt xá thành công, Địch Thanh Nguyệt sợ là cũng thuộc về kéo dài hơi tàn, cuối cùng vẫn là sẽ hồn phi phách tán. Khốn cảnh như vậy lập tức để cho Phương Duyên cảm giác tâm tình phiền muộn. Nghĩ không ra khoảng cách thành công chỉ có một bước ngắn thời điểm, Địch Thanh Nguyệt thân thể thế mà lại tại loại này thời khắc mấu chốt xảy ra vấn đề. Ngay tại hắn suy tư như thế nào mới có thể hoàn mỹ phá giải cái vấn đề khó khăn này lúc, đột nhiên một đạo nhu hòa tiếng bước chân từ phía sau lưng vang lên. Theo một trận làn gió thơm đánh tới, Phương Duyên chính là biết là ai tới. Phương Duyên đại nhân, chúng ta lại gặp mặt. Trần Tường cung kính không người đốn gối làm cái lễ. Việc này Linh Nhi biết sao? Phương Duyên vung vung tay, hỏi. Trần Tường túi thấp xuống tầm mắt, còn không biết đâu, chúng ta không dám nói cho nhị hoàng nữ điện hạ. Chương 135, Mỹ Phụ Khải Linh, 1, chương 135, Mỹ Phụ Khải Linh, 1, Phương Duyên ánh mắt lập lòe. Hắn chú ý tới. Thời khắc này Trần Tường tựa hồ tận lực đùng trang nhạt bôi qua, thoạt nhìn cùng ký ức nàng có mấy phần không giống phong tình. Đặc biệt là nàng một cái nhăn mày một nụ cười, tựa hồ cũng mang theo một loại xuân ý giạt rào quyến rũ. Bởi vậy, Phương Duyên tại tỉnh táo lại sau đó, hắn dần dần phát hiện càng nhiều khác thường. Kết quả là, hắn lặng lẽ nói, ồ, nói như vậy, Linh Nhi còn không biết. Trần Tường khẽ gật đầu, là đâu, cần tiếp thân phái người nói cho nàng sao? Không gấp. Nói xong, Phương Duyên đột nhiên một cái nắm Trần Tường mềm dẻo tinh tế cổ tay, sau đó đem để cho nàng ôm vào đến trong ngực. Phương Duyên đại nhân. Trần Tường miệng phun hương thơm, thần sắc thẹn thùng. Như vậy mùi thơm, Phương Duyên không hề lạ lắm. Bởi vì trước đây không lâu, hắn mới từ trong miệng Thiệu thị thưởng thức qua. Nghĩ không ra Trần Tường cái này lão bà vì câu dẫn hắn, thế mà cũng vận dụng giống nhau xáo lộ. Không thể không nói, những thứ này đã có tuổi lão bà nhóm, so với Yến Nhi, Linh Nhi những thứ này tầm tư đơn thuần thơm thơm mềm mềm nữ hài tử, chính là tâm nhắn nhiều. Phương Duyên nâng lên Trần Tường tinh xảo trắng nõn cái cằm, nhìn xuống khuôn mặt này yêu diễm, nhưng nội tâm nữ nhân ác độc, khẽ mỉm cười nói, hoàng hậu nương nương mùi trên người có chút dễ người đây. Trần Tường trên trán dần dần bao phủ lên một cỗ mê người phong tình. Nàng mị nhãn như tơ nhìn chăm chú Phương Duyên, si ngốc cười rồi nói, đại nhân nếu như ưa thích lời nói, thiếp thân nguyện ý làm đại nhân một người vĩnh viễn hoàng hậu. Cái ánh mắt này, Phương Duyên hết sức quen thuộc. Hắn nhớ tới một cái nữ nhân, Lâm Hạ. Thì ra là thế. Cho nên nói rõ minh đại gia đều có thể thật tốt sống chung hòa bình, vì cái gì mà lại muốn làm cái gì tranh thủ tình cảm cung đấu tu la chẳng đâu. Tại xác minh chân ý sau đó, Phương Duyên đem Trần Tường đảo ngược đến trên bàn trang điểm, sau đó đè xuống nàng tựa như rắn nước đồng dạng tinh tế vòng eo. Trên bàn trang điểm trong gương đồng, Trần Tường quay đầu lại cười một tiếng. Một màn kia phong tình vạn trùng bị Phương Duyên nhìn ở trong mắt. Quả thật hợp với tình hình câu nói kia. Quay đầu lại nhất tiếu bách bị sinh, lục cung phấn đại vô nhan sắc. Trần Tường nũng nịu phun tấm vào ruột gan mùi thơm, "Phương Duyên đại nhân, mời ngài chậm rãi hưởng dụng." Phương Duyên không có cự tuyệt, chỉ bất quá hắn đưa ra một vấn đề, Địch Thanh Nguyệt xảy ra chuyện, người trước hết nhất tìm không phải cùng ở tại nhà trọ nghỉ ngơi đi công, cũng không phải cung đình bên trong ngự ý đi, lại là xa tại Nam thành ta, đây cũng là vì cái gì? Trần Tường thân thể mềm mại run lên. Nàng đột nhiên cảm thấy không ổn. Nhưng thông qua tấm gương phản xạ, nhìn thấy trong gương Phương Duyên vẫn như cũ nụ cười không giảm lúc, nàng mới thoáng yên tâm. Thiếp thân khi biết Thanh Nguyệt muội muội xảy ra vấn đề sau đó, cái thứ nhất nghĩ tới chính là Phương Duyên đại nhân, bởi vì thiếp thân biết Phương Duyên đại nhân thần thông quảng đại, chỉ có ngài mới có thể cứu vớt Thanh Nguyệt muội muội. Phương Duyên vây quanh ở Trần Tường mềm dẻo vòng eo, nhếch miệng cười nói, cho nên ngươi vẫn muốn tính toán không phải Địch Thanh Nguyệt, mà là Cơ Linh sao? Trần Tường nguyên bản thẹn thùng gương mặt đỏ thắm, trong nháy mắt liền bị dọa đến mặt như giấy trắng. Nàng lắp bắp nói, thiếp thân không hiểu Phương Duyên đại nhân đang nói cái gì. Phương Duyên túi người khẽ hôn một cái Trần Tường bên hai, tất cả mọi người là người thông minh, không cần thiết che che lấp lấp, ngươi nếu thật ưa thích ta, cũng phải nói ra mới đúng, không phải sao? Ừm. Trần Tường cố lấy dũng khí. Phương Duyên đại nhân, ta đích xác quá mức thích ngươi, ta ghen ghét Cơ Linh có thể bị ngươi như vậy phong quang cưới về phương phủ. Có lẽ ta là tại lợi dụng Địch Thanh Nguyệt tàn lụi sinh mệnh tới gia tăng ngươi cùng Cơ Linh ở giữa ngăn cách, nhưng ta cảm thấy ta cũng không có sai, bởi vì tình yêu bản thân chính là không nói lý. Ngươi nói đối, tình yêu xác thực không nói đạo lý đâu, vô luận là yêu vẫn là bị yêu. Phương Duyên buồn vô cớ thở dài, đem quyến rũ mê người mỹ tiểu nương ôm ngồi ở trước bàn trang điểm. Cho nên ngươi thà thứ ta sao? Trần Tường mắt lộ ra kinh hỉ. Ngươi thật sự yêu ta sao? Phương Duyên nhìn chăm chú Trần Tường. Yêu. Ta yêu ngươi. Trần Tường lớn tiếng ồn ào náo động tình ý của mình. Mà hai tay của nàng cũng là vòng lấy Phương Duyên cổ, chủ động dâng lên chính mình cực nóng hương thơm môi đỏ. Phương Duyên lại là đẩy ra Trần Tường. Yêu, nói dễ, ngươi lại như thế nào chứng minh? Trần Tương ánh mắt chỉ trệ, cái này, nàng như thế nào chứng minh? Tình yêu bản thân chính là chịu tượng. Đáng tiếc thế gian không có khả năng hiện lộ rõ ràng chính mình đối với Phương Duyên yêu thương cụ tượng hóa pháp bảo, bằng không nàng có thể cùng Phương Duyên chứng minh, nàng đối với Phương Duyên yêu thương coi như không có 100, cũng có 99, 100. Nghĩ như vậy, Trần Tương chính là thê lương nói, Phương Duyên, ta thật sự yêu ngươi, liền xem như chết, ta cũng chết mà không đoán, tin tưởng ta tốt sao? Phương Duyên nhìn chăm chú Trần Tường mục từ tham số. Yêu thương, 3 năm có, nhưng không nhiều. Có lẽ nàng chỉ là đắm chìm ở chính mình trong tưởng tượng. Liền như là Phương Duyên ngày ấy đối với Địch Công nói tới cái kia phiên nói dối đồng dạng. Đó cũng không phải là yêu thương, chỉ là sùng bái. Trần Tường cũng là như vậy, nàng từng bị chính mình dâm y trô khuất phục, sau đó sinh ra dị dạng sùng bái. Nếu quả thật chỉ là như vậy, Phương Duyên cũng sẽ thiện đãi Trần Tường. Nhưng ngàn vạn lần không nên, chính là Trần Tường muốn tính toán phá hư hắn cùng Cơ Linh ở giữa tình cảm. Hơn nữa Trần Tường biết nàng không nên biết rõ bí mật, chú nhan đan. Nếu là việc này tại tu luyện giới lộ ra ánh sáng, Phương Duyên chắc chắn trở thành các đại thế lực cùng tiên võ thế gia nhóm mục tiêu công kích săn bắn đối tượng. Cho nên Phương Duyên không thể lại giữ lại Trần Tường sống trên đời. Ít nhất tại Phương Duyên trở thành thế gian này chúa tể phía trước. Phương Duyên trong đầu nghĩ như vậy, nhưng ánh mắt lại là trở nên dị thường ôn nhu. Nương nương, cho ta sinh cái nữ nhi tốt sao? Dung mạo ngươi như thế xinh đẹp, sinh ra nữ nhi cũng nhất định nhìn rất đẹp đi. Trần Tường kích động gật đầu. Nàng không nghĩ tới kinh hỉ tới sẽ như thế tấn mãnh. Tất nhiên Phương Duyên nguyện ý để cho nàng cho hắn sinh nữ nhi, vậy nói rõ hắn hiện tại đã tiếp nhận nàng. Từ đó về sau, nàng chính là Phương phu nhân, hoặc là nói, Phương Duyên một người hoàng hậu. Tốt, vậy chúng ta bắt đầu đi. Trần Tường sớm đã không kịp chờ đợi. Phương Duyên nhếch miệng. Tốt, bất quá ta còn có một vấn đề. Ngươi nói. Trần Tường hai mắt mê ly. Vì cái gì muốn nhằm vào Địch Thanh Nguyệt, nàng vốn là vô tội, ngươi hẳn phải biết, nàng như biết chú nhan đan sự tình, tất nhiên hiểu ý mạch khô kiệt mà chết. Phương Duyên cũng không phải là vội vã không nhịn nổi liền muốn ức hiếp Trần Tường. Hắn chỉ là vì trong bóng tối thăm dò chính mình lăng mạt nhì che đậy lại cảm giác. Kỳ thật ta lúc ấy không nghĩ nhiều như vậy. Ta chỉ biết là nếu là Địch Thanh Nguyệt biết việc này, nàng tất nhiên sẽ đi chất vấn Cơ Linh, bởi vì viên kia chú nhan đan là Cơ Linh cho nàng. Nhưng ta cảm giác Thanh Nguyệt có lẽ còn có thể cứu à, nàng cũng không phải là lần thứ nhất phát bệnh, trước đây tại trong cung đình, nàng cũng như vậy bị bệnh. Vào giờ phút này, làm Phương Duyên cảm giác được kèm theo sau lưng chính mình đạo kia thần niệm biến mất sau đó. Hắn biết lăng mạt nhì lại che giấu đối với hắn thăm dò. Thế là, Phương Duyên cũng không còn diễn kịch. Thanh âm hắn như tháng chạp trời đông giá rét băng trụ lạnh lùng nói, không, nàng không cứu nổi. Không thể nào, nàng không phải còn có thể cứu. Trần Tường đang nói chuyện đâu, đã thấy Phương Duyên đột nhiên xuất thủ, xuyên qua Địch Thanh Nguyệt lồng ngực. Người giết thế nào nàng? Trần Tường dọa đến trực tiếp tê liệt ngã xuống tại trên mặt đất. Chương 135, Mỹ Phụ Khải Linh, 2, chương 135, Mỹ Phụ Khải Linh, 2, không, nàng không phải ta giết, mà là ngươi. Phương Duyên thản nhiên nói. Địch Thanh Nguyệt cái chết đã thành kết cục đã định, liền Đại La Kim Tiên đều không thể vãn hồi nàng muốn chủ động chịu chết chấp nhiệm. Cho nên Phương Duyên nhất định không thể xương Trần Tường tâm ý, để cho Địch Thanh Nguyệt tại trước khi chết ở giữa cùng Cơ Linh cuối cùng thấy mặt một lần, tới ảnh hưởng đến Cơ Linh cùng hắn ở giữa tình cảm. Đã như vậy, Phương Duyên còn không bằng sớm một chút cho Địch Thanh Nguyệt một cái giải thoát. Dạng này Phương Duyên đã có thể bảo vệ Địch Thanh Nguyệt tàn hồn, còn có thể triệt để thu hoạch Cơ Linh mát điểm yêu thương. Cho nên liền xem như đích thân ra tay giết chết Địch Thanh Nguyệt, Phương Duyên cũng sẽ không cảm thấy nửa điểm hối hận. Nhưng một màn kế tiếp lại là để cho Phương Duyên sững sờ ngay tại chỗ. Âm quỷ phiên thế mà không cách nào dung hợp phải bên dưới Địch Thanh Nguyệt tàn hồn. Phương Duyên lập tức tức giận, âm quỷ, chuyện gì xảy ra? Hắn tưởng rằng âm quỷ ghét bỏ Địch Thanh Nguyệt linh căn không hoàn chỉnh, không nghĩ dung hợp nàng tàn hồn. Mà âm quỷ lại là giải thích nói, chủ nhân oan uổng à, ta cũng không biết vì cái gì không cách nào dung hợp nữ tử này. Phương Duyên, ngươi. Cùng lúc đó, Trần Tường cũng run run rẩy rẩy đứng lên, nàng rỗi ra ngón tay ngọc hoảng sợ chỉ vào Phương Duyên. Âm quỷ, ngươi tốt nhất đừng lừa gạt ta. Bằng không, Phương Duyên cười lạnh, chính là một chảo xuyên qua Trần Tường bộ ngực, đồng thời bóp nát trái tim của nàng. Trần Tường kiều diễm nhưng kinh dị ánh mắt tại nháy mắt dừng lại cùng đây. Nàng khó có thể tin mà nhìn xem Phương Duyên, không tiếng động vô thần đâu á môi ngữ, vì cái gì? Rõ ràng ta yêu ngươi như vậy, còn muốn cho ngươi sinh nữ nhi. Ghen ghét chính là nguồn gốc của tội lỗi, ngươi vốn không nên tính toán ngươi các tỉ muội. Phương Duyên thanh âm khàn khàn. Lúc này, âm quỷ ngạc nhiên âm thanh từ âm quỷ phiên bên trong truyền ra. Chủ nhân, ta lại khôi phục, ta có thể hấp thu Trần Tường tàn hồn. Phương Duyên lông mày co lại. Hắn nhìn chăm chú trong tầm mắt đang tại tiêu tán thuộc về Địch Thanh Nguyệt tàn hồn. Chẳng lẽ liền âm quỷ phiên đều không thể thu nhận nữ tử này một lòng muốn chịu chết chấp nhiệm? Thanh Nguyệt cô đương. Phương Duyên nếm thử muốn cùng Địch Thanh Nguyệt câu thông. Có thể Địch Thanh Nguyệt tàn hồn không hề giống bình thường tàn hồn như vậy, có thể tiến hành câu thông. Nàng tựa như mất đi tư tưởng một dạng, liền như vậy yên tĩnh đứng lặng ở nơi nào. Lặng yên không một tiếng động chờ đợi chính mình hết thể cuối cùng hướng đi phần cuối của sinh mệnh. Mà cử động lần này không khác để cho Phương Duyên cảm nhận được sốt ruột. Hắn sở dĩ giam trước sau đối với Địch Thanh Nguyệt cùng Trần Tường hạ sát thủ, là vì hắn nghĩ vào chính mình có âm quỷ phiên tồn tại. Hắn nghĩ đến, chờ ở âm quỷ phiên bên trong đối với hai nữ nhân tính hoàn thành cứu rỗi sau đó, chờ tương lai có cơ hội lại nghĩ biện pháp vì các nàng phục sinh. Nếu như Địch Thanh Nguyệt thực sự sẽ chết, đừng nói chính Phương Duyên trong lòng băn khoăn, liền xem như Cơ Linh cửa kia cũng rất khó giải thích được. Dù sao chỉ cần Địch Thanh Nguyệt dung nhập vào âm quỷ bên trong, Phương Duyên ngày sau liền có cơ hội để nàng xuất hiện tại trước mặt Cơ Linh. Gặp Địch Thanh Nguyệt hồn phách càng thêm lộ ra ảm đạm, Phương Duyên càng thêm có chút phiền não. Âm quỷ, ngươi xác định không phải vấn đề của ngươi? Chủ nhân, ta oan uổng a, ta mặc dù nói qua ngày sau không nghĩ hấp thu kém chờ luyện đạo bảo tài, nhưng chúa tể giả dù sao vẫn là ngài a, ngài nếu để ta hấp thu người nào tàn hồn, coi như nàng sinh đến xấu vô cùng, đối với âm quỷ chỉnh thể bản thân thuộc về phụ tăng thêm, ta cũng không dám cự tuyệt a. Đang lúc âm quỷ tính toán giải thích mình tuyệt đối là người vô tội thời điểm, biến cố đột nhiên phát sinh. Phương Duyên trên thân nhuyễn giáp đột nhiên tự chủ hóa thành một vị mỹ phụ. Sau đó nàng xuất hiện ở sắp hoàn toàn biến mất Địch Thanh Nguyệt trước mặt, sau đó ôm ở nàng. Cứ như vậy, hai vị mỹ phụ cuối cùng hòa thành một thể, sau đó lại lần nữa biến hóa thành một đạo áo lót nhuyễn giáp, bám vào trên thân Phương Duyên. Chủ nhân, đây rốt cuộc là thế nào vấn đề? Một màn như thế, liền âm quỷ đều bị sợ ngây người. Càng đừng đề cập chính Phương Duyên. Phương Duyên chủ nhân. Lúc này nhuyễn giáp bên trên thế mà phát ra một đạo dịu dàng, êm ái giọng nữ. Nhuyễn giáp bên trong khí linh mỹ phụ, thế mà mở ra linh trí. Thật sự là sơn trọng thủy phục nghi vô lộ, liều ám hoa minh hữu nhất tôn a. Kỳ tích xuất hiện để cho Phương Duyên cũng dần dần bình tĩnh lại. Hắn biết rõ, tất nhiên bảo vệ Địch Thanh Nguyệt, vậy cũng coi như là đối cơ linh có một cái bàn giao. Nhưng giờ phút này bởi vì có Lăng Mạt Nhi tồn tại, vẫn chưa tới đắc chí thời điểm. Hai người đều trước đường yên tĩnh, nàng đến rồi. Phương Duyên truyền một cái thần niệm. Chỉ một thoáng, vô luận là nhuyễn giáp vẫn là âm quỷ phiên đều trở nên yên tĩnh trở lại. Phương Duyên, ngươi làm sao đem các nàng đều giết? Nguyên bản Lăng Mạt Nhi là không định xuất hiện, nhưng nàng tùy ý liếc mắt Phương Duyên bên này một cái, không nghĩ tới trong phòng hai vị mỹ phụ thế mà đều không hiểu sao chết rồi. Trên thực tế, Lăng Mạt Nhi bản thân cũng không để ý sinh tử của các nàng. Nhưng hai nàng này thân phận khác biệt, một cái là ngu triều phía trước hoàng hậu, một cái là ngu triều phía trước hoàng quý phi, nếu là bị ngu triều báo lên tới Ly Hòa Tông, tự nhiên cũng đều vì Phương Duyên dẫn tới phiền phức. Phương Duyên từng cái là hai nữ mặc quần áo, sau đó mới thản nhiên nói, không phải ta giết, ta tận mắt thấy hai người bọn họ tại tự giết lẫn nhau. Không sai. Lăng Mạt Nhi khẽ gật đầu, người đi tông môn tốt nhất cũng nói như vậy, có bản tọa vì ngươi làm chứng, ngươi cũng sẽ không gặp phải trách phạt. Phương Duyên ngẩng đầu, ánh mắt nghi ngờ nhìn hướng Lăng Mạt Nhi. Cung chủ đại nhân vì sao đối với vãn bối tốt như vậy? Hắn đương nhiên biết Lăng Mạt Nhi vì sao muốn bảo vệ hắn nha. Nhưng diễn kịch nha, dù sao cũng phải làm dáng một chút, cũng không thể Lăng Mạt Nhi tương trợ hắn che giấu trận tướng. Phương Duyên liền lời gì cũng không hỏi, như thế mới là nhất không bình thường. Lăng Mạt Nhi háng giọng một cái, đáp lại nói, đầu tiên, ngươi là tông môn thiên điều, bản tọa sẽ không vì hai vị phạm nhân để ngươi lưng đeo tội nghiệp. Thứ nhì, cái kia cuốn giấy bằng da dê với ta hữu dụng, xem tại mức của nó, bản tọa giúp ngươi một tay lại nên làm như thế nào? Phương Duyên thần sắc càng thêm cung kính, thì ra như vậy, loại kia hôm nay sau đó, mong rằng cung chủ đại nhân có thể ra mặt giúp ta làm chứng. Vì sao muốn hôm nay sau đó? Lăng Mạt Nhi mắt lộ ra không hiểu. Phương Duyên giải thích nói, bởi vì hôm nay là ta ngày đại hôn, ta không muốn bởi vì các nàng chết ảnh hưởng tới ta thích chuyện. Đối với cái này, Lăng Mạt Nhi mặc dù nội tâm còn nghi vấn, nhưng nàng vẫn là gật đầu đáp ứng. Dù sao nhất thời bán hội, nàng cũng tìm không được Phương Duyên lời nói bên trong tồn tại lỗ thủng. Kết quả là, tại cùng Lăng Mạt Nhi đạt tới chung nhận thức sau đó, Phương Duyên cũng đem Địch Thanh Nguyệt cùng Trần Tường thi thể thu vào trong nhận chứa đồ, sau đó hắn phong tỏa nơi đây lầu cát, đồng thời lựa chọn lặng yên không một tiếng động rời đi đảo Lý Xuân Phong lâu. Hôm nay, toàn bộ Miêu Thành đều tràn đầy vui mừng vui vẻ bầu không khí. Hết thảy quá trình cũng hừng hực khí thế tiến hành. Học trò bên trong Xuân Phong lâu, Địch Công tìm kiếm mấy lần, cũng không tìm tới thân muội muội của mình đi nơi nào. Phu quân, chúng ta trước đi tham gia lễ hôn điện a, đừng lầm Linh Nhi đại hôn giờ lành. Cái này Thanh Nguyệt, Địch Công không thể làm gì khác hơn lắc đầu, chỉ có thể lựa chọn đi trước mang theo hai vị thê thiếp đi đến Nam Thành. Chương 136, Phật tử, Phật nữ, độ thương sinh. Một, chương 136, Phật tử, Phật nữ, độ thương sinh. Một, nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái. Tất nhiên muốn thỏa mãn cơ linh tâm nguyện, Phương Duyên đương nhiên phải đi toàn bộ quá trình. Bất quá bởi vì Phương Duyên phụ mẫu sớm đã qua đời mấy trăm năm, cho nên chỗ ngồi chỉ là thả hai cái linh bài thay thế. Theo nghỉ, tại ngàn vạn tân khách ồn ào náo động tiếng hoan hô bên trong, cơ linh yêu thương tham số cuối cùng phát sinh lập lòe, biến thành tràn đầy 100. Mục tiêu, cơ linh tư chất, giáp đẳng cửu thành một, thượng phẩm mục linh căn, thượng phẩm thổ linh căn, thượng phẩm thủy linh căn yêu thương, 100, đoàn tụ xung đẩy, không cần nông bích màu đỏ thẫm, tất nhiên là trong hoa hợp nhất, mục tiêu đối với ký chủ có được núi không lăng, thiên địa hợp, chính là dám cùng quân tuyệt tình tương yêu, đã giải tỏa sinh mệnh giả tỏa, sinh mệnh giả tỏa. Nhân gian dù có bách mị đỏ nhạt, duy chỉ có ngươi là tình cảm chỗ phong túng, chính như thế gian này hết thảy tốt đẹp đều là cùng ngươi vòng vòng đan sen đồng dạng, là ngươi giao cho người khác thống khổ thời điểm, mà hết thảy này lại sẽ chuyển hóa thành đặc thù mệnh định sinh mệnh kết giới, mỗi người sinh mệnh đều tồn tại không giống sắc thái, bởi vậy khốn nhiễu bọn hắn gông xiềng cũng không hoàn toàn giống nhau, cho nên vẫn là hy vọng ngươi dùng đại ái vô cương đi cảm hóa bọn hắn, mà không phải sinh mệnh giả tỏa. Đang lúc Phương Duyên cho rằng hết thảy kết thúc hoàn mỹ, chuẩn bị tiếp tục nghiên cứu cơ linh đối với hắn hoàn toàn mới thần thông tăng thêm lúc, biến cố đột nhiên phát sinh. Một vị tướng mạo tuấn mỹ màu da trắng non tiểu sa di đột nhiên xuất hiện ở giữa đám người. Theo sự xuất hiện của hắn, xung quanh tân khách giống như là bị một cố cường đại đẩy tuân ra lực lượng, nhao nhao chủ động vì hắn tránh ra một đầu đi tới đại sảnh đường. Từ đâu tới tiểu hòa thượng, như vậy không hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Nơi đây tham gia Phương Duyên tiệc cưới lại có thể đi tới khu vực trung tâm người, phần lớn đều là ngu triều tuyệt đối đại nhân vật. Cho nên những người này vì lấy lòng Phương Duyên tự nhiên tận hết sức lực bắt đầu chất vấn lên tiểu sa di. Tiểu sa di thần sắc lạnh nhạt, hai tay của hắn hợp nhất trên mặt toát ra không có gì sánh kịp Phật tính quang huy. Bần tăng pháp hiệu vô tâm, đến từ Tây Mạc Thiền Tâm Cổ Phật Tông, chuyến này Nam Cương, chỉ vì phổ độ chúng sinh. Theo hắn lần này nói xong bên dưới, Nguyên bản nóng nảy lệ các tân khách trên mặt thế mà nhao nhao lộ ra an nhàn an lành biểu lộ. Phu quân, Cơ Linh khẩn trương cầm Phương Duyên tay, trên mặt che khăn đoan đỏ, nàng mặc dù không nhìn thấy tình huống trước mắt, nhưng nàng lại cảm nhận được bất an mãnh liệt. Không có việc gì, hết thảy có ta. Phương Duyên đem Cơ Linh bảo hộ ở sau lưng, mà trong ánh mắt của hắn lại lóe ra nồng đậm kiêng kỵ. Bởi vì từ lúc hắn nắm giữ đại ái vô cương sau đó, còn là lần đầu tiên không cách nào nhìn ra một người hư thực. Mục tiêu, tư chất, yêu thương, tăng thêm, phải biết, chính là liền độc cô Di Đinh, Lăng Mạt Nhi loại này đã vượt ra tu chân giới đại năng bên ngoài kinh khủng tồn tại, Phương Duyên đều có thể một cái thấy rõ lai lịch của các nàng. Nhưng hết lần này tới lần khác là trước mắt dung mạo tuấn mỹ tiểu Sa Di, lại không cách nào dòm trong đến một tơ một hào. Bất quá yêu thương cùng tăng thêm thuộc tính xuất hiện, để cho Phương Duyên ý thức được, trước mắt tiểu Sa Di lại là cái nữ giả nam trang Phật tu, mà hắn lại tự xưng đến từ Tiền Tâm cổ Phật tông. Khoảnh khắc, một cái kinh diễm tuyệt luân danh tự hiện lên ở Phương Duyên trong đầu. Độ Thương Sinh, hắn là Tiền Tâm cổ Phật tông đương đại Phật tử, cũng là bây giờ địa bảng người thứ nhất. Trước đây Lăng Bảo phân các Khương Nguyên từng đề cập qua, Tiền Tâm cổ Phật tông nắm giữ một viên nhục bạch cốt, nhưng bị bọn hắn Phật tử Độ Thương Sinh mang theo lấy hồng trần vấn tâm đi. Mà người này sở tu chi đạo đó là vạn hóa chúng sinh đạo, cho nên trước mắt cái này dung mạo tuấn mỹ tiểu Sa Di nói chung không phải Độ Thương Sinh chân thật dáng dấp. Phương Duyên đối với Phật luôn luôn là chán ghét mà xa. Đặc biệt trước đây tại Hàn Sơ tự, kém chút mới ngã xuống pháp huyền Phật Đà Xá Lợi bên trên. Bây giờ gặp phải Phật tử cấp bậc nhân vật, nội tâm căm hận tất nhiên là không cần nhiều lời. Ha ha. Phương thí chủ tựa hồ đối với Bần tăng động sát tâm. Vô Tâm khẽ mỉm cười, thần sắc lạnh nhạt nói: "Đương nhiên." Phương Duyên sau khi bị nhìn thấu cũng không có ẩn tàng, hắn càng thêm kiêng kỵ nữ tử này đạo hạnh kinh khủng đồng thời, cũng thuận thế nói ra: "Đừng nói ngươi chỉ là cái tiểu Sa Di, coi như Thiên Vương lão tử hôm nay đến, dám can đảm cản trở Phương mộ chuyện tốt, cũng phải chết." Tiểu Sa Di hai tay chắp lại, từng bước một đi tới Phương Duyên trước mặt. "Ha ha. Phương thí chủ không nên hiểu lầm, Bần tăng hôm nay sẽ đến đây, chỉ là muốn hỏi Phương thí chủ đòi hỏi một kiện Phật môn rơi mất chí bảo." Nữ tử này thân hình lộ ra có chút cao gầy, gần như cùng Phương Duyên ngang nhau. Phương Duyên không biết nàng nguyên bản là như thế cao, vẫn là nàng thúc dục vạn hóa chúng sinh, huyền hóa ra tới kết quả. Nhìn xem dần dần đến gần tiểu Sa Di, Phương Duyên bất động thanh sắc gần tàng tốt chính mình sát tâm. Chờ khoảng cách này lại gần một chút, nếu là hắn toàn lực ứng phó, nói không chính xác có thể bóp chặt lấy trái tim của nàng. Kết quả là, Phương Duyên lông mày nhíu lại, khó hiểu nói: "Ồ, cái gì chí bảo? Nếu là Phương Mỗ nhặt đến, tất nhiên sẽ không chiếm làm hữu dụng." Tiểu Sa Di cười nói: "Viên kia hắc vũ, Bần tăng biết, vật này ngay tại Phương thí chủ trên thân." Khoảng cách gần như thế, nàng cười đến đúng là như vậy mát mẻ, tựa như tắm rửa tại gió xuân bên trong, làm người tâm thần thanh thản. Trong lúc vô tình, Phương Duyên trong lòng thế mà cảm nhận được lâu ngày không gặp an lành, hắn ẩn nấp trong lòng trong ruộng cuồng bạo sát khí thế mà chẳng biết lúc nào lặng yên tan rã. Tỉnh lại, một tiếng nhẹ nhàng quát lớn, trong nháy mắt tỉnh lại mất phương hướng tại một màn kia mỉm cười bên trong Phương Duyên. Là Lăng Mạt Nhi xuất thủ. Phương Duyên may mắn đồng thời, cũng không còn lưu thủ. Dù cho Độ Thương Sinh là địa bảng đầu danh, nhưng Phương Duyên cũng không có sợ. Chỉ cần cho hắn cơ hội, hóa thần phía dưới, hắn đều có thể giết. Huống chi, Độ Thương Sinh bản thân vẫn là nữ nhân. Phương Duyên song quyền bên trong âm quỷ phiên trời sinh chính là nữ nhân khắc tinh. Thế là, tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, Phương Duyên đột nhiên tay trái phản cắm đến trái tim của mình. "Phương thí chủ." Tiểu Sa Di mắt lộ ra không hiểu, hắn an lành trên mặt hiện đầy nghi hoặc. Nhưng tại hạ một hơi, hắn liền sững sờ ngay tại chỗ. Bởi vì Phương Duyên một cái tay khác đã xuyên qua hắn lồng ngực. Có thể tại hai người ánh mắt chạm đến cùng một chỗ thời điểm, Phương Duyên cũng sửng sốt. Bởi vì hắn cũng không có tại trong cơ thể Độ Thương Sinh nắm bắt lấy thuộc về nàng viên kia cực nóng tâm. "Ngươi tại sao không có?" "Ha ha." Độ Thương Sinh trong mắt lóe ra một tia minh ngộ, nàng cười nhạt một tiếng, để Phương thí chủ chê cười, bởi vì Bần tăng pháp hiệu Vô Tâm. "Vô Tâm?" Phương Duyên khó có thể tin. Người làm sao có thể không có tâm? Nhưng lại tại Phương Duyên cô đơn Độ Thương Sơn đắc ý thời khắc, cái sau đột nhiên trở nên thất kinh. Nàng đỗng nhiên kéo dài khoảng cách, sợ hãi mà nhìn xem Phương Duyên. "Ngươi đến cùng đối với Bần tăng làm cái gì?" "Cái gì làm cái gì?" Phương Duyên mắt lộ ra không hiểu. Nhưng tiếp theo hơi thở hắn nghĩ tới, là sinh mệnh giải tỏa tự động có hiệu lực. Coi hắn đối với người khác phú tăng thêm thống khổ sau đó, mà hết thể này thống khổ lại sẽ tự động tăng thêm là đặc thù sinh mệnh giải tỏa. Mặc dù Phương Duyên không rõ ràng đến cùng cái gì là sinh mệnh giải tỏa, nhưng Độ Thương Sinh giờ phút này biểu hiện ra sợ hãi, tuyệt đối không giống như là diễn xuất tới. "Phương Duyên, ngươi..." Độ Thương Sinh siết chặt nắm đấm. Nguyên bản tấm kia tuấn mỹ gương mặt bên trên an lành Phật quang sớm đã không còn sót lại chút gì, mà một đám các tân khách cũng nhao nhao từ Phật quang bao phủ bên trong hồi tỉnh lại.